Chương 93, lên đường. Quyền lực thiên la địa võng. Chương 93, lên đường. Quyền lực thiên la địa võng. Thuộc hạ, lĩnh mệnh. Lâm Huy đứng người lên, đối với Lý Nhai, trịnh trọng ôm quyền hành lễ. Tốt. Lý Nhai thỏa mãn nhẹ gật đầu, sau 7 ngày xuất phát, theo Dương Châu tới Thông Châu, lại trải qua Thông Châu chuyển hướng kinh thành. Trên đường hành sự cẩn thận, không được nhường người ngoài nhìn ra mánh khỏe. Thuộc hạ minh bạch. Lâm Huy đáp, lập tức quay người rời đi công phòng. Vừa ra cửa, kia quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm liền trong đầu vang lên. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ tiếp nhận nhiệm vụ, an toàn hộ tống 300 năm huyết nhân sâm đến kinh thành. Nhiệm vụ yêu cầu, trong vòng 1 tháng, đem 300 năm huyết nhân sâm an toàn hộ tống đến kinh thành cầm ý liễu vệ chỉ huy sứ Liêu Bát Hoang trong tay. Nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp dịch dung thuật kính hoa thủy nguyệt. Lâm Huy ánh mắt có hơi hơi sáng. Kính hoa thủy nguyệt. Cái tên này, nghe xong liền không đơn giản. Dịch dung thuật, tại cái này trên giang hồ cũng không hiếm thấy, nhưng có thể bị hệ thống mang theo mắt cấp hai chữ, tất nhiên là trong đó đỉnh phong tuyệt học. Có này thuật, chính mình liền có thể nắm giữ cái thứ hai, thậm chí cái thứ ba, cái thứ tư thân phận, bất luận là ẩn dấu hành tung, vẫn là đi kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, đều đem thuận tiện vô số lần. Cái này ban thưởng, tới đúng lúc. Lâm Huy khỏe miệng có chút dương lên, trong lòng đã bắt đầu tính toán, chờ hoàn thành nhiệm vụ sau, muốn thế nào lợi dụng môn này dịch dung thuật, trong bóng tối bố cục, đem những địch nhân kia một mẹ hút gọn. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng ý mừng, đi lại ung dung rời đi bắt trấn phụ thi. Cùng lúc đó, Dương Châu thành, Tôn phủ, một gã người mặc cẩm y liễu, lưng đeo tú xuân đao thám tử, ngay tại Tôn Định Sơn trước mặt, thấp giọng hồi báo cái gì? Cái gì? Lâm Huy ra khỏi thành. Tôn Định Sơn đột nhiên đứng người lên, trên mặt lộ ra đã kinh ngạc lại thần sắc hưng phấn. Là, thám tử kia cung kính nói, theo dò xét, Lâm Huy tại nửa canh giờ trước, lấy chấp hành nhiệm vụ làm lý do, mang theo hai tên mách hộ, ra Dương Châu thành. Nhìn đường tuyến, tựa hồ là hướng Thông Châu phương hướng đi. Tốt, 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 tốt. Tôn Định Sơn trong mắt lóe lên một vẻ ngoan lệ, tiểu xuất sinh này, rốt cục rời đi Dương Châu. Truyền lệnh xuống, khởi động thiên vong kế hoạch. Ta muốn để hắn có đi không về. Là, thám tử lĩnh mệnh lui ra. Tôn Định Sơn hít sâu một hơi, cố gắng bình phục nội tâm kích động, bước nhanh đi hướng hậu viện chỗ sâu, một tòa để phòng xâm nghiêm lầu nhỏ. Nơi này là nội các thủ phụ, Tôn Văn Bắc tạm thời chỗ ở phụ thân. Tôn Định Sơn đẩy cửa vào, trên mặt còn mang theo không ức chế được vui mừng, Lâm Huy tiểu xuất sinh kia ra khỏi thành. A, Tôn Văn Bắc ngay tại trước án thưởng thức trà, nghe vậy chỉ là có chút chừng lên mí mắt. Hướng phương hướng nào? Thông Châu. Thông Châu. Tôn Văn Bác ánh mắt có chút lấp lóe, khẽ khẽ lắc đầu, xem ra triều đình là có cái gì nhiệm vụ tuyệt mật giao cho hắn. Hắn buông xuống chén trà, thản nhiên nói, ngươi chuẩn bị như thế nào đạo thủ? Nhi tử đã khởi động thiên vong kế hoạch. Tôn Định Sơn thấp giọng, tiểu xuất sinh kia một đường trôi đi qua, cách mỗi 10 dặm liền có ta Tôn gia cọc ngầm theo dõi. Một khi xác nhận là đàn, ta liền lập tức phái ra 3 đường nhân mã chia ra vây giết. Trong đó có 2 tên tông sư hậu kỳ, 5 tên tông sư sơ kỳ, còn có hơn 20 người tiên tiên cao thủ. Nói đến đây, Tôn Định Sơn trên mặt lộ ra nụ cười tự tin, phụ thân, như thế đội hình, liền xem như đại tông sư, cũng đủ để đánh cho trọng thương. Kia Lâm Huy, chắp cánh khó thoát. Nô. Tôn Văn Bắc khẽ mước cằm, lại không có lộ ra mảy may vui mừng, ngược lại nhàn nhạt hỏi, ngươi liền không sợ, sau lưng của hắn vị kia người hộ đạo ra tay. Cái này. Tôn Định Sơn hiện ra nụ cười trên mặt, lập tức cứng đờ. Hắn do dự một chút, có chút không xác định nói, phụ thân, kia cái gọi là người hộ đạo có thể hay không chỉ là chúng ta suy đoán. Nói không chừng. Sẽ không. Tôn Văn Bắc ngắt lời hắn, ngữ khí chắc chắn, Cổ Biệt, Lý Lao Quái, còn có Tàn Hoang Thất Ảnh, đều là trên giang hồ thành danh đã lâu cao thủ. Cái chết của bọn hắn, tuyệt không có khả năng là một cái chừng 20 mao đầu tiểu tử có thể làm được. Lâm Huy phía sau, tất nhiên có một vị sâu không lường được cao nhân trong bóng tối bảo vệ. Cái này, Tôn Định Sơn nghe vậy, sắc mặt lập tức biến có chút khó coi, vậy ý của phụ thân là không giết hắn? Giết? Đương nhiên muốn giết. Tôn Văn Bác cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một vẻ tinh quang, không giết hắn, làm sao có thể thăm dò ra vị kia người hộ đạo sâu cạn? Thăm dò? Tôn Định Sơn hơi sững sờ. Không tệ. Tôn Văn Bắc đứng người lên, chắp tay sau lưng, trong phòng chậm rãi dạo bước, lần hành động này có 2 cái mục đích. Thứ nhất, nếu là Lâm Huy thật không có người hộ đạo, hoặc là kia người hộ đạo bởi vì không ở bên cạnh hắn, kia không còn gì tốt hơn, trực tiếp giết hắn, là phong nhi báo thủ. Thứ hai, nếu là kia người hộ đạo thật hiện thân. Hắn dừng một chút, nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, vậy cũng vừa vặn, để cho ta nhìn xem, hắn đến tuột cùng là thần thánh phương nào, có bao nhiêu cân lượng. Cao Minh. Phụ thân quả nhiên cao minh. Tôn Định Sơn ánh mắt lộ ra vẻ khâm phục, một mũi tên trúng 2 con nhạn, tiến có thể công, lui có thể thủ. Nhi tử bội phục. Hừ. Tôn Văn Bắc nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, ngươi cho rằng vi phụ những năm này cũng chỉ chuẩn bị những này trên giang hồ tay chân? Ý của phụ thân là? Tôn Định Sơn trong lòng hơi động. Trên giang hồ ân oán cuối cùng chỉ là tiểu đạo. Tôn Văn Bắc đi tới trước cửa sổ, đứng chắp tay nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm, chậm rãi mở miệng, trong giọng nói mang theo một cô bệ nghệ thiên hạ bá đạo. Chân chính có thể quyết định một cái nhân sinh chết, xưa nay không là võ công cao thấp, mà là quyền lực. Lâm Huy bất quá là một cái nho nhỏ bộ thiên hộ, mà làm cha là đương triều thủ phụ, bách quan đứng đầu. Chỉ cần vi phụ một câu, hắn chính là tội ác tại trời khâm phạm. Cẩm Y Liễu Vệ, Đông Hán, Hình Bộ, Đại Lý Tự, toàn bộ cơ quan quốc gia đều sẽ hướng hắn nghiền ép mà đi. Coi như sau lưng của hắn có người hộ đạo lại như thế nào? Một cái đại tông sư, 2 cái đại tông sư, tại thiên tử lôi đỉnh tức giận phía dưới, có thể đỡ nổi thiên quân vạn mã sao? có thể đỡ nổi cả triều văn võ vạch tội sao? Có thể đỡ nổi cẩm y liễu vệ chiếu ngục cực hình sao? Tôn Văn Bắc thanh âm càng ngày càng cao, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Coi như hắn võ công lại cao hơn, cuối cùng cũng chỉ là một người. Mà ta Tôn Văn Bắc nắm giữ là thiên hạ này lớn nhất quyền lực. Ta muốn hắn chết, hắn nhất định phải chết. Ta muốn hắn sống không bằng chết, hắn cũng chỉ có thể tại trong tuyệt vọng quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Cái này mới thật sự là vô thượng chi lực. Tôn Định Sơn nghe được tâm thần rung động, mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn qua phụ thân của mình, tấm kia giàn mua trên mặt dường như tản ra làm cho người hít thở không thông uy nghiêm. Cái này chính là quyền thần, cái này chính là bách quan đứng đầu, cái này chính là phụ thân của hắn, đương triều thủ phụ Tôn Văn Bác, phụ thân anh minh. Tôn Định Sơn thật sâu bái xuống dưới, nhi tử minh bạch. Đi thôi. Tôn Văn Bác phất phất tay, nhìn chằm chằm Lâm Huy hành tung, có bất kỳ tin tức lập tức hướng ta báo cáo. Là Tôn Định Sơn cung kính lui ra ngoài. Gian phòng bên trong lần nữa lâm vào yên tĩnh. Tôn Văn Bắc đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn xem trong bầu trời đêm kia một vòng băng lánh trăng tròn, nhếch miệng lên một vẻ tâm lãnh độ cong. Lâm Huy a Lâm Huy, ngươi giết tôn nhi của ta, máu này nợ ta tất yếu ngươi gấp 10, gấp 100 lần hoàn lại. Ta sẽ để cho ngươi minh bạch, tại cái này đại hạ vương triều, đắc tội ta Tôn Văn Bắc sẽ là như thế nào kết quả. Thanh âm của hắn tại gian phòng trống rỗng bên trong quanh quẩn, mang theo một cố làm cho người không rét mà run sát ý để cử chuyện hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ, hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta, hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đao vạn quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra hạo thiên kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 94, núi hoang, miếu hoang, quan tài. Chương 94, núi hoang, miếu hoang, quan tài. Rời đi Dương Châu thành sau, Lâm Huy cũng không có ra dòi thúc ngựa, đi cả ngày lẫn đêm. Vừa vặn tương phản, hắn ham lại tốc độ. Hắn ban ngày như cái chân chính tiểu thương như thế, không nhanh không chậm đi đường, gặp phải thành trấn sẽ còn đi vào ở lại một đêm, nếm thử nơi đó quả vặt, nghe một chút trong quán trà chuyện tiếm. Ban đêm thì tìm một chỗ nơi yên tĩnh, hoặc là ngủ ngoài trời, hoặc là tìm một gian miếu hoang chấp nhận. Cái kia thất ngựa chạy chậm, cước lực vốn là đồng dạng, bị hắn như thế một trì hoãn, 7 ngày trôi qua, cũng bất quá mới đi hơn 300 dặm. Hắn tựa như một cái ưu tú nhất thợ săn, đem chính mình ngụy trang thành một cái không có chút nào uy hiếp cừu non, một bên nhàn nhã ăn cỏ, một bên kiên nhận chờ đợi những cái kia giấu ở chỗ tối sói đói, lộ ra bọn chúng răng nanh. Hắn biết rõ, theo hắn rời đi Dương Châu thành một khắc kia trở đi, một trường vô hình lưới lớn liền đã mở ra. Tôn Văn Bác, vị kia quyền nghiêng triều chính nội các thủ phụ, tuyệt sẽ không nhường hắn an an ổn ổn sống sót. Mà Lâm Huy cần phải làm là tìm tới một cái thời cơ thích hợp, một cái địa điểm thích hợp, đem tấm lưới này tính cả phía sau thợ săn cùng nhau xé nát bấy. Ngày thứ bảy, chạm vào tối, sắc trời thay đổi bất thường. Trước một khắc vẫn chỉ là mây đen dày đặc, sau một khắc hạt mưa lớn chừng hạt đậu liền lốp bốp đập xuống, trong nháy mắt liền nối liền thành một mảnh màn mưa, đem toàn bộ thiên địa đều bao phủ tại một mảnh tối tăm mở mịt hơi nước bên trong. Quan đạo sớm đã biến thành một đầu vũng bùn tiểu hạ. Lâm Huy dắt ngựa chậm rãi từng bước tại trên mặt đất bên trong bùn bà, nhíu mày. Hắn cũng không sợ gặp mưa, lấy hắn cửu dương thần công tu vi, chân khí ngoại phóng đủ để đem nước mưa ngăn cách tại thân thể một thước bên ngoài. Nhưng con ngựa này lại có chút không chịu nổi. Xem ra đêm nay đến tìm một chỗ tránh mưa. Lâm Huy ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt chiếu tới đều là liên miên chập trùng núi hoang. Đúng lúc này, hắn ánh mắt ngưng tụ, phát hiện tại cách đó không xa giữa sườn núi trong rừng rậm mơ hồ ước ước lộ ra một góc mái cong, là một tòa miếu thờ. Hắn không chần chờ nữa, dắt ngựa hướng phía tòa kia miếu thờ phương hướng đi đến. Đường núi gập ghềnh, vốn là khó đi, mưa càng lớn thêm cọ rửa, càng là trơn ướt vô cùng. Làm Lâm Huy rốt cục đi đến tòa kia miếu thờ lúc trước, sắc trời đã hoàn toàn tối xuống. Đây là một tòa sớm đã vứt bỏ tướng quân miếu. Cửa miếu mục nát không chịu nổi, nửa mở, phát ra kẹt 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 tiếng vang kỳ quái. Trên đầu cửa phương bảng hiệu cũng đã đứt rách ra một nửa, phía trên tướng quân miếu ba chữ, tại mờ tối dưới ánh sáng, lộ ra pha tạp mà quỷ dị. Trong không khí tràn ngập một cỗ ẩm ướt mùi nấm mốc, cùng một tia như có như không mùi máu tanh. Lâm Huy đem ngựa buộc ở ngoài cửa một gốc trên cây, tùy ý nó tại trong mưa run lẩy bẩy, chính mình thì cất bước đi vào tòa này miếu hoang. Trong miếu, so bên ngoài còn muốn âm trầm. Chính giữa thờ phụng một tôn cao lớn tướng quân tượng thần người mặc tán phá chiến giáp, cầm trong tay đứt gãy dài thường, diện mục uy nghiêm, nhưng trên mặt lại hiện đầy mạng nhện cùng cho bụi, một con mắt càng là sớm đã vỡ vụn, lưu lại một cái đen như mực lỗ thủng, phảng phất tại im lặng nhìn chăm chú mỗi một cái kẻ xông vào. Mà nhất làm cho da đầu run lên, là tượng thần phía dưới hai bên, vậy mà ngổn ngang lộn xộn, trưng bày 7, 8 thanh đen nhánh quan tài. Những này quan tài, có che kín cái nắp, có thì nửa mở, cũng không biết bên trong đến tột cùng là trống không, vẫn là. Nghe nói, nơi đây từng là cổ chiến trường, oan hồn vô số, thường có thợ săn trong núi hoặc khách qua đường thương ở chỗ này mất tích, dần dà liền trở thành trong vòng phương viên trăm dặm, người người nghe đến đã biến sắc ủy. Những này quan tài chính là phụ cận sơn dân là những cái kia không người nhận lãnh thi cốt chuẩn bị, chỉ là bởi vì sợ hãi, không ai dám đem thi cốt để vào trong đó, liền một mực như thế bỏ trống lấy. Đối mặt như thế âm trầm kinh khủng hoàn cảnh, dừng. Huy trên mặt lại không có mảy may vẻ sợ hãi. Đối với hắn mà nói, lại hung quỷ, còn có thể có hắn cái này sống diêm vương đáng sợ. Hắn tìm một chỗ coi như khô giáo nơi hẻo lánh, từ dưới đất nhặt được chút tuổi khô, dùng cây châm lửa nhóm lửa. Đôn đốt màu vỏ quýt hỏa diễm bay lên, xua tán đi một chút âm lãnh cùng hắc ám, cũng làm cho những cái kia quan tài ảnh tử ở trên vách tường bắn ra dương nhanh múa vút quỷ dị hình dạng. Lâm Huy ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm lại, bắt đầu điều tức tu luyện. Hắn tựa như một khối bàn thạch, cùng này quỷ dị hoàn cảnh tạo thành một loại kỳ lạ hài hòa. Mưa càng rơi xuống càng lớn, không có chút nào ngừng ý tứ. Ngay tại Lâm Huy tiến vào miếu hoang ước chừng sau nửa canh giờ, ngoài miếu lần nữa truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Sư Minh, chúng ta phải đi vào thật sao? Nơi này nhìn qua thật là dọa người. A một đạo mang theo khiếp ý thanh thúy giọng nữ ở trong mưa gió vang lên. Sư muội đừng sợ, cái này mưa quá lớn, không tìm cái địa phương tránh mưa, chúng ta đều sẽ sinh bệnh. Giang hồ hiểm ác, lòng người so quỷ quái càng đáng sợ. Một đạo trầm ổn giọng nam an ủi. Vừa dứt lời, một nam một nữ hai thân ảnh liền chật vật vọt vào miếu hoang. Hai người đều mặc tử sắc trang phục, gánh bắt trường kiếm, nhìn qua tuổi tác cũng không lớn, nam ước chừng 20, khuôn mặt tuấn lãng, thần sắc cảnh giác. Nữ thì chỉ có 16-17 tuổi, hình dạng tú mỹ, một đôi trong mắt to, giờ phút này đang viết đầy khẩn trương cùng sợ hãi. Bọn hắn tiến miếu, liền bị cái này âm trầm hoàn cảnh, đặc biệt là kia 7-8 thanh quan tài, dọa cho nhảy một cái. Nhất là thiếu nữ kia, càng là a một tiếng thấp giọng hô, đội vàng trốn đến chính mình sư minh sau lưng, nắm chặt góc áo của hắn. Sư minh, có quan tài đừng sợ. Được xưng sư minh hướng thừa nhan, mặc dù trong lòng cũng có chút run rẩy, nhưng vẫn là cố gắng chấn định vô sư mỗi tay. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền rơi vào nơi hẻo lánh bên trong, đống kia đống lửa, cùng đống lửa bên cạnh ngồi xếp bằng Lâm Huy trên thân. Nhìn thấy trong miếu có người, hướng thừa nhan ánh mắt trong nháy mắt biến sắc bén, tay cũng vô ý thức đặt tại trên chuôi kiếm của mình. Người này cách ăn mặc giống như là bình thường tiểu thương, nhưng ở cái loại này núi hoang quỷ trong miếu, còn có thể chấn định như thế tự nhiên địa điểm lửa nghỉ ngơi, tuyệt không phải hạng người tầm thường. Lâm Huy chậm rãi mở mắt, ánh mắt của hắn bình tĩnh như nước, nhàn nhạt quét hai cái này khách không mời mà đến một cái. Từ Hà môn, xem bọn hắn trên quần áo vân vân tiêu chí, cũng là có chút ấn tượng. Một cái nhị lưu môn phái, trên giang hồ không có danh khí gì. Bị Lâm Huy ánh mắt đảo qua, hướng thừa nhan chỉ cảm thấy dường như bị một đầu viễn cổ hung thú để mắt tới đồng dạng, phía sau lưng trong nháy mắt buốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng hắn vẫn là kiên trì, ôm quyền thi lễ một cái. Vị huynh đài này, ta chính là Từ Hà môn hướng thừa nhan, đây là sư muội ta. Ta hai người đi ngang qua nơi đây, đột gặp mưa to, muốn ở đây tá túc một đêm, mong rằng tạo thuận lợi. Ngữ khí của hắn không kiêu ngạo không tự ti, mang theo người giang hồ đặc hữu khách khí cùng đề phòng. Lâm Huy không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu, liền lần nữa nhắm mắt lại, dường như hai người này đến đối với hắn mà nói không có chút nào ảnh hưởng. Thấy đối phương không có ác ý, hướng thừa nhan nhẹ nhàng thở ra, lôi kéo còn có chút sợ hãi sư muội đi tới đống lửa một bên khác, cách Lâm Huy xa nhất chỗ ngồi xuống. Sư Minh, người kia hắn là ai a? Cảm giác thật kỳ quái. Sư muội nhỏ giọng hỏi. Không biết rõ, nhưng hẳn không phải là người xấu, cẩn thận một chút chính là. Hướng thừa nhan thấp giọng trả lời, một bên vặn lấy ướt đẫm quần áo, một bên cảnh giác đánh giá hoàn cảnh chung quanh, cùng cái kia nhắm mắt dưỡng thần, sâu không lường được tiểu thương. Trong lúc nhất thời, trong miếu đổ nát lần nữa lâm vào yên lặng. Chỉ có đống lửa thiêu đốt đôn đốt âm thanh, hạt mưa đập nện mái nhà tí tách âm thanh, cùng gió theo lô rách chút vào ô ô âm thanh. Ba loại thanh âm đan vào một chỗ, nhường bản này liền quỷ dị tướng quân miếu, lộ ra càng thêm âm trầm kinh khủng. Mà bọn hắn ai cũng không có phát hiện, tại miếu hoang bên ngoài màn mưa bên trong, từng đạo màu đen ảnh tử, ngay tại lặng yên không một tiếng động, theo bốn phương tám hướng, chậm rãi xuống lại tới. Đề cử chuyến hot, ta Lang gia các chủ phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. Ba năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh, dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 95, ồn ào. Trứng mắt sâu kiến. Chương 95, ồn ào. Trứng mắt sâu kiến. Trong miếu bầu không khí, bởi vì kia 7-8 thanh quan tài tồn tại, mà lộ ra phá lệ kiềm chế. Đống lửa quan mang, đem ba người ảnh tử bắn ra ở trên vách tường, chập chân bất định, giống như quỷ mị. Sư Minh, ta còn là cảm thấy sợ hãi. Cái kia 16-17 tuổi thiếu nữ, ôm đầu gối, thân thể không tự giác hướng lấy sư minh của mình hướng thừa nhan bên người rụt, một đôi mắt to như nước trong veo, thỉnh thoảng liền liếc về phía những cái kia đen như mực quan tài, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Sư muội, chớ tự mình dọa chính mình. Hướng thừa nhan mặc dù trong lòng cũng có chút run rẩy, nhưng vẫn là cố gắng chấn định, thấp giọng an ủi, chúng ta là người tập võ, trong lòng ngực lúc có hạo nhiên chính khí. Thường nói, trong lòng có chính khí, thần bị tránh dễ. Chỉ cần chúng ta lòng mang bằng thẳng, cũng không có cái gì thật là sợ. Hắn lời nói này, cùng nó nói là an ủi sư muội, không bằng nói là cho mình tăng thêm lòng dũng cảm. A thiếu nữ cái hiểu cái không gật gật đầu, nhưng thân thể nhưng như cũ căng thẳng. Nhưng vào lúc này, dị biến nảy sinh. Một tiếng rất nhỏ tới cơ hồ không thể nhận ra cảm giác tấm ván gỗ tiếng ma sát, theo khoảng cách thiếu nữ gần nhất cố quan tài kia bên trong truyền ra. Ngay sau đó, tại thiếu nữ cùng hướng thừa nhan kinh hãi gần chết trong ánh mắt, kia đóng chặt nắp quan tài lại bị từ bên trong chậm rãi đẩy ra một cái khe hở. Một cái khô cạn thon gầy, tái nhợt đến không có một tia huyết sắc, như là như móng gà bàn tay, đột nhiên theo đầu kia khe hở bên trong đưa ra ngoài, năm ngón tay thành chảo, mang theo một cô âm lanh kinh phòng, thẳng đến thiếu nữ cổ họng. Tốc độ nhanh như thiểm điện, một màn bất thình lình, kinh khủng tới cực điểm. Sư muội cẩn thận. Hướng Thừa Nhan cơ hồ là ra ngoài bản năng gầm lên giận dữ, phản ứng cũng không chậm. Bên hông hắn trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo điện quang màu tím, phát sau mà đến trước, vô cùng tinh chuẩn chém về phía cái quỷ trảo kia cổ tay. Một kiếm này, hắn đã dùng tới 10 thành công lực, trên thân kiếm chân khí lưu chuyển, hiển nhiên đã là tiên thiên cảnh giới hảo thủ. Nhưng mà, kế tiếp phát sinh một màn, lại làm cho hắn linh hồn đều bốc lên. Đối mặt hắn cái này toàn lực một kiếm, cái quỷ trảo kia chủ nhân, lại không tránh không né, chỉ là tùy ý cong ngón đúng ra. Keng! Một tiếng vang dọn. Hướng Thừa Nhan chỉ cảm thấy một cỗ tràn trề không gì chống đỡ nổi kinh khủng lực đạo, theo trên thân kiếm chuyển đến, trường kiếm trong tay của hắn trong nháy mắt bị chấn động đến rời tay bay ra, bang một tiếng đính tại xa xa trên cây cột, thân kiếm vẫn ông tác hưởng. Mà cả người hắn, càng là như bị sét đánh, kêu lên một tiếng đau đớn, bạch 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 liền lùi lại 7-8 bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Một chiêu, chỉ một chiêu, hắn bị này tiên tiên cao thủ liền bị đối phương nhẹ nhõm đánh bại. Sư Minh, thiếu nữ phát ra một tiếng hoảng sợ thét lên. Cái quỷ trảo kia, tại đánh bay hướng thượng nên trường kiếm sau, cũng không ngừng, vẫn như cũ hướng phía thiếu nữ cổ chụp tới. Mắt thấy thiếu nữ liền muốn mệnh tang tại chỗ, cái quỷ trảo kia lại tại khoảng cách nàng cổ họng không đến một tấc địa phương, ngừng lại. Sau đó, nắp quan tài bị triệt để đẩy ra. Một cái vóc người khô gầy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, hốc mắt hăm sâu, nhìn qua tựa như một bộ hồng khô cương thi giống như cá nhân, theo trong quan tài, thẳng tắp đứng lên. Trên người hắn mặc một bộ cũ nát áo bào đen, một đôi mắt lại sáng đến đáng sợ, như là trong đêm tối quỷ hỏa, lóe ra tàn nhẫn mà trêu tức quá mang. Kiệt 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 quái nhân phát ra một hồi như là như cú đêm khó nghe tiếng cười, ánh mắt tại dọa đến toàn thân phát run, ngay cả lời đều không nói được thiếu nữ, cùng vẻ mặt hoảng sợ hướng Thừa Nhan trên thân đảo qua. Không tệ, không tệ, phản ứng cũng là rất nhanh. Đáng tiếc, quá yếu. Quái nhân lắc đầu, tựa hồ có chút cụ hứng. Chức, tiền bối, chúng ta là Tử Hà môn đệ tử, cùng tiền bối không oán không cửu, vì sao muốn đối với chúng ta hạ độc thủ như vậy? Hướng Thừa Nhan cố nén ngực kịch liệt đau nhức, dãy rủa lấy đứng dậy, đem sư muội bảo hộ ở sau lưng, ngoài mạnh trong yếu chất vấn nói. Hắn biết chính mình hôm nay sợ rằng là đá trúng thiết bản. Trước mắt cái này theo trong quan tài bỏ ra tới quái nhân, thực lực sâu không lường được, ít ra cũng là một vị tông sư, không oán không cửu. Quái nhân cũng chính là dâng tôn văn bác chi mệnh, đến đây chặn giết Lâm Huy đợt thứ nhất sát thủ, vị tu La Phong tử mình. Nghe vậy giống như là nghe được cái gì chuyện cười lớn. Hắn dội ra đầu lưỡi đỏ thắm, liếm liếm môi khô khốc, dùng một loại đương nhiên ngữ khí nói rằng, giết các ngươi cần lý do sao? Các ngươi ở chỗ này ngại mắt của ta, cho nên các ngươi đáng chết. Lý do này có đủ hay không? Lời nói này bá đạo, càn rỡ, tràn đầy tà phái cao thủ tùy ý làm bậy điên. Hướng Thừa Nhan cùng thiếu nữ kia trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, tay chân lạnh bớt. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch chính mình là gặp được loại kia xem nhân mạng như cỏ rác ma đầu. Trong tuyệt vọng, Hướng Thừa Nhan ánh mắt vô ý thức nhìn về phía cái kia từ đầu đến cuối đều xếp bằng ở đống lửa bên cạnh không nhúc nhích tiểu thương. Theo vừa rồi quái nhân kia ra tay đến bây giờ đã qua mấy cái thời gian hô hấp, nhưng người này lại ngay cả ánh mắt đều không có mở ra một chút, dường như bên ngoài phát sinh tất cả đều không có quan hệ gì với hắn. Hắn đến tột cùng là sợ choáng váng. Vẫn là một cái ý niệm trong đầu, tựa như tia chớp xẹt qua hướng Thừa Nhan náo hải. Hắn trong nháy mắt minh bạch, quái nhân này căn bản không phải hướng về phía bọn hắn tới. Mục tiêu của hắn là cái này thâm tàng bất lộ tiểu thương. Chính mình cùng sư muội bất quá là bị thai họa cá trong chậu. Nghĩ thông suốt điểm này, hướng Thừa Nhan trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời tâm tình rất phức tạp. Có giận chó đánh mèo, có phẫn hận, nhưng càng nhiều là bản năng cầu sinh. Hắn đang chuẩn bị mở miệng hướng Lâm Huy cầu cứu, cho dù là liên thủ, có lẽ cũng có một chút hy vọng sống. Có thể phía sau hắn sư muội lại bởi vì sợ hãi cực độ dẫn đầu hỏng mất. Nàng bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, đối với quỷ tu La Phong Tử Bình mang theo tiếng khóc nức nở, nói năng lộn xộn cầu khẩn nói: tiền bối, tiền bối tha mạng a, chúng ta chỉ là đi ngang qua, chúng ta cái gì cũng không biết, van cầu ngươi thả qua chúng ta a. Nói đến đây, nàng giống như là nghĩ tới điều gì, đột nhiên đưa tay chỉ nơi hẻo lánh bên trong Lâm Huy, đã dùng hết khí lực toàn thân hét to: ngươi muốn giết cứ giết hắn, là hắn, khẳng định là hắn đắc tội ngươi, chúng ta cùng hắn không hề có một chút quan hệ, hắn mới là cao thủ. Ngươi giết hắn, thả chúng ta đi thôi. Van cầu ngươi. Lời nói này vừa ra khỏi miệng, toàn bộ miếu hoàng trong nháy mắt lâm vào một loại yên tĩnh như chết. Đang chuẩn bị thưởng thức con mồi tuyệt vọng biểu lộ Phong Tử Bình, hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ. Đang chuẩn bị mở miệng cầu viện hướng Thừa Nhan, càng lại như bị sét đánh, khuôn mặt trướng thành màu gan heo, vừa sợ vừa giận mà nhìn mình sư muội, quả thực không thể tin được loại lời này sẽ theo trong miệng của nàng nói ra. Ngay cả một mực nhắm mắt dưỡng thần Lâm Huy, mí mắt cũng nhịn không được hơi nhúc nhích một chút. Hắn chậm rãi mở mắt. Cặp kia con ngươi thâm thúy bên trong, không có chút nào gợn sóng, chỉ là lóe lên một tia nhàn nhạt. Không kiên nhẫn, hắn khe khẽ thở dài. Ồn ào, đề cử chuyến hót, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị 7 vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm hét, ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung. Nhị đồ đệ oán hận, ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sắt toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả. Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, tiêu phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này, để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh, chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi. Chương 96, một đao, sát na phương hoa. Chương 96, một đao, sát na phương hoa. Thiếu nữ kia sắc nhọn chói hai tiếng cầu xin tha thứ, quanh quẩn tại âm trầm trong miếu đổ nát, lộ ra vô cùng xấu xí cùng buồn cười. Hướng Thừa Nhan một trương khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, toàn thân đều đang phát run. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình luôn luôn yêu thương che chở tiểu sư muội, tại sinh tử quan đầu, vậy mà lại nói ra ti tiện vô sỉ như thế, bán bạn cầu vinh lời nói đến. Hắn cảm thấy một hồi khoan tim thấu xương nhục nhã, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. A, Quỷ Tu La Phong từ mình, trên mặt vẻ trêu tức càng đậm. Hắn có chút hăng hái nhìn thoáng qua cái kia quỷ trên mặt đất tiểu nữ, lại liếc mắt nhìn cái kia mặt không biểu tình, dường như lão tăng nhập định giống như Lâm Huy, phát ra khặc khặc cười quái dị. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Nhân tính ghê tởm, luôn luôn như thế, làm cho người vui vẻ a. Hắn dường như rất hưởng thụ loại này mèo vờn chuột, nhìn xem con mồi ở trong sợ hãi lẫn nhau cắn xé tiết mục. Bất quá câu chuyện của hắn nhất chuyển, ánh mắt trong nháy mắt biến rét lạnh vô cùng. Ta đổi chủ ý như ngươi loại này phía sau đâm đao tiện nhân, cứ như vậy giết, lợi cho ngươi quá rồi. Ta muốn trước đem ngươi sư minh xương cốt, từng tấc bóp nát, sẽ chậm chậm đem ngươi trên người ra, cho hoàn chỉnh lột bỏ đến. Lời còn chưa dứt, cái kia chỉ khô cạn quỷ trảo liền đột nhiên dò ra. Lần này mục tiêu của hắn là cái kia vừa sợ vừa giận Hướng Thừa Nhan. Một cỗ âm lạnh đến cực hạn đắc phong, trong nháy mắt bao phủ Hướng Thừa Nhan toàn thân, nhường hắn như rơi vào hầm băng, liên động một đầu ngón tay khí lực cũng không có. Tông sư chi uy kinh khủng như vậy, Hướng Thừa Nhan trong mắt toát ra nồng đậm tuyệt vọng. Hắn gắt gao nhìn mình lom lom sư muội, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng, phẫn nộ cùng một tia giải thoát. Có lẽ chết cũng tốt. Ngay tại cái quỷ trảo kia sắp chạm đến Hướng Thừa Nhan đỉnh đầu thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hưu, một đạo tiếng xé gió đột nhiên vang lên, chỉ thấy một đoạn thiêu đốt lên hỏa diễm củi, như là như mũi tên rời cùng, theo đống lửa trại bên trong bắn ra, vô cùng tinh chuẩn đánh tới Phong Tử Bình cổ tay. Lần này nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng Phong Tử Bình sắc mặt lại tại trong nháy mắt của biến. Hắn theo kia đoạn nho nhỏ củi phía trên cảm nhận được một cỗ nhường tâm hắn kinh run dậy lực lượng kinh khủng. Hắn muốn tránh, lại phát hiện chính mình không khí xung quanh dường như đều đông lại đồng dạng, nhường hắn tránh cũng không thể tránh. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, biến trảo là trường, điều động toàn thân chân khí, hung hăng chụp về phía kia đoạn củi. Bang! Một tiếng vang trầm. Tại Hướng Thừa Nhan cùng thiếu nữ kia ánh mắt hoảng sợ bên trong, không ai bị nổi Quỷ Tu La Phong Tử Bình, lại bị kia đoạn nho nhỏ củi chấn động đến bạch 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 liền lùi lại ba bước. Mà kia đoạn củi thì tại giữa không trung nổ tung, hóa thành đầy trời hỏa tinh. Toàn bộ miếu hoang lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức tập trung đến cái kia chậm rãi đứng người lên tiểu thương trên thân. Lâm Huy đứng người lên, phủi bụi trên người một cái, thậm chí còn duỗi lưng một cái, dường như vừa mới chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Ánh mắt của hắn bình thản rơi vào Phong Tử Bình trên thân, chậm rãi mở miệng nói, "Ta nhớ được, Quỷ Tu La Phong Tử Bình 10 năm trước liền đã chết. Năm đó ngươi làm nhiều việc ác, bị đại thiền tự Liêu Phạm Thần Tăng lấy đại kim cương phục ma ấn chấn áp tại Hắc Phong Ngai Hạ, làm vỡ nát kinh mạch toàn thân, lẽ ra nên đã sớm hóa thành một đống xương khô mới đúng." Lâm Huy thanh âm không lớn, lại như là cựu thiên kinh lôi, tại Phong Tử Bình bên tai ầm vang nổ vang. Phong Tử Bình tấm kia cương thi giống như trên mặt, lần thứ nhất lộ ra kinh hãi gần chết biểu lộ, dường như thấy được trên thế giới chuyện khó tin nhất. Hắn nghẹn ngào gào lên nói, "Ngươi làm sao lại biết?" Đây là trong lòng của hắn bí mật lớn nhất, cũng là hắn sỉ nhục lớn nhất. Năm đó hắn bị Liễu Phàm Thần Tăng trấn áp, vốn nên hẳn phải chết không nghi ngờ, lại bị lúc ấy đi ngang qua Tôn Văn Bắc cứu. Tôn Văn Bắc lấy vô thượng linh dược vì hắn kéo dài tính mạng, tái tạo kinh mạch, nhưng cũng dùng ác độc nhất cổ trùng khống chế hắn, nhường hắn từ đây biến thành Tôn gia không nhìn được nhất ánh sáng một con chó. Chuyện này, ngoại trừ hắn cùng Tôn Văn Bắc bên ngoài, tuyệt không người thứ ba biết được. Người trẻ tuổi trước mắt này, đến cùng là ai? Lâm Huy không có trả lời hắn vấn đề, chỉ là nhếch miệng lên một vệt nghĩa mai độ cong, tiếp tục nói, xem ra Tôn Văn Bắc vì bồi dưỡng ngươi đầu này chó săn, cũng là hạ không ít bốn gốc. Đáng tiếc, chung quy là phế vật lợi dụng, không ra gì. Ngươi bị đương chúng để lộ hầu như không có thể vết sẹo, Phong Tử Bình hoàn toàn điên cuồng. Trong lòng của hắn kinh hãi, trong nháy mắt bị vô tận nhục nhã cùng sát ý thay thế. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng phải chết. Ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro. Phong Tử Bình phát ra như dã thú gào thét, hắn gầy còm thân thể, giống như là xung khí bóng ra giống như, trong nháy mắt bành trướng. Nồng đậm như mực chân khí màu đen, theo trong cơ thể hắn tuôn trào ra, tại đỉnh đầu hắn nương tụ thành một cái chừng to bằng cái tớt, từ vô số đầu lâu tạo thành kinh khủng thủ ấn. Mỗi một cái đầu lâu đều tại im lặng kêu rên, tản mát ra làm cho người linh hồn run sợ bán độc chi khí. Bí kỹ khô lâu đại thủ ấn, đây là hắn áp đáy hòm sát chiêu mạnh nhất. Một ấn đánh ra, tông sư cũng muốn nuốt hận tại chỗ. Toàn bộ miếu hoang tại cỗ này khí tức kinh khủng hạng kịch liệt đung đưa, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ sụp. Hướng Thừa Nhan cùng thiếu nữ kia tức thì bị cỗ uy áp này ép tới trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất, mặt xám như tro, liền hô hấp đều biến khó khăn. Nhưng mà đối mặt cái này hủy thiên diệt địa một kích, Lâm Huy trên mặt lại không có chút nào gợn sóng. Hắn chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, cầm sau lưng chôi này một mực dùng miếng vải đen bao quanh chôi đao. Bang, từng tiếng càng long âm, thần binh nguyệt hạ xương hàn rốt cục ra khỏi vỏ. Một đạo so ánh trăng rõ ràng hơn lạnh, so hàn băng càng thấu xương đao quang tại trong miếu hoang sáng lên. Trong khoảnh khắc đó, Hướng Thừa Nhan dường như thấy được đời này xinh đẹp nhất, cũng chí mạng nhất cảnh tượng. Cái kia đạo đao quang, đẹp đến mức không tưởng nổi. Nó không giống như là giết người đao, càng giống là một đóa trong phút chốc nở rộ, lại tại trong chốc lát tàn lùi hoa quỳnh. Mỹ lệ, mà ngắn ngủi, lại ẩn chứa kết thúc tất cả lực lượng kinh khủng. Sát Na Phương Hoa. Lâm Huy thanh âm, như cùng đi tự cửu u vực sâu ma thần nói nhỏ, tại mỗi người sâu trong linh hồn băng lên. Sau một khắc, cái kia đạo đẹp đến mức tận cùng đao quang, cùng cái kia giữ tận kinh khủng khô lâu đại thủ lớn, ầm vang chạm vào nhau. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, cũng không có bất kỳ kịch liệt năng lượng đối xông. Cái kia đạo nhìn như mỏng manh đao quang, tựa như là nung đỏ bàn ủi cắt vào mỡ bò đồng dạng, không trở ngại chút nào, xuyên qua khô lâu đại thủ lớn, xuyên qua phong tử bình kia kinh hãi gần chết thân thể. Thời gian phản phất tại giờ phút này dừng lại. Một giây sau, phốc một tiếng vang nhỏ, kia hung uy ngập trời khô lâu đại thủ lớn, tính cả quỷ tu la phong tử bình thân thể, tựa như là bị ánh mặt trời chiếu băng tuyết, lại giống là bị gió thổi tán cắt hoạ, lặng yên không một tiếng động, hóa thành đầy trời bụi mịn, tiêu tán tại không khí bên trong. Hải cốt không còn, mà cái kia đạo đao quang, dư thế không giảm, tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp đem tòa này tướng quân miếu bộ phận sau vết tường, tính cả phía ngoài đầy trời màn mưa, đều cùng nhau chém ra một đạo lỗ thủng to lớn. Ầm ầm, băng lãnh nước mưa, hỗn hợp có vỡ vụn gạch nói vụn, điên cuồng chảy ngược tiến đến. Hướng Thừa Nhan cùng cái kia sớm đã dọa sợ sư muội, ngơ ngác quỳ gối nguyên địa, ngửa đầu nhìn xem cái kia đạo bị chém ra một đao cửa sổ mái nhà cùng cửa sổ mái nhà bên ngoài đêm đen như mực không, đầu óc trống rỗng. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Một đao, vẹn vẹn một đao, liền đem một vị hung danh hiển hách tông sư cấp ma đầu, liền người mang tuyệt chiêu, cùng nhau bổ đến hồi phi yên diệt. Thậm chí, liền nửa tòa miếu thờ đều bị san thành bình địa. Đây là như thế nào thần ma giống như vĩ lực? Cái này, đây quả thật là nhân loại có thể có được lực lượng sao? Nhưng vào lúc này, Lâm Huy trong đầu vang lên hệ thống kia quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Đốt. Kiểm tra tới túc chủ đánh giết Tôn Văn Bác dưới trướng chó săn quỷ tu La Phong Tử Bình, phát động cuối cùng chuỗi nhiệm vụ, Trảm Thảo Trừ Căn. Nhiệm vụ tên, Trảm Thảo Trừ Căn. Nhiệm vụ miêu tả, nội các thủ phụ Tôn Văn Bác, quyền nghiêng triều chính, kết mẹ kết cánh, xem nhân mạng như cỏ rác, chính là đại hạ vương triều chi ưu ác tính. Mời túc chủ trong vòng một tháng, tiến về kinh thành, đem nó hoàn toàn chém giết, vì nước trừ hại. Nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp thần công vạn kiếm phi tông. Đề cử chuyến hot, Tây Du, người ở thiên đỉnh, 9 giờ tới 5 giờ về tạm dừng bệ hạ không xong, Tôn Ngộ không đánh tới rồi. Bệ hạ đừng hoảng, Ngục thần Sở Hạo đang treo lên đánh con khỉ kia. Khoan đã, hắn dừng tay, hắn chạy. Ngọc Đế vô bàn một bước, chuyện gì xảy ra? Thái Bạch Kim Tinh run rẩy, bệ hạ, giờ dậu rồi hắn hạ ban a. Ngọc Đế tuyệt vọng, hôm nay thu binh, ngày mai tái chiến. Ai ngờ ngày mai, Ngục thần trực tiếp nghỉ phép. Đối mặt Ngọc Đế gào thét bắt tăng ca, Sở Hạo chỉ lười biếng đáp, ngươi đang dạy ta làm việc. Tan tầm không nói chuyện công việc, ai đến cũng không được. Chương 97, Thiên Nguyên Các treo thưởng, mắt cấp quỷ cốc túng kiếm thuật. Chương 97, Thiên Nguyên Các treo thưởng, mắt cấp quỷ cốc túng kiếm thuật. Băng lãnh nước mưa, theo bị Lâm Huy một đao chém ra to lớn khe rót ngược vào, rất nhanh liền tới tắt trong miếu đống lửa. Hắc ám cùng rét lạnh, một lần nữa bao phủ tòa này rách nát tướng quân miếu. Hướng Thừa Nhan cùng cái kia sớm đã dọa đến thất hồn lạc phách sư muội, cứ như vậy quỷ gối trong nước bùn, toàn thân ướt đẫm, run lẩy bẩy, lại một cử động cũng không dám. Đầu óc của bọn hắn vẫn như cũng dừng lại tại vừa rồi kia long trời lở đất, chém chết thần ma một đao bên trong, thật lâu không cách nào hoàn hồn. Trong mắt bọn hắn, chậm rãi thu đao vào vỏ Lâm Huy, đã không còn là một người, mà là một tôn hành tẩu ở nhân gian. Thần hoặc ma. Thật lâu, Lâm Huy xử lý xong chiến lợi phẩm, một lần nữa ngồi về nơi hẻo lánh bên trong, dường như vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Hướng Thừa Nhan lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hắn hít sâu một hơi, cố nén trong lòng kinh đào hải lãng, dãy rủa lấy bò lên, sau đó bịch một tiếng, lần nữa đối với Lâm Huy quỳ xuống, nặng nề mà dập đầu một cái. Đa tạ tiền bối, ân cứu mạng. Lần này, trong giọng nói của hắn, không còn có chút nào giang hồ khách sáo, chỉ còn lại phát ra từ phế phụ kính sợ cùng cảm kích. Hắn biết, nếu không phải trước mắt vị tiền bối này ra tay, chính mình cùng sư muội tối nay hẳn phải chết không nghi ngờ, hơn nữa sẽ chết đến vô cùng thê thảm. Lâm Huy mí mắt đều không ngẩng một chút, chỉ là nhàn nhạt ân một tiếng. Đối với hắn mà nói, giết Phong Tử Bình là nhiệm vụ, cứu hai người kia, bất quá là thuận tay mà làm, thậm chí đều không coi là cố tình làm. Nếu như không phải thiếu nữ kia thét lên quá mức ồn ào, hắn thậm chí đều chẳng muốn ra tay. Hướng Thừa Nhan thấy Lâm Huy thái độ lãnh đạm, trong lòng càng thêm kính sợ, không còn dám nhiều lời. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ sủi lơ trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng, giống như là choáng váng như thế sư muội, trên mặt hiện lên một vẻ phức tạp. Có thất vọng, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều lại là một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Qua chiến dịch này, hắn dường như trong vòng một đêm thành thục rất nhiều. Hắn biết, sư muội tâm cảnh chỉ sợ đã bị đêm qua kia cực hạn sợ hai cùng mình ti tiện hành vi trô đánh tan, nếu là lại trên giang hồ hành động, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Hắn lần nữa đối với Lâm Huy dập đầu cái đầu, trầm giọng nói, tiền bối, nơi đây không thích hợp ở lâu. Văn bối, văn bối muốn mang lấy sư muội đi đầu một bước trở về sư môn. Tiền bối đại ân đại đức, văn bối vinh thê không quên, tương lai tất có hậu báo. Nói xong, hắn liền không chần chờ nữa, cố hết sức đem kia đã hoàn toàn không có chủ ý sư muội từ dưới đất nâng đỡ, lảo đảo đi vào vô tận đêm tối cùng màn mưa bên trong. Lâm Huy từ đầu đến cuối đều không tiếp tục xem bọn hắn một cái. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm ngày thứ hai, sau cơn mưa trời lại sáng, dương quang xuyên thấu qua miếu hoang khe chiếu bảo, xua tán đi một chút ấm lãnh. Lâm Huy đơn giản ăn chút lương khô, phân biệt một chút phương hướng, liền tiếp theo hướng phía Thông Châu phương hướng, không nhanh không chậm đi đường. hắn cũng không có bởi vì đêm qua ám sát mà có chút khẩn trương, thậm chí trong lòng của hắn còn có chút mơ hồ chờ mong. Tôn Văn Bác như là đã ra tay, liền tuyệt không có khả năng chỉ có một đợt, mà hệ thống mới ban bố trạm thảo trừ căn nhiệm vụ cũng làm cho hắn đối sắp đến chiến đấu tràn đầy ngang dương đấu trí. Vạn Kiếm Quý Tông, chỉ là nghe danh tự liền biết đây tuyệt đối là một môn hủy thiên diệt địa cấp bậc vô thượng thần công, chỉ cần có thể giết Tôn Văn Bác, môn thần công này liền đến tay. Đối với Lâm Huy mà nói, lần này kinh thành chi hành đã theo đơn thuần hộ tống nhiệm vụ biến thành một trận lấy thiên hạ đệ nhất quyền thần làm mục tiêu, trung cực đi săn. Hắn dọc theo con đạo đi ước chừng 2 canh giờ, phía trước xuất hiện một mảnh rừng cây rậm rạp. Lâm Huy bước chân không có chút nào dừng lại, đi thẳng vào. Ngay tại hắn đi đến trong rừng cây lúc, hiu hiu hiu, 3 đạo sắc bén tiếng xé gió theo hắn bên trái tán cây phía trên đột nhiên vang lên. 3 tên người mặc áo đen sát thủ như là săn mồi báo săn từ trên trời giáng xuống, 3 thanh trường kiếm hiện lên tam giác hình chữ, phong kín Lâm Huy tất cả né tránh lộ tuyến, đâm thẳng quanh người hắn yếu hại. Phối hợp ăn ý, thời cơ tinh chuẩn, ra tay tàn nhẫn. 3 người này thình lình đều là tiên thiên trung kỳ hảo thủ, nhưng mà đối mặt cái này tất sát vây công, Lâm Huy trên mặt vẫn như cũng là bộ kia không có chút rung động nào biểu lộ. Hắn thậm chí liền bước chân đều không có dừng lại, dường như căn bản không có nhìn thấy 3 cái này người sống. Ngay tại 3 thanh trường kiếm sắp đâm vào thân thể của hắn trước một sát na, Lâm Huy ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa chập ngón tay như kiếm, tùy ý hướng trước phất một cái, linh tê nhất chỉ, 3 đạo mắt thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy vô hình trị kình phát sau mà đến trước, trong nháy mắt phá không mà ra. Phúc phúc phúc, 3 tiếng nhẹ vang lên, kia 3 tên sát thủ trên mặt nhe răng cười, trong nháy mắt ngưng kết. Mi tâm của bọn họ chỗ không hẹn mà cùng xuất hiện một cái nhỏ bé lỗ máu, trong ánh mắt sinh cơ giống như nước thủy triều rút đi. 3 bộ thi thể cứ như vậy thẳng tắp từ giữa không trung ngã xuống khỏi đến, đập xuống đất, tóe lên một mảnh bụi đất. Theo ra tay tới mất mạng, toàn bộ quá trình thậm chí không đến thời gian một hơi thở. Lâm Vi bước chân không dừng lại chút nào, trực tiếp theo 3 bộ bên cạnh thi thể đi tới, dường như chỉ là nghiền chết 3 cái trướng mắt con kiến. Lại đi ước chừng nửa canh giờ, quan đạo phía trước xuất hiện một cái nho nhỏ lều trà. Lâm Vi vừa mới chuẩn bị đi qua nghỉ chân một chút, vâng, dưới chân hắn mặt đất đột nhiên không có dấu hiệu nào nổ tung, bùn đất bẩy ra bên trong, 5 đạo bóng đen như là chuột đất giống như từ dưới đất chui ra, trong tay ngâm độc dao găm, mang theo tanh hôi ác phòng, theo 5 cái xảo trá vô cùng góc độ đâm về Lâm Huy 2 chân cùng hạ bản. Lại là một đợt tam sát, mà lại là khó lòng phòng bị đi chi thuật. Chỉ tiếc bọn hắn gặp phải là Lâm Huy. Đối mặt bất thình lình tập kích, Lâm Huy không lùi mà tiến tới, chân phải trên mặt đất nhẹ nhàng giẫm một cái. Phanh! Một cỗ hùng hậu vô cùng cựu dương chân khí trong nháy mắt thấu thể mà ra, chút vào đại địa. Kia 5 tên vừa mới chui ra mặt đất sát thủ, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị cỗ này cuồng bạo kinh lực chấn động đến thất khiếu chảy máu, nội tạng vỡ vụn, bị mất mạng tại chỗ. Lâm Huy nhìn cũng chưa từng nhìn kia 5 bộ thi thể, ánh mắt lại nhìn về phía cách đó không xa một khối nham thạch phía sau. Hắn hừ lạnh một tiếng, con ngón búng ra. Một quả nho nhỏ cục đá, bị hắn dùng linh tê nhất chỉ thủ pháp bắn ra, mang theo bén nhọn tiếng xé gió, trong nháy mắt vượt qua mấy chục trượng khoảng cách. Phúc! Nham thạch phía sau truyền đến kêu đau một tiếng. Một gã cầm trong tay cờ nổ, đang chuẩn bị bắn lén sát thủ, cái chán trúng đạn, ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Trong thời gian một buổi trưa ngắn ngủi bên trong, hắn cũng đã tao ngộ 3 đợt, tổng cộng 9 tên tiên thiên cao thủ ám sát. Mặc dù giải quyết bọn hắn không cần tốn nhiều sức, nhưng cái này vô cùng vô tận bày rối, vẫn là để Lâm Huy cảm nhận được một tia không kiên nhẫn. Hắn chậm rãi đi đến cái kia bị cục đá giết chết nọ thủ bên cạnh thi thể, ngồi xổm người xuống, bắt đầu cẩn thận điều tra lên. Rất nhanh, hắn liền từ đối phương trong ngực lấy ra một chương dùng đặc thù chất liệu chế thành lệnh bài màu đen. Lệnh bài chính diện khắc lấy một cái cổ pháp nguyên chữ, mặt sau thì dùng huyết sắc chữ nhỏ viết một nhóm nhiệm vụ tin tức. Chữ Thiên Bát Cửu Thất Hào mục tiêu: Lâm Huy, Đại Hạ Dương Châu Bắc Chấn Phủ Ti Bộ Thiên Hộ, thực lực ước định là tông sư sơ kỳ, có đại tông sư người hộ đạo. Số tiền thưởng: 50 vạn lượng bạch ngân. Tuyên bố người, nạp danh tiên nguyên các. Lâm Huy nhìn xem trên lệnh bài nguyên chữ, chậm rãi đọc lên cái này trên giang hồ như sấm bên tai danh tự. Thiên hạ thứ nhất sát tay tổ chức, chỉ cần ngươi xuất ra nổi giá tiền, liền xem như hoàng đế đương triều, bọn hắn cũng dám ám sát. 50 vạn lượng, Tôn Văn Bác lao giả kia, thật đúng là để mắt ta. Lâm Huy khoe miệng khơi gợi lên một vệt băng lãnh độ cong. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao những sát thủ này sẽ giống người được mùi máu tươi cá mập như thế, che giả mang mọc mà vào tới. Thì ra, là thiên nguyên các xuất thủ. Ý vị này, từ nay về sau, thẳng đến Đông Châu, thậm chí kinh thành, hắn phải đối mặt là toàn bộ giang hồ cao cấp nhất tổ chức sát thủ, vô cùng vô tận truy sát. Lần này đường đi, đã định trước sẽ không bình tĩnh. Nhưng cũng liền tại lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đốt. Kiểm tra tới tốc chủ bị giang hồ thứ nhất sát tay tổ chức thiên nguyên các treo thưởng truy sát, giang hồ danh vọng mở ra, phát động nhiệm vụ chi nhánh, danh dương giang hồ. Nhiệm vụ tên: Danh dương giang hồ. Nhiệm vụ miêu tả: lấy sát ngăn sát, lấy máu trả máu. Đem tất cả đến đây truy sát tốc chủ thiên nguyên các sát thủ, toàn bộ chặn tuyệt. Nhường Lâm Huy chi danh, trở thành thiên nguyên các sát thủ trong lòng, vĩnh viễn ác ngộng. Nhiệm vụ ban thưởng: mắt cấp thần công quỷ cốc túng kiếm thuật. Nghe được nhiệm vụ mới cùng ban thưởng, Lâm Huy trong mắt không kiên nhẫn, trong nháy mắt bị một câu ngang dương chiến ý thay thế. Hắn chậm rãi đứng người lên, nhìn thông châu phương hướng, trên mặt lộ ra một vẻ tràn ngập sát ý nụ cười. Thiên Nguyên Các, rất tốt, ta ngược lại muốn xem là các ngươi Thiên Nguyên Các sát thủ nhiều, vẫn là ta Lâm Huy nào càng nhanh. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành viêu cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 98, khoai lang bằng tay, lưu tinh sơn trang. Chương 98, khoai lang bằng tay, lưu tinh sơn trang. Đối với hệ thống ban bố cái này nhiệm vụ chi nhánh, Lâm Huy tự nhiên là vui vẻ tiếp nhận. Nguyên bản, hắn liền định đem đến xâm phạm sát thủ toàn bộ giết sạch, hiện tại có ngoài định mức thần công ban thưởng, càng là dệt hoa trên gấm. Quỷ cốc túng kiếm thuật. Nghe xong danh tự này, liền mang theo một cỗ tiên phong đạo cốt, sát phạt quả đoán sắc bén chi khí. Chắc hẳn, cũng là một môn uy lực tuyệt luân vô thượng thần công. Tôn Văn Bác, Thiên Nguyên các Lâm Huy đem viên kia lệnh bài màu đen, tiện tay bóp thành một miệng, mặc kệ theo gió phiêu tán. Trong mắt của hắn, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Hy vọng các ngươi phái tới sát thủ, đừng để ta thất vọng. Hắn chẳng những không có bởi vì bị thiên hạ thứ nhất sát tay tổ chức để mắt tới mà cảm thấy bất kỳ sợ hãi, ngược lại dâng lên một cỗ hào tình bạt trượng. Liên để thiên hạ này sát thủ, tới làm ta Lâm Huy danh dương giang hồ đá kê chân a. Tới một cái, ta giết một cái. Đến 100, ta liền giết 100. Thẳng đến, giết đến cái này Thiên Nguyên Các, nghe ta Lâm Huy chi danh mà thắng đảm. Giết đến cái này giang hồ, lại không người dám tiếp ta treo thưởng. Mấy ngày kế tiếp lộ trình, quả nhiên không còn bình tĩnh nữa. Thiên Nguyên Các sát thủ, tựa như là trong khe cống ngầm chuột, vô cùng bất nhập, ở khắp mọi nơi. Bọn hắn ngụy trang thành lều trà hỏa kế, ngụy trang thành đi đường thư sinh, ngụy trang thành ven đường ăn xin tên ăn mày. Ám sát thủ đoạn cũng là tầng tầng lớp lớp. Có tại trong thức ăn hạ độc, có bố trí tinh xảo cả bẫy, có lợi dụng sắc đẹp dụ hoặc, thậm chí còn có thúc đẩy độc trùng manh thú. Chỉ tiếc, bọn hắn tất cả thủ đoạn, tại Lâm Huy vậy tuyệt đối thực lực trước mặt, đều lộ ra buồn cười như vậy cùng bất lực. Tại thần công đại viên mãn hệ thống ban cho cường đại cảm giác hạ, bất kỳ ngụy trang cùng tiềm hành, đều như là trong đêm tối ngọn đuốc giống như dễ thấy. Bất kỳ độc dược cùng cả bẫy, đều không thể trốn qua pháp nhãn của hắn. Đối với những này đến đây chịu chết sát thủ, Lâm Huy liền đao đều chẳng muốn ra. Thường thường chỉ là tiện tay một chỉ, hoặc là một trường vỗ ra, liền đem những này trên giang hồ đủ để cho võ giả tầm thường nghe tin đã sợ mất mật đỉnh tiêm sát thủ, ép thành một mịn. Một đường đi tới, chết ở trên tay hắn Thiên Nguyên các sát thủ, không có 100, cũng có 80. Trong đó không thiếu tiên thiên hậu kỳ, thậm chí tiên thiên đỉnh phong tinh anh sát thủ. Mà Lâm Huy thì giống như là một cái chân chính lữ nhân, một đường du sơn ngoạn thủy, thành thơi, dường như những cái kia ám sát, bất quá là đường đi bên trong. Một chút không ảnh hưởng toàn cục hứng thú còn lại tiết mục mà thôi. 7 ngày sau, Lâm Huy rốt cục phong trần mệt mỏi, đã tới nhiệm vụ lần này mục đích, Thông Châu, Lưu Tinh Sơn Trang. Đứng tại Sơn Trang bên ngoài, xa xa nhìn lại, liền có thể cảm nhận được một cỗ tang thương mà nặng nề khí tức. Sơn Trang xây dựa lưng vào núi, chiếm diện tích cực lớn, màu đỏ thắm tường cao, kéo dài vài dặm, nhìn qua có chút khí thế. Chỉ là, kia tường cao phía trên đã hiện đầy mưa gió ăn mòn vết tích, không ít địa phương thậm chí mọc ra rêu xanh, có vẻ hơi rách nát. Cùng hai cái sư tử đá, cũng là uy vũ bất phàm, nhưng trong đó một cái lốt hai cũng đã không biết bị ai cho đập mất một nửa. Đứng ở cửa bốn tên hộ vệ, mặc dù tinh thần phân chấn, ánh mắt sắc bén, nhưng trên thân kia tắm đến hơi trắng bệnh trang phục, vẫn là bại lộ Sơn Trang bây giờ túng quẫn tài chính tình trạng. Rất hiển nhiên, đây là một cái xuống dốc giang hồ thế gia. Lâm Huy lộ ra ngay chính mình cầm ý liễu vệ lệnh bài. Kia bốn tên hộ viện nhìn thấy lệnh bài bên trên cái kia dương cánh muốn bay kỳ lân, lập tức biến sắc, không dám chậm trễ chút nào, một người trong đó lập tức cung kính đem Lâm Huy đón vào, một người khác thì bay vượt qua chạy tới hướng trang chủ bẩm báo. Lưu Tinh Sơn Trang, trong phòng nghị sự. Trang chủ hình thừa tự, một cái khuôn mặt nho nhã, nhưng hai đầu lông mày lại mang theo một cỗ tan không ra ưu sầu nam tử trung niên, đang chắp tay sau lưng, trong đại sảnh đi qua đi lại, khắp khuôn mặt là vẻ lo âu. Ở trước mặt của hắn, bày biện một cái gỗ tử đàn hộp. Hộp mở rộng ra, bên trong lặng lặng nằm một gốc toàn thân huyết hồng, sợi rễ từng cục, ngoại hình cực giống hình người thực vật. Một cỗ nồng đậm tới tan không ra mùi thuốc, theo kia thực vật phía trên phát ra, tràn ngập toàn bộ đại sảnh, để cho người ta nghe ngóng, liền cảm giác mừng rỡ, toàn thân đều thư thái không ít. Cái này chính là gốc kia có thể khiến cho vô số người giang hồ điên cuồng, thậm chí không tiếp nhắc lên gió tanh mưa máu chí bảo, 300 năm huyết nhân sâm. Cha, ngài cũng đừng chuyển, xoay chuyển con mắt ta đều bỏ ra. Một cái ước chừng 20 người trẻ tuổi, bất đắc dĩ mở miệng quên đủ. Hắn là hình thừa tự con trai độc nhất, Lưu Tinh Sơn Trang thiếu trang chủ, hình Bình Tư. Ngươi biết cái gì? Hình thừa tự đột nhiên dừng bước lại, quay đầu chừng nhi tử một cái, trong giọng nói mang theo một tia bực bội. Ngươi có biết hay không, thứ này không phải phúc, là họa, là có thể cho chúng ta Lưu Tinh Sơn Trang đưa tới họa diệt môn đùa đòi mạng. Hình Định Tư nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, nhưng vẫn là cái chảy cái cối nói, cha, không thể nói như thế. Vật này là chúng ta Sơn Trang đệ tử, tại hậu sơn hái thuốc lúc trong lúc vô tình phát hiện, nên là ta Lưu Tinh Sơn Trang cơ duyên. Bây giờ chúng ta đã báo lên triều đình, thỉnh cầu Cẩm Y Liễu vệ đại nhân đến đây hộ tống, chỉ cần chờ Cẩm Y Liễu vệ người vừa đến, chúng ta liền có thể đem cái này khoai lang bỏng tay đưa ra ngoài, đổi lấy triều đình phong thưởng, gì họa chi có. Hồ đồ. Hình Thừa Tự tức giận đến vỗ bàn một cái, đau lòng nhức óc địa đạo, ngươi cho rằng dưới gầm trời này có bức tường không lọt gió sao? Chúng ta phát hiện huyết nhân sâm tin tức, chỉ sợ sớm đã truyền ra ngoài. Chúng ta Lưu Tinh Sơn Trang, sớm đã không phải 100 năm trước cái kia nắm giữ tông sư tòa chấn, vung cánh tay hô lên, ứng người tụ tập giang hồ đại phái. Nói đến đây, Hình Thừa Tự trên mặt lộ ra một vẻ nồng đậm bi thương cùng bất đắc dĩ. từ khi ngươi Thái gia gia tại cùng người trong quyết đấu vẫn lạc, chúng ta Hình gia tổ truyền thất phẩm đỉnh tiêm kiếm pháp Phi Tuyết kiếm pháp liền tàn khuyết không đầy đủ, uy lực giảm nhiều. Truyền đến ta thế hệ này, càng là chỉ còn lại ta một cái tiên thiên đỉnh phong, đau khổ chống đỡ lấy cái này lão đạo muốn ngã cạnh cửa. Bây giờ Sơn Trang, ở đằng kia chút chân chính giang hồ đại phái trong mắt, bất quá là một khối ai cũng có thể đến cắn một cái thịt mỡ mà thôi. Cái này huyết nhân sâm, đủ để cho bất kỳ một cái nào tông sư cấp cao thủ đỏ mắt. Một khi có tông sư đến đây cướp đoạt, người ta phụ tử, lấy cái gì đi ngăn cản? Cầm cái này đầy trên làng dưới hơn 300 cái nhân mạng đi lấp sao? Hình Thừa Tự càng nói càng kích động, thanh âm đều có chút khàn giọng. Sự sợ hãi trong lòng hắn cùng áp lực, tại thời khắc này, triển lộ không bỏ sót. Hình Bình Tư trầm mặc. Hắn biết, phụ thân nói đều là sự thật. Bây giờ Lưu Tinh Sơn Trang, sát thực đã miệng quạp gan thỏ, căn bản không có bảo hộ cái loại này trí bảo thực lực. Nhưng hắn dù sao trẻ tuổi nóng tính, thực chất bên trong còn có một tia không chịu thua ngạo khí. Hắn siết chặt nắm đấm, trầm giọng nói, "Cha, ta tin tưởng Cẩm Y Liễu vệ. Bọn hắn là thiên tử thân quân, đại biểu là triều đình mặt mũi. Ta không tin, cái này trên giang hồ còn có người dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn, theo Cẩm Y Liễu vệ trong tay giật đồ." Chỉ hy vọng như thế, A Hình Thừa Tự thở dài một cái thật dài, trên mặt thần sắc lo lắng, không chút nào chưa giảm. Nhưng vào lúc này, một gã hộ viện thần sắc kích động theo ngoài cửa vào, thanh âm bởi vì kích động mà có vẻ hơi bén nhọn. "Trang chủ, thiếu trang chủ, Cẩm Y Liễu vệ đại nhân, tới." Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 99, tuyệt vọng. Ai là hoàng tước? Chương 99, tuyệt vọng. Ai là hoàng tước? Trang chủ, thiếu trang chủ, Cẩm Y Liễu vệ đại nhân, tới. Hộ viện kia kích động tới đổi giọng thanh âm, như là tiếng trời, trong nháy mắt xua tán đi Hình Thừa Tự phụ tử trong lòng vẻ lo lắng. Trời cũng giúp ta, trời cũng giúp ta. Hình Thừa Tự kích động đến nước mắt tuôn đầy mặt, nắm chắc nhi tử bà bay, thanh âm đều đang run rẩy, "Nghi nhi, chúng ta được cứu rồi. Lưu Tinh Sơn Trang, được cứu rồi." Hình Định Tư cũng là vẻ mặt vui mừng như điên, liên tục gật đầu. Cẩm Y Liễu vệ, đại biểu cho triều đình, đại biểu cho đại hạ vương triều chí cao vô thượng quyền uy. Chỉ cần Cẩm Y vệ người tới, mặc hắn cái gì giang hồ đạo trích, đều phải nhượng bộ lui binh. Nhưng mà, hai cha con vui mừng như điên, còn chưa duy trì liên tục thời gian ba hơi thở. Phanh! Phong nghị sự đại môn bị người từ bên ngoài một cước thô bạo đá văng. Một gã toàn thân đẫm máu Sơn Trang đệ tử, như là phá bao tải đồng dạng bị người ném đi tiền đến, ngã rầm trên mặt đất, vùng vây hai lần, liền rốt cuộc không một tiếng động. Ngay sau đó, một đạo tràn đầy ngang ngược cùng mùi huyết tinh thân ảnh, ngăn ở cổng. "Trang chủ, nhanh, chạy mau!" Cái kia vừa mới chạy tới báo tin hộ viện, trên mặt còn mang theo sống sót sau hai nạn may mắn, lời còn chưa nói hết, một cái nồi đất lớn nằm đẫm liền từ phía sau hắn dò ra, trực tiếp phốc một tiếng, xuyên thủng hắn lồng ngực. Máu tươi cùng vỡ vụn nội tạng, tung tóe Hình Thừa Tự phụ tử vẻ mặt. Tại hai cha con kia kinh hãi gần chết trong ánh mắt, một cái vóc người dị thường khôi ngô, người mặc rách dưới tăng bảo, trên cổ treo một chuỗi bạch cốt âm u chàng hạ tát tăng, chậm rãi thu hồi nằm đấm, liếm liếm trên nắm tay máu tươi, trên mặt lộ ra một cái vặn bẹo mà từ bi nụ cười. A Di Đà Phật tát tăng chắp tay trước ngực, thanh âm to như trùng, lại mang theo một cỗ làm cho người không rét mà run điên cuồng. Bần tăng khổ đầu đà, chuyên tới để phổ độ các vị thí chủ, đưa các ngươi vãng sinh cực lạc. Khổ đầu đà. Hình Thừa Tự khi nhìn rõ người tới khuôn mặt trong nháy mắt, một trái tim thẳng nặng đáy cốc. Cái tên này, tại Thông Châu khu vực, thậm chí toàn bộ Giang Nam võ lâm, đều đại biểu cho giết chóc cùng sợ hãi. Người này vốn là Giang Nam tên sát lưỡng thiền tự đệ tử, thiên tư tuyệt đỉnh, 30 tuổi liền đã tu thành tông sư. Nhưng hắn lại si mê với một bộ tà công, thờ phụng cái gọi là lấy sát chứng đạo, lấy máu phổ độ phản bội sư môn sau, tàn sát cả nhà, làm nhiều việc ác, sớm đã là triều đình hải bộ văn thư bên trên xếp hạng cực kỳ cao hung nhân. Hóa ra là ngươi cái này yêu tăng. Hình Định Tư mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn như cũ ngoài mạnh trong yếu phẫn nộ quát: "Ta Lưu Tinh Sơn Trang cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn xông ta Sơn Trang, giết đệ tử ta?" "Không oán không cừu?" Khổ đầu đà dường như nghe được chuyện gì buồn cười, cái kia song lóe ra hung quang ánh mắt, vượt qua hai cha con, gắt gao tập trung vào trên bản cái kia chứa huyết nhân xâm hộp gỗ tử đàn, trong ánh mắt tràn đầy tham lam cùng cuồng nhiệt. "Như thế thiên địa linh vật, nên cùng bần tăng hữu duyên, giúp ta chứng được vô thượng sát đạo. Các ngươi những này phàm phu tục tử, có tư cách gì chiếm hữu? Bần tăng hôm nay đến đây, chính là thu hồi bần tăng cơ duyên." Thứ thời, liền ngoan ngoãn đem đồ vật dâng lên, bần tăng có thể lòng từ bi, cho các ngươi lưu lại toàn thây, đưa các ngươi người một nhà chỉnh chỉnh tề tề mà lên đường. Nếu dám nói nửa chữ không, khổ đầu đà nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm bị máu tươi nhiễm đỏ răng vàng. Bần tăng liền đành phải tự tay đưa cái này đẩy trên làng hạ 347 nhân khẩu, cùng nhau đi gặp Phật tổ. Lời nói này tràn đầy uy hiếp trắng trợn, không mang theo mảy may che giấu. Mơ tưởng, Hình Thừa Tự muốn rách cả mí mắt, hắn biết chuyện hôm nay tuyệt không tiện khả năng. Hắn một thanh rút ra trường kiếm bên hông, kiếm chỉ khổ đầu đà, nghiêm nghị quát: "Ta Lưu Tinh Sơn Trang, chỉ có đứng đấy chết anh hùng, không có quỷ mà sống hèn nhát. Yêu tăng, để mạng lại." Lời còn chưa dứt, hắn đã xem ra truyền phi tuyết kiếm pháp thi triển tới cực hạn. Trong chốc lát, toàn bộ trong phòng nghị sự, kiếm khí tung hành, hàn ý ung tùm, phản phất có bông tuyết đầy trời bay xuống, mỗi một phiến bông tuyết đều là một đạo chí mạng kiếm khí, toàn bộ bao phủ hướng Khổ Đầu Đà quanh thân đại huyệt. Nhưng mà, đối mặt cái này Thạch Phá Thiên Kinh một kiếm, Khổ Đầu Đà lại ngay cả động cũng không động một cái. Hắn chỉ là cùng tiếng một tiếng, bắp thịt cả người đột nhiên một kéo căng. Ông, một đạo hào quang màu vàng sậm, trong nháy mắt tại hắn bên ngoài thân hiện, tạo thành một đạo như là cổ trung giống như hộ thể cương khí. Chính là Phật môn vô thượng hộ thể thần công, Kim Trung Cháo. Đinh đinh đang đang. Vô số kiếm khí, như là mưa rơi chuối tây giống như, dày đặc chạm tại ám kim sắc cương khí phía trên, lại chỉ khơi dậy đốm lửa tung tóe, liền một đạo bạch đấn đều không thể lưu lại. Cái gì? Hình Thượng Tự sắc mặt đại biến, trong lòng dâng lên vô tận tuyệt vọng. Hắn một kiếm này, đã là suốt đời công lực chỗ tụ, lại ngay cả đối phương phòng đều không phá được. Tông sư chi uy, lại kinh khủng đến thế. Châu Châu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Khổ Đầu Đà khinh thường hừ lạnh một tiếng, đang chuẩn bị trở tay một trường, đem cái này vướng bận trang chủ chụp chết. Nhưng vào lúc này, một đạo tràn đầy trêu tức cùng trào phúng thanh âm, theo phòng nghị sự khác một bên, ung dung truyền đến. Ha ha ha. Khổ Đầu Đà đại sư, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Chỉ thấy một cái khắc băng cầm trong tay binh khí, đang đằng sát khí nhân mã, từ hậu viện phương hướng tràn vào, một người cầm đầu, chính là Lưu Tinh Sơn trang đối thủ một mất một còn, Bách Thảo Đường đường chủ, Lương Đại. Lương Đại, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ. Hình Nhận AES nhìn thấy người tới, càng là tức giận đến toàn thân phát run. Hai mặt thù địch. Hôm nay, quả nhiên là Lưu Tinh Sơn trang là ngày diệt môn sao? Hình trang chủ, cũng không thể nói như vậy. Lương Đại vẻ mặt tiểu nhân đắc chí nụ cười, ta nghe nói đại sư đến đây tiếp, đặc biệt dẫn người đến đây trợ quyền, giúp ngươi Lưu Tinh Sơn chàng chia sẻ áp lực đi. Hắn nói, ánh mắt tham lam nhìn thoáng qua kia huyết nhân sâm, lại âm trầm nhìn về phía Hình Bình Tư, cười lạnh nói, Hình thiếu trang chủ, cha ngươi đánh không lại đại sư, không bằng ngươi đi theo ta chơi bừa, ta giết ngươi đổ vô sỉ kia. Hình Bình Tư trẻ tuổi nóng tính, chỗ nào chịu được cái loại này nhục nhã, lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, cầm kiếm liền xông tới. Nghĩ nhi, không thể. Hình Thượng Tự cả kinh thất sắc, muốn ngăn cản, dĩ nhiên đã không kịp. Đến hay lắm. Lương Đại nhe răng cười một tiếng, thân hình thoát một cái, liền tránh đi Hình Bình Tư kia không có kết cấu gì một kiếm, đồng thời cổ tay phải khẽ đảo, một thanh tôi lấy xanh mơn mởn ngọc độc dao găm, như là độc xà thổ tín, như thiểm điện sẽ qua. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra. Hình Bình Tư hét thảm một tiếng, toàn bộ cánh tay phải bị rạch ra một đạo vết thương sâu tới xương, vết thương trong nháy mắt biến đen nhánh, hiển nhiên là trúng kịch độc. Nghĩ nhi, Hình Thượng Tự nhìn thấy con trai độc nhất trọng thương, trong nháy mắt trong lòng đại loạn, bi thiết một tiếng. Cao thủ tranh chấp, sinh tử chỉ ở một cái chớp mắt. Hắn gái này vừa phân thần, liền cho Khổ Đầu Đà thời cơ lợi dụng. A Di Đà Phật, thí chủ, lên đường đi. Khổ Đầu Đà tấm kia từ bi trên mặt hiện lên một vẻ dữ tợn, quả hương bổ giống như đại thủ, mang theo thế lôi đỉnh bạc quân, hung hăng khắc ở Hình Thượng Tự hậu tâm phía trên. Phúc. Hình Thượng Tự như bị sét đánh, cuốn phún ra một ngụm máu tươi, cả người bay về phía trước ra, nặng nghề mà đâm vào trên cây cột, vể vải trên mặt đất, khí tức trong nháy mắt vể vải xuống dưới. Cùng lúc đó, Lương Đại một cái bước nhanh về phía trước, đem trọng thương Hình Bình Tư bắt, sắc bén dao găm trực tiếp gác ở trên cổ của hắn, đối với ngã xuống đất Hình Thừa Tự, đáp ý cười như điên nói, Hình lão cậu, con của ngươi bây giờ tại trên tay của ta, không muốn hắn chết, liền ngoan ngoãn đem huyết nhân sâm giao ra. Khổ Đầu Đà nhìn xem một màn này, cũng không ngăn cản, chỉ là chắp tay trước ngực, trên mặt mang xem kịch vui đủ cười. Phòng nghị sự bên ngoài, tiếng la giết chấn thiên. Trong sảnh, trang chủ trọng thương, thiếu chủ bị bắt, Lưu Tinh Sơn Trang hoàn toàn lâm vào vạn kiếp bất phục tuyệt cảnh. Đề cử chuyển hot, theo Tiếu Ngạo Giang Hồ bắt đầu quét ngang võ đạo hoàn thành ta gọi Điền Hạo, biểu tự mang phu. Điền là hai cái sắt vách lao vương điền, Hạo là đối lao thiên đại bất kính Hạo. Hiện đã bái nhập Hoa Sơn phái, có thể sư phụ Nhạc Bất Quần từ khi luyện Quý Hoa Bảo Điện, ánh mắt nhìn ta luôn quái dị, khiến người ta tâm hoang mang rối loạn. Bắc Minh thần công, đạo tâm chủ ma, thiên ngoại phi tiên. Tại cái này tổng hợp võ hiệp thế giới, Điền Hạo quyết chí làm một cái đại bột khuôn mẫu. Luyện mạnh nhất bắc thịt, tu mạnh nhất võ công, mang dày nhất giáp, dùng lớn nhất kiếm. Mặc kệ chiêu thức tinh diệu, ta một đường chặt bạo hết thảy, mãng ra một mảnh tân thiên địa. Chương 100, kịp thời đổi tới chương 100, kịp thời đổi tới Hình lão cậu. Con của ngươi bây giờ tại trên tay của ta, không muốn hắn chết, liền ngoan ngoãn đem huyết nhân sâm giao ra. Bách Thảo Đường đường chủ Lương Đại dùng ngâm độc dao găm gắt gao chống đỡ Hình Bình Tư cái cổ, khắp khuôn mặt là tiểu nhân đắc chí cản rỡ cùng oán độc. Hắn cùng Lưu Tinh Sơn trang oán hận chất chứa đã lâu, hôm nay hắn không chỉ có muốn bảo, càng phải ngay trước Hình Thừa Tự mặt, tự tay ngược sát con trai độc nhất của hắn, lấy báo thù cũ. Ngươi dám! Hình Thừa Tự muốn rách cả mí mắt, dãy rủa lấy mong muốn đứng dậy, lại tác động nội phủ thương thế, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Ha ha ha! Ngươi nhìn ta có dám hay không? Lương Đại nhe răng cười một tiếng, trong mắt sát cơ lộ ra, dao găm trong tay liền muốn hung hăng lấy xuống. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Hiu, một quả nho nhỏ cục đá như là trống rỗng xuất hiện đồng dạng, mang theo bén nhọn đến cực hạn tiếng xé gió, phá vỡ màn mưa, phát sau mà đến trước. Tốc độ của nó nhanh đến ở đây tất cả mọi người, bao quát tông sư cấp Khổ Đầu Đà đều không thể thấy rõ quy tích. Phúc, một tiếng vang trầm. Lương Đại trên mặt kia càn rỡ nụ cười, trong nháy mắt ngưng kết. Hắn huyệt thái dương bên trên thình lình nhiều hơn một cái trước sau thông thấu lỗ máu. Trong ánh mắt sinh cơ, như là như khí cầu bị đâm thủng giống như, trong nháy mắt tiêu tán. Hắn thậm chí liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra, liền thẳng tắp hướng sau ngã xuống, thi thể phanh một tiếng đập xuống đất, tóe lên một mảnh nước bùn. Một màn bất thình lình, nhường trên trận tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Trong phòng nghị sự, lâm vào một loại quỷ dị tĩnh mịch. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía cổng phương hướng. Chỉ thấy một gã thân hình cao lớn, trên mặt mang theo một trương thanh đồng mặt quỷ người thần bí, chẳng biết lúc nào đã lặng yên không một tiếng động đứng ở nơi đó. Trên người hắn tản ra một cô âm lãnh mà khí tức bá đạo, phản phất là theo cựu lưu trong địa ngục đi ra câu hồn sứ giả. Ngươi là ai? Khổ đầu đà cặp kia hung lệ ánh mắt có chút nheo lại, nhìn chằm chằm quỷ diện nhân, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Vừa rồi cái kia một tay phi thạch giết người công phu, nhìn như đơn giản, kỳ thực cẩn chứa cực kỳ khủng bố lực đạo cùng độ chính xác, liền hắn đều tự hỏi làm không được như thế cử trọng được hình. Người tới là kẻ khó chơi. Quỷ diện nhân không để ý đến hắn, chỉ là đem cặp kia không tình cảm chút nào con ngươi nhìn về phía chưa tỉnh hồn hình tựa tự, dùng một loại khàn khàn mà không thể nghi ngờ ngữ khí, chậm rãi mở miệng: ta cứu được con của ngươi một mạng, gốc kia huyết nhân sâm thuộc về ta. Đơn giản, trực tiếp, bá đạo. Hình tựa tự vừa mới dấy lên một tia hy vọng, trong nháy mắt bị dội tắt. Thì ra lại là một cái ngấp nghé bảo vật cường đạo. Thật sự là vừa ra lang huyện lại vào miệng quặng. A Di Đà Phật. Nhưng vào lúc này lại một tiếng Phật hiệu từ hậu viện phương hướng truyền đến. Các hạ tốt tuấn công phu, chỉ là lấy ân cứu mạng đi cường thủ hào đoạt sự tình, không khỏi làm trái đạo nghĩa giang hồ, cùng tà ma ngoại đạo có gì khác? Lời còn chưa dứt, 7-8 tên người mặc xanh nhạt tăng bảo cầm trong tay giới đao thiền trượng tăng nhân chậm rãi đi đến. Người cầm đầu mặt như con ngọc, dáng vẻ trang nghiêm, chính là phụ cận tinh thiền viện thủ tịch đại đệ tử Tinh Ngôn. Bọn hắn vừa xuất hiện liền chiếm cứ đạo đức điểm cao, nghĩa chính ngôn từ chỉ trích lên quỷ diện nhân đến. Hình nhận Ais nhìn thấy bọn hắn, trong mắt lần nữa dấy lên hy vọng, dây dùa nói: Tinh Ngôn sư điện, nhanh mau giúp ta cầm xuống những này yêu nhân. Tinh Ngôn lại dường như không nghe thấy đồng dạng, chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào quỷ diện nhân cùng khổ đầu đà, cất cao giọng nói: hai vị thí chủ, huyết nhân sâm chính là thiên địa linh vật, kẻ có đức nhận được. Vật này đã tại Lưu Tinh Sơn trang phát hiện, liền cùng hình trang chủ hữu duyên. Hai vị nếu là như vậy thối lui, ta Tinh Thiền viện có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Trong lúc nhất thời, trên trận thế cục biến càng thêm trở nên tế nhị. Khổ đầu đà, quỷ diện nhân, Tinh Thiền viện, tam phương thế lực mơ hồ tạo thành thế rằng co, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không khí dường như đều đông lại. Ngay tại kiếm này dương nọ trương thời điểm, trọng thương ngã xuống đất hình tựa tự, đột nhiên phát ra một hồi thê lương cười thảm. Ha ha ha, không cần trách giành, các ngươi ai cũng không chiếm được. Hắn dùng hết khí lực toàn thân, quát tầm lên: huyết nhân sâm, ta cũng sớm đã báo lên triều đình. Cẩm Y Liễu vệ đại nhân, lập tức tới ngay. Các ngươi một cái đều chạy không được. Câu nói này như là một tảng đá lớn, đầu nhập vào bình tĩnh mặt hồ, khơi dậy ngàn tầng sóng lớn. Tất cả mọi người ở đây, sắc mặt cùng nhau kỳ biến. Cái gì? Triều đình? Cẩm Y Liễu vệ? Khổ đầu đà trên mặt từ bi hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vô tận dữ tợn cùng điên cuồng. Tốt tốt tốt. Hình thừa tự, ngươi cái này lao cẩu, thật sự là giỏi tính toán. Hắn cuồng tiếu một tiếng, thân hình như điện, đột nhiên phóng tới cách hắn gần nhất một gã Lưu Tinh Sơn trang đệ tử. Đã ta không lấy được, vậy các ngươi liền tất cả đều cho ta chôn cùng a. Phốc phốc. Giơ tay chém xuống, một quả đầu lâu phóng lên tận trời. Máu tươi nhuộm đỏ phòng nghị sự mặt đất. A. Tiếng kêu thảm thiết liên tục không ngừng. Khổ đầu đà hoàn toàn kéo xuống ngụy trang, hóa thân sát thần, tại Lưu Tinh Sơn trang đệ tử trong đám triển khai cực kỳ tàn ác đồ sát. Mà đổi thành một bên, kia quỷ diện nhân cũng là hừ lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, liền như quỷ mị xuất hiện tại vừa mới được cứu hình định tư sau lưng, một thanh bóp lấy hắn cổ, đối với hình thừa tự điểm như nói: giao ra huyết nhân sâm, nếu không ta trước hết là giết ngươi nhi tử. Mà đám kia cái gọi là danh môn chính phái Tinh Thiền viện các đệ tử lại lạnh lùng đứng ở một bên, khoanh tay đứng nhìn xem trận này nhân gian thảm kịch, không có chút nào ý xuất thủ. Trong mắt của bọn hắn chỉ có tham lam, bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ nuốt đằng sau. Bọn hắn đang chờ một cái thời cơ tốt nhất. Cha, cứu ta! Hình định tư phát ra kêu rên tuyệt vọng. Dừng tay cho ta. Nhìn xem đệ tử nguyên một đám chết thảm, nhi tử lại lần nữa rơi vào ma chảo, hình thừa tự hoàn toàn hỏng mất, phát ra tê tâm liệt phế gào thét. Tuyệt vọng, vô tận tuyệt vọng, đem hắn hoàn toàn thôn vệ. Ngay tại quỷ diện nhân chuẩn bị bóp nát hình định tư yết hầu trong nháy mắt, hưu, lại là một tiếng bén nhọn tiếng xe gió. Vẫn là như thế mau lẹ, vẫn là như thế tinh chuẩn. Một quả nho nhỏ cục đá kéo lấy một đạo khí màu trắng sóng, lấy so trước đó càng nhanh, mạnh hơn dáng vẻ, đánh phía quỷ diện nhân bóp lấy hình định tư cổ tay. Ân, quỷ diện nhân con ngươi đột nhiên co lại, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hắn muốn tránh, lại phát hiện chính mình đã sớm bị một cỗ vô hình khí cơ khóa chặt. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, từ bỏ hình định tư, cổ tay khẽ đảo, hóa trảo thành trường, hung hăng đón lấy viên kia cục đá. Phanh! Một tiếng vang trầm. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, kia không ai bị nổi quỷ diện nhân, vậy mà kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị chấn động đến hướng về sau liền lùi lại 5-6 bước. Mà cái kia chỉ cùng cục đá đối cứng bàn tay, trên mu bàn tay, thình lình xuất hiện một đạo rõ ràng vết máu. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạc niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương Chí Dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày cho. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ hiếp lại mắt Phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mô ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 101, ta tuyên bố tử hình của các ngươi. Chương 101, ta tuyên bố tử hình của các ngươi. Ân. Quỷ diện nhân con ngươi đột nhiên co lại, lần thứ nhất cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Hắn muốn tránh, lại phát hiện chính mình đã sớm bị một cỗ vô hình khí cơ khóa chặt. rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, từ bỏ hình bình tư, cổ tay khẽ đảo, hóa trảo thành trường, hung hăng đón lấy viên kia cục đá. Phanh! Một tiếng vang trầm. Tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, kia không ai bị nổi quỷ diện nhân, vậy mà kêu lên một tiếng đau đớn, cả người bị chấn động đến hướng về sau liền lùi lại 5-6 bước. Mà cái kia chỉ cùng cục đá đối cứng bàn tay, trên mu bàn tay thình lình xuất hiện một đạo rõ ràng vết máu. Người nào? Quỷ diện nhân trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng. Chính mình thật là thành danh đã lâu tông sư cao thủ, lại bị một quả nho nhỏ cục đá đánh lui, thậm chí phá phòng. Cái này sao có thể? Là ai? Là ai từ một nơi bí mật gần đó? Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, quét mắt phòng nghị sự mỗi một cái nơi hẻo lánh, ý đồ tìm ra cái kia giấu ở chỗ tối tồn tại đáng sợ. Khổ đầu đà cùng tĩnh luôn mấy người cũng đều là vẻ mặt hãi nhiên, sau lưng phát lạnh. Bọn hắn mới vừa rồi còn đang vì ai có thể đoạt được bảo vật mà lục đục với nhau, lại không nghĩ rằng chân chính hoàng tước thế mà vẫn luôn tại. Đúng lúc này, một đạo đạm mạc mà băng lãnh thanh âm dường như theo cựu u phía dưới truyền đến, sâu kín tại quỷ diện nhân sau lưng vang lên. Người đang tìm ta sao? Vâng. Quỷ diện nhân chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu, toàn thân lông tơ đều trong nháy mắt này chuẩn bị đứng đấy. Phía sau hắn có người, có thể hắn thân làm tông sư, vậy mà không có chút nào phát giác. Đối phương là lúc nào, lại là thế nào xuất hiện ở sau lưng mình? Hắn đột nhiên quay người, lại chỉ thấy một đạo thon dài thân ảnh, đứng chắp tay, dường như từ xưa tới nay vẫn đứng ở nơi đó. Người tới người mặc cẩm y liễu vệ chế thức phi ngư phục, trên mặt mang theo một trương đại biểu cho thiên hộ cấp một quan lớn giữ tận mặt nạ ác quỷ, chỉ lộ ra một đôi hờ hững đến cực hạn ánh mắt, lặng lặng mà nhìn xem hắn, như là nhìn xem một người chết. Gấm. Cẩm y liễu vệ. Hình thường tự khi nhìn đến kia thân quen thuộc phục sức lúc, đầu tiên là sửng sở, lập tức trong mắt bộc phát ra không có gì sánh kịp vui mừng như điên. Là hắn, là triều đình phái tới người. Cứu tinh tới. Lưu Tinh Sơn Trang được cứu rồi. Cẩm y liễu vệ phá án, người rảnh rỗi tránh lui. Lâm Huy thanh âm không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm, trong nháy mắt vượt trên trong sân tất cả thanh âm. Phụng chỉ huy sứ đại nhân chi mệnh, đến đây hộ tống huyết nhân sâm. Ánh mắt của hắn quét qua, thản nhiên nói, hình trang chủ, huyết nhân sâm nhưng tại. Hình thừa tự dãy rủa lấy chỉ hướng trên bàn gỗ, thanh âm kích động đến phát run, đại nhân, huyết nhân sâm là ở chỗ này. Còn mời đại nhân là ta Lưu Tinh Sơn Trang làm chủ a. Rất tốt. Lâm Huy nhẹ gật đầu, dường như căn bản không thấy được chung quanh những cái kia nhìn chằm chằm ác đồ, ánh mắt bình tĩnh rơi vào khổ đầu đà, ủy diện nhân, cùng tĩnh luôn đám người trên thân. A Di Đà Phật. Tĩnh luôn tiến lên một bước, chắp tay trước ngực, bày ra một bộ đắc đạo cao tăng bộ dáng. Vị đại nhân này, bần tăng chính là Tĩnh Thiền Viện, hắn còn chưa nói xong, liền bị Lâm Huy lạnh lùng cắt ngang. Ta mặc kệ các ngươi là Tĩnh Thiền Viện vẫn là bệnh viện tâm thần, cũng mặc kệ các ngươi là đầu đà vẫn là lưỡi búa. Lâm Huy ngữ khí lạnh đến giống như là tháng chạm hàn băng, không mang theo một tơ một hào tình cảm. Ngấp nghé triều đình khâm định bảo vật, tàn sát sơn trang đệ tử, theo luật đáng chém. Hắn chậm rãi giơ lên tay phải, cầm bên hông nguyệt hạ xương hàn chui đao. Ta tuyên bố tử hình của các ngươi. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Hình thừa tự phụ tử chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết bay thẳng chán, kích động đến toàn thân phát run. Bá đạo, đây mới là triều đình ứng khuyển nên có bá đạo. Mà khổ đầu đà cùng quỷ diện nhân bọn người thì là sắc mặt kỳ biến, trong mắt tràn đầy không thể tin. Cuồng vọng. Quỷ diện nhân giận quá thành cười, chỉ là một cái cẩm y liễu vệ, thật sự coi chính mình là Diêm Vương gia. Muốn giết ta, ngươi còn hắn, im bặt mà dừng. Bởi vì một đạo xương ánh đao màu trắng, không có dấu hiệu nào tại trước mắt hắn chợt lóe lên. Quá nhanh, nhanh đến liền tư duy đều không thể đuổi theo. Quỷ diện nhân chỉ cảm thấy hoa mắt, lập tức hắn thấy được thân thể của mình, thấy được khổ đầu đà kinh hãi mặt, thấy được toàn bộ thế giới đều tại xoay tròn. Phù phù, một quả đầu lâu lăn xuống trên mặt đất, trên mặt biểu lộ còn ngưng kết tại cuồng nộ cùng khinh thường một phút này. Miểu sát, lại là một chiêu miểu sát. Hình thừa tự phụ tử há to miệng, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Cái kia cùng khổ đầu đà giằng co, thực lực sâu không lường được tông sư cấp quỷ diện nhân, cứ như vậy, chết. Tính ngôn bọn người càng là dọa đến hồn phi phách tán, liên tiếp lui về phía sau, nguyên một đám mặt không còn chút máu. Yêu nhân. Khổ đầu đà hoàn toàn bị sợ vỡ mật, hắn không còn có chút nào chiến ý, trong miệng phát ra một tiếng quát khiếu, quay người liền hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về phòng nghị sự bên ngoài điên cuồng chạy trốn. Hắn tin tưởng, chỉ cần chạy ra nơi này, trời cao biển rộng, đối phương chưa hẳn có thể đuổi được chính mình. Nhưng mà, Lâm Huy lại ngay cả nhìn cũng không liếc hắn một cái. Hắn chỉ là tiện tay đem trường đao trở vào bao, sau đó, trở tay lại là chém ra một đao. Huyền minh băng phách. Ông, một đạo dài đến hơn 10 mét, ngưng đọng như thực chất to lớn xương bạch đao khí, giống như tử thần liêm đao, trong nháy mắt phá không mà ra. Đao khí những nơi đi qua, không khí ngưng kết, mặt đất thành xương. Kia điên cuồng chạy trốn khổ đầu đà, thậm chí liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, liền bị đạo này hủy thiên diệt địa đao khí, từ đầu đến chân, trong nháy mắt chém thành hư vô. Liền một chút xíu huyết nhục tạt bã, đều không có để lại. Làm xong đây hết thảy, Lâm Huy mới chậm rãi quay đầu, đem cặp kia con ngươi băng lãnh, nhìn về phía cuối cùng còn lại Tĩnh Nôn bọn người. Từ ngực, Tĩnh Nôn hung hăng nuốt ngụm nước bọt, hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Phía sau hắn những sư đệ kia nhóm, càng là cũng sớm đã dọa đến sủi lơ trên mặt đất, cứ đái cùng lưu, nơi nào còn có nửa điểm danh môn chính phái đệ tử bộ dáng. Lớn, đại nhân tha mạng, chúng ta là Tĩnh Thiền Viện đệ tử, sư phụ ta là Tĩnh Thiền Viện trụ trì, Liêu Phàm đại sư. Tĩnh Nôn chuyển ra chính mình lớn nhất chỗ dựa, âm thanh run rẩy cầu xin tha thứ, chúng ta chỉ là đi ngang qua. Đối, chúng ta chỉ là đi ngang qua. cùng bọn hắn không phải cùng một bọn. Hắn còn muốn rào biện cái gì, lại đối mặt Lâm Huy cặp kia không tình cảm chút nào ánh mắt. Ánh mắt kia phảng phất tại nói, sau đó thì sao? A Lâm Huy phát ra một tiếng khinh thường cười khẽ. Hắn lười nhắc lại cùng những này sâu kiến nói nhảm, trong tay Nguyệt Hạ Xương Hàn lần nữa ra khỏi vỏ. Đối mặt này một đám cái gọi là danh môn chính phái, hắn thậm chí liền Huyền Minh Băng Phách đều chẳng muốn dùng. Sát Na Phương Hoa, đao quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hơn 10 người Tĩnh Tiền Viện đệ tử trên mặt hoảng sợ, còn chưa hoàn toàn nở rộ, liền vĩnh viễn đông lại. Sau một khắc, mười mấy quả đầu lâu cùng nhau phóng lên tận trời, như là suối phun đồng dạng, máu nhuốm đỏ trường không. Đồ sát, kết thúc. Toàn bộ phòng nghị sự theo nào náo động đến tĩnh mịch, bất quá ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp. Lâm Huy thu đao vào vỏ, dường như chỉ là làm một cái không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn chậm rãi đi đến đã hoàn toàn đờ đẫn hình thừa tự phụ tử trước mặt, vươn tay. Đồ vật, lấy ra a. A. Là. Hình thừa tự như ở trong ngộng mới tỉnh, liền tranh thủ huyết nhân xâm hộ, dùng hết lực khí toàn thân, cung cung kính kính đưa tới. Lâm Huy tiếp nhận hộ, nhìn thoáng qua hấp hối hình thừa tự, cùng tay cụt chúng độc hình định tư, nhíu mày. Hắn rội ra ngón tay, phân biệt điểm vào hai trà con trên thân. Một cỗ ấm áp mà đường hoàng bá đạo nội lực, trong nháy mắt tràn vào trong cơ thể hai người. Hình thừa tự chỉ cảm thấy một dòng nước ấm truyền khắp toàn thân, kia cơ hồ muốn đem hắn xé rách nội thương, vậy mà lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị khép lại. Mà hình định tư trên cánh tay kia đen nhánh cực độc, càng lại như là gặp khắc tinh đồng dạng, cấp tốc biến mất, miệng vết thương chuyển đến tê dại ngứa ý, đây là như thế nào kinh thế hai tục công lực. Hình thừa tự phụ tử nhìn trước mắt vị này như là thần ma giống như cẩm ý dị vệ bộ thiên hộ, trong lòng chỉ còn lại vô tận kính sợ cùng cảm kích. Đề cử chuyên hot, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn vật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật châu được kim cương quyền. Nhuốm máu tượng nặng, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phụ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 102, bách độc bất xâm, ở trước mặt thử động. Chương 102, bách độc bất xâm, ở trước mặt thử động. Sáng sớm hôm sau, Hình Thừa Tự phụ tử đem Lâm Huy cùng tiễn đến Lưu Tinh Sơn trang ngoài cửa lớn. Đại nhân lần này ân cứu mạng, Lưu Tinh Sơn trang trên dưới suốt đời khó quên. Hình Thừa Tự chắp tay thở dài, vẻ mặt khẩn thiết, đây là ta hình ra một chút lễ mọn, mong rằng đại nhân không cần ghét bỏ. Hắn đưa lên một trương ngân phiếu, mệnh giá rõ ràng là 10 vạn lượng. Lâm Huy nhìn lướt qua, không có chút nào chối từ, thản nhiên nhận lấy, thản nhiên nói, Hình trang chủ khách khí. Hình Thừa Tự thấy thế, trong lòng ngược lại càng thêm kính nể. Vị đại nhân này, không tham không chiếm cố nhiên là thanh quan, nhưng có thể thản nhiên thu lễ lại không bị quản chế tại lễ, đây mới thật sự là cường giả phong phạm. Đại nhân bảo trọng. Đưa mắt nhìn Lâm Huy thân ảnh biến mất tại đường núi cuối cùng, Hình Định Tư nhịn không được hỏi, cha, vị đại nhân này đến cùng là thần thánh phương nào? Hình Thừa Tự lắc đầu, trong mắt tràn đầy kính sợ, không biết rõ. Nhưng có một chút có thể xác định, người này ngày sau tất thành đại khí. Hắn dừng một chút, lại nói, nhớ kỹ, chuyện hôm nay nát tại trong bụng. Lưu Tinh Sơn trang thiếu hắn một phần nhân tình to lớn. Lâm Huy một đường đi nhanh, hướng về kinh thành phương hướng mà đi. Trên đường, sắc trời dần tối, mây đen dày đặc. Ầm ầm, một tiếng sét nổ vang, mưa to chút xuống. Mưa rơi chi lớn, cơ hồ che đậy ánh mắt. Lâm Huy nhíu mày, tại phía trước cách đó không xa, mơ hồ có thể nhìn thấy một tòa dịch trạm đèn đuốc. Thôi được, trước tránh mưa. Hắn tăng tốc bước chân, một lát sau liền tới dịch trạm trước cửa. Kẹt kẹt, đẩy cửa ra, một cỗ nhiệt khí xen lẫn rượu thịt mùi thơm đập vào mặt. Dịch trạm bên trong đã ngồi 7-8 người, xem thấu lấy cách ăn mặc, đều là chút áp giải hàng hóa tiêu sư cùng đi đường con sai. Nha, lại tới một vị gia. Một cái còng lưng eo, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn lão tốt tiến lên đón, cười định nói, vị gia này, bên ngoài mưa lớn, mau mau mời vào trong. Tiểu nhân cái này cho ngài đưa rượu và đồ ăn lên. Lâm Huy không nói gì, chỉ là ánh mắt như điện, tại lão tốt trên thân nhìn lướt qua. Con ngươi của hắn nhỏ không thể thấy rụt rụt. Có ý tứ. Cái này lão tốt không đơn giản. Bình thường dịch trạm lao tốt, làm sao có thể mặc một đôi giày quan? Kia giày mặc dù dính đầy bùn ô, có thể đế giày đường vân, rõ ràng là quan phủ đặc chế phòng hoạt kiểu dáng. Còn có hắn đi đường dáng vẻ, nhìn như còn xuống, kỳ thực bộ pháp bước vàng, rơi xuống đất im mắng, rõ ràng là luyện qua khinh công cao thủ. Mấu chốt nhất là, cái này lao tốt hổ khẩu, có một tầng thật mỏng vết chai. Kia là lâu dài cầm đao dấu vết lưu lại. Lâm Huy trong lòng cười lạnh, trên mặt lại ung dung thản nhiên, chỉ là thản nhiên nói, đưa rượu và đồ ăn lên a đúng vậy. Lao tốt cười ha hả lui xuống. Lâm Huy tìm dựa vào tường nơi hẻo lánh ngồi xuống. Ánh mắt như có như không đảo qua dịch trạm bên trong những người khác. Mấy tên tiêu sư ngay tại cắm đầu uống rượu, một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng. Mà đổi thành một bên, ngồi ba tên mặc quan phục nam tử trung niên, đang thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, thỉnh thoảng còn hướng hắn bên này lướt qua một cái. Vị kia ra, nhìn xem giống như là cầm y hệ vệ người a, một người trong đó hạ giọng nói. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút. Một người khác vội vàng ngăn lại, cầm y hệ vệ người cũng là người có thể nghị luận. Hắc hắc, ta đây không phải hiếu kỳ đi. Lâm Huy đem những này đối thoại toàn bộ thu vào trong tai, mí mắt đều không ngẩng một chút. Hắn chỉ là ngồi lặng lặng, chờ đợi tiếp xuống trò hay. Không bao lâu, lão tốt bưng khay đi tới. Ra, ngài thịt rượu tới. Trên khay, bày biện một bầu rượu, hai đĩa thức nhắm, một bát nóng hôi hồi mặt. Lâm Huy nhìn xem kia bầu rượu, nên miệng lên một vệt nghiền ngẫm ý cười. Tại bầu rượu hồ nước chỗ, mơ hồ có thể nhìn thấy một tia cực kỳ nhỏ màu đen bột phấn lưu lại. Hạ độc, hơn nữa độc tính cực mạnh. Lâm Huy có chút nhắm mắt lại, mùi thở mất máy, người được một cô cực kỳ nhạt khổ hạnh nhân vị. Hạc đỉnh hồng, đây chính là kịch độc bên trong kịch độc, kiến huyết phong hầu, không có thuốc nào chữa được. Chậc chậc, thật đúng là bỏ hết cả tiền bốn á. Lâm Huy trong lòng cười thầm. Những sát thủ này, vì giết chính mình, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Chỉ tiếc, bọn hắn không biết rõ, tự mình tu luyện chính là Cửu Dương thần công. Bách độc bất xâm, vạn pháp bất xâm. Chỉ là hạt đỉnh hồng, ở trước mặt hắn, cùng nước sạch không có gì khác biệt. Lâm Huy mở to mắt, cầm bầu rượu lên, làm bộ phải ngã rượu. Đúng lúc này, kia lão tốt bỗng nhiên mở miệng nói, "Ra, tiểu nhân nhìn ngài phong trần mệt mỏi, chắc hẳn đuổi đến không ít đường. Rượu này, thật là tiểu nhân chân tàng nhiều năm rượu ngon, ngài nhưng phải tinh tế nhấm nháp." Thanh âm của hắn mang theo một tia khó mà phát giác vội vàng. Lâm Huy nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, "A, rượu ngon, kia là tự nhiên." Lão tốt vỗ bộ ngực cam đoan, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý, "Tiểu nhân rượu này, thật là dùng trăm năm lão diếu đủ chế, uống bảo đảm ngài." "Bao ta cái gì?" Lâm Huy ngắt lời hắn, cười như không cười nhìn xem hắn, "Bao ta lập tức mất mạng." Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Lão tốt sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, chính mình ngụy trang lại bị đối phương liếc mắt nhìn ra. "Ngươi, ngươi đang nói cái gì?" "Tiểu nhân." "Tiểu nhân nghe không hiểu." Lão tốt cố gắng trấn định, thanh âm cũng đã bắt đầu phát run. "Nghe không hiểu." Lâm Huy cười lạnh một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Hắn cầm bầu rượu lên, tại lão tốt ánh mắt hoảng sợ bên trong, ở trước mặt tất cả mọi người, đem hồ nước nhắm ngay miệng của mình. "Đã ngươi nói đây là rượu ngon, vậy ta liền ngay mặt nếm thử, nhìn xem đến cùng tốt bao nhiêu." Dứt lời, hắn ngửa đầu, từ ngực đem làm bầu rượu, uống một hơi cạn sạch. Tê, dịch trạm bên trong vang lên một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm. Kia mấy tên quan viên càng là trực tiếp đứng lên, sắc mặt trắng bệnh. Bọn hắn mặc dù không biết rõ trong rượu có hay không độc, nhưng nhân vật chính lần này cử động, rõ ràng là đang liều mạng a. Mà kia lao tốt, càng là mở to hai mắt nhìn, cả người như bị sét đánh. Hắn tự tay hạ độc, hắn quá rõ ràng hạt đỉnh hồng độc tính. Đây chính là kiến huyết phong hầu kịch độc. Dù chỉ là dính vào một chút, cũng sẽ ở ba hơi bên trong độc phát thân vong. Mà người trước mắt này, vậy mà đem chọn làm một bình rượu độc, toàn bộ uống vào. Hắn chết chắc. Lao tốt trong lòng vui mừng như điên, trên mặt lại giả vờ làm ra một bộ hoảng sợ bộ dáng, "Ra, ngài, ngài sao có thể dạng này? Vạn nhất trong rượu thật có độc làm sao bây giờ?" "Có độc." Lâm Huy để bầu rượu xuống, lao đi khỏe miệng, cười nói, "Vậy ngươi cũng là nói một chút, ta hiện tại nên có phản ứng gì?" Lao tốt ngây ngẩn cả người. Dựa theo lẽ thường, đối phương hiện tại cũng đã thất khiếu chảy máu, ngã xuống đất bỏ mình mới đúng. Nhưng trước mắt này người, chẳng những không có mảy may dị dạng, ngược lại sắc mặt hồng nhuận, khí tức bình ổn. Cái này sao có thể? Thế nào? Lâm Huy nhìn xem hắn, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, "Ta uống ngươi rượu ngon người không cao hứng." "Không, không phải." Lao tốt thanh âm đã bắt đầu phát run, mồ hôi lạnh theo cái trán lan xuống. Đúng lúc này, a, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, đột nhiên theo dịch trạm khác một bên truyền đến. Đám người đột nhiên quay đầu, chỉ thấy kia ba tên trước đó còn tại xì xào bàn tán quan viên, giờ phút này đang ôm bụng, sắc mặt đen nhánh, thất khiếu chảy máu, trên mặt đất thống khổ quằn quại lấy. "Có độc, trong rượu có độc." Một người trong đó dùng hết sau cùng khí lực, phát ra tuyệt vọng gào thét. "Phanh, phanh, phanh." Ba tiếng vang trầm trầm, ba tên quan viên gần như đồng thời ngã xuống đất, khí tuyệt bỏ mình. Tử trạng của bọn họ cực kỳ thê thảm, trên mặt làn da cấp tốc nát giữa, tản mát ra một cỗ làm cho người buồn nôn hôi thối. Đây chính là hạt đỉnh hồng độc tính. Dịch trạm bên trong lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị bất thình lình thảm trạng dọa đến hồn phi phách tán, mấy tên tiêu sư càng là dọa đến sủi lơ trên mặt đất, cước đái cùng lưu. Mà kia lao tốt càng là toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, chính mình bố trí tỉ mỉ độc chết kế hoạch, vậy mà ra loại này chỗ sơ suất. Ba cái kia đang chết quan viên, nhất định là uống trộm cho nhân vật chính chuẩn bị rượu độc. Có thể nhân vật chính rõ ràng cũng uống. Vì cái gì hắn không có việc gì? Vì cái gì? Lâm Huy nhìn xem lão tốt bộ kia hoảng sợ gần chết bộ dáng, trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt đối phương, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn, thản nhiên nói, "Hiện tại, ngươi còn cảm thấy rượu này dễ uống sao?" "Ngươi, ngươi..." Lão tốt há to miệng, lại một chữ đều nói không nên lời. Đề cử chuyện hot, chặn lấy cựu tinh cơ duyên, bắt đầu phản sát khí vận nam chính hoàn thành lâm viễn xuyên biệt huyền huyễn thế giới, luân lạc thành khổ bức tập dịch. Thời khắc mấu chốt, khóa lại chặn lấy hệ thống. Vừa ra trận liền gặp phải từ hôn danh tràn diện. Lâm Viễn cười tà, trực tiếp chặn lấy. Thánh nữ ngượng ngùng, lùi cái gì cưới? Phu quân, tối nay liền động phòng. Tiêu Miểu, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Đại ca tha mạng, đừng giết ta. Lâm Viễn vốn định lấy người bình thường thân phận cùng các vị chung sống, đổi lấy lại là xa lánh. Thôi, không trang, ta ngả bài. Các ngươi cơ duyên, ta hết thảy chặn lấy. Chương 103, loạn giết chương 103, loạn giết ngươi. Ngươi rốt cuộc là người nào? Dịch Trạm lao tốt ngồi liệt trên mặt đất, thanh âm khàn giọng, trong mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lâm Huy không có trả lời, chỉ là chậm rãi nâng tay phải lên, một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào đối phương mi tâm. Phốc phốc, một đạo kình lực thấu thể mà ra. Lao tốt đầu trong nháy mắt nổ tung, đỏ bạch tung tóe đầy đất. Làm xong đây hết thảy, Lâm Huy phủi tay, ánh mắt quét về phía Dịch Trạm bên ngoài kia đen nhánh màn mưa, thản nhiên nói, còn muốn trốn đến lúc nào thời điểm? Đã tới, liền đều đi ra a. Vừa dứt lời, bá, 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 vô số tiếng xé gió lên, 70-80 đạo thân ảnh theo bốn phương tám hướng xông ra, đem toàn bộ dịch trạm bao bọc vây quanh. Những người này thuần một sắc áo đen che mặt, cầm trong tay các thức binh khí, trên thân tản ra nồng đậm sát khí. Cầm đầu mấy người khí tức càng là sâu không lường được, thình lình đều là tiên thiên cảnh giới cao thủ, thật là lớn chiến trận. Lâm Huy nhìn xem một màn này, không sợ hãi ngược lại cười. Hắn chậm rãi đi đến dịch trạm cổng, tùy ý nước mưa đánh vào người, âm thanh lạnh lùng nói: Tôn gia người vẫn là Bạch Liên giáo, lại hoặc là Thiên Nguyên Cát, ngươi là ai không quan trọng. Một cái tên là thủ người áo đen trầm giọng nói, trọng yếu là ngươi phải chết. Vậy sao? Lâm Huy cười, hắn đưa tay cầm bên hông Nguyệt Hạ Xương Hàn. Sau một khắc, bang, từng tiếng càng long ngâm vang vọng đất trời. Xương ánh đao màu trắng tại màn mưa bên trong chợt lóe lên, huyền minh băng phách băng phong tam xích. Trong chốc lát, lấy Lâm Huy làm trung tâm, phương biên trong vòng ba trượng, tất cả nước mưa trong nháy mắt này toàn bộ ngưng kết thành băng. Những cái kia xông lên phía trước nhất hơn 10 người sát thủ, thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị đột nhiên xuất hiện hàn khí đông lạnh thành băng điêu. Giang giác, giang giác, băng điêu liên tiếp vỡ vụn, hóa thành đầy trời bụi băng. Một màn này, thấy tất cả mọi người tê cả da đầu. Cái này, đây là võ công gì? Thật là khủng khiếp hàn khí. Mau lui lại, mau lui lại. Chúng sát thủ kinh hãi gần chết, nhao nhao lui lại. Có thể Lâm Huy, như thế nào lại cho bọn họ cơ hội? Thân hình hắn khẽ động, hóa thành một đạo xương màu trắng điện băng, vọt thẳng vào màn mưa bên trong. Huyền minh băng phách kinh hàn nhất miết. Đao quang lại xuất hiện, lần này là một đạo dài đến mấy chục trượng to lớn đao khí. Đao khí những nơi đi qua, nước mưa ngưng kết, không khí đóng băng nước vỡ, đại địa thành xương. A, cứu mạng! Không! Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không ngừng. Mười mấy tên sát thủ dưới một đao này, liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị đao khí chém thành hai đoạn. Máu tươi nhuộm đỏ màn mưa, gãy chi hài cốt rơi lả tả trên đất. Toàn bộ dịch trạng tại thời khắc này dường như hóa thành nhân gian luyện ngục. Đáng chết! Cùng tiến lên, giết hắn! Cầm đầu mấy tên tiên tiên cao thủ cắn răng gầm thét, xuất lĩnh còn lại sát thủ từ khác nhau phương hướng ngang nhiên phóng tới Lâm Huy. Có thể Lâm Huy lại chỉ là cười lạnh một tiếng, trong tay hắn Nguyệt Hạ Xương Hàn tại màn mưa bên trong múa, mỗi một lần vung đao đều sẽ mang đi mấy cái tính mệnh. Huyền Minh băng phách lãnh Nguyệt vô ngân, Huyền Minh băng phách xương nhận phá không, đao pháp như mưa, sát ý như nước thủy triều. Ngắn ngủi 10 cái thời gian hô hấp, 70-80 tên sát thủ cũng đã chết hơn phân nửa, mà những cái kia tiên tiên cao thủ tức thì bị Lâm Huy đao khí làm cho liên tục bại lui, căn bản là không có cách tới gần. Cái này, đây không có khả năng, hắn làm sao lại mạnh như vậy? Mau bỏ đi, mau bỏ đi. Còn lại sát thủ rốt cục hỏng mất, bọn hắn bước xuống binh khí, điên cuồng hướng lấy màn mưa chỗ sâu chạy trốn. Nhưng vào lúc này, muốn đi, Lâm Huy thanh âm giống như tử thần nói nhỏ tại tất cả mọi người vang lên bên hai. Hắn hít sâu một hơi, toàn thân nội lực điên cuồng vận chuyển. Sau một khắc, Huyền Minh băng phách băng phong thiên lý, với anh một cỗ kinh khủng đến cực hạn hàn khí lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Phương viên trăm trượng bên trong, hết thảy tất cả trong nháy mắt này toàn bộ bị đông cứng. Nước mưa, bùn đất, cỏ cây, thậm chí liền không khí đều ngưng kết thành băng cứng. Mà những cái kia chạy trốn sát thủ, càng là tại chạy trốn trên đường, trực tiếp bị đông cứng thành từng tòa sinh động như thật băng điêu. Trên mặt bọn họ sợ hãi, thân thể động tác toàn bộ bị như ngừng lại trong nháy mắt đó. Giang giác, giang giác, giang giác. Sau một khắc, tất cả băng điêu liên tiếp vỡ vụn, hóa thành đầy trời bụi băng, theo gió phiêu tán. Toàn bộ dịch trạm hoàn toàn hóa thành một mảnh băng thiên tuyết địa, yên tĩnh như chết. Đúng lúc này, siêu, một đạo hắc ảnh đột nhiên theo Lâm Huy sau lưng đánh tới. Đó là một dấu ở chỗ tối tông sư cấp cao thủ. Hắn bắt lấy Lâm Huy thi triển đại chiêu sau sơ hở, cầm trong tay một thanh hàn quang loẹt loẹt dao găm, đâm thẳng Lâm Huy hậu tâm. Đi chết đi! Người áo đen nghe răng cười lên tiếng. Có thể sau một khắc, Lâm Huy liền đầu cũng không quay lại, chỉ là trở tay một trường, phân cân thắc có thủ. Với anh, kim sắc trường kình ở vang mà ra. Cái kia người áo đen thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị một trường này chính diện đánh trúng, cả người trên không trung trực tiếp nổ thành huyết vụ. Còn có ai? Lâm Huy chậm rãi xoay người, ánh mắt như điện, quét mắt chung quanh hắc ám. Rầm rầm, mưa vẫn tại hạ. Có thể màn mưa bên trong không còn có bất luận kẻ nào dám hiện thân. Đúng lúc này, bá, bá, hai thân ảnh gần như đồng thời theo Lâm Huy hai bên trái phải bạo khởi. Kia là hai gã khác tông sư cấp cao thủ. Bọn hắn hấp thụ trước đó người kia giáo huấn, lựa chọn đồng thời ra tay, ý đồ lấy hai địch một, đem Lâm Huy đánh giết. Điều trùng tiểu kỹ. Lâm Huy cười lạnh một tiếng. Trong tay hắn Nguyệt Hạ Xương Hàn tại thời khắc này bạo phát ra trước nay chưa từng có quan mang. Đó là một loại cực hạn, thuần túy, phản phất muốn đem thế gian vạn vật toàn bộ đồng kết hàn quang. Huyền Minh băng phách lãnh nhận băng tâm. Đây là Huyền Minh băng phách sát chiêu mạnh nhất. Chém ra một đao. Thiên địa, phản phất tại giờ phút này dừng lại. Thời gian, phản phất tại giờ phút này đông lại. Kia hai tên tông sư cấp cao thủ, dưới một đao này, liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị đao khí trong nháy mắt nuốt hết. Sau một khắc, giang giác. Hai tòa băng điêu, chống rồng xuất hiện ở giữa không trung. Lập tức, vỡ vụn thành bụi phấn, theo gió phiêu tán. Làm xong đây hết thảy, Lâm Huy thu đao vào vỏ. Hắn đứng ngạo nghễ tại kia phiến hóa thành hầm băng phế tích phía trên, tùy ý nước mưa đánh vào người, lạnh lùng nhìn về phía chúng quanh hắc ám, thanh âm như là lôi đỉnh, rung khắp thiên địa. Lâm Huy ở đây, muốn chết cứ đi lên, ta đưa các ngươi xuống hoàng tuyển. Đáp lại hắn chỉ có tiếng mưa rơi. Hồi lâu, hồi lâu, chỗ tối rốt cục truyền đến sột soạt xoạt xoạt tiếng bước chân. Những cái kia giấu ở trong bóng tối sát thủ, rốt cục không chịu nổi cỗ này kinh khủng uy áp, nhao nhao lui lại, biến mất tại màn mưa bên trong. Không người dám ứng. Lâm Vi cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Sau lưng chỉ để lại đầy đất thi hải, cùng tòa kia hóa thành hầm băng dịch trạm phế tích. Đề cử chuyển hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước bị tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 104, liều mạng một lần. Chương 104, liều mạng một lần. Dịch trạm một trận chiến sau, Lâm Huy đường đi, đông nhiên biến bình tĩnh. Lại không sát thủ quấy rối, lại không thích khách tập kích. Dường như trước đó những cái kia không sợ chết kẻ đuổi giết, đều trong một đêm mai danh nhận tích. Lâm Huy biết, đây không phải đối phương từ bỏ, mà là bị hắn tại dịch trạm cho thấy thực lực kinh khủng hoàn toàn sợ vỡ mật. Những cái kia núp trong bóng tối tổ chức sát thủ, giờ phút này đang một lần nữa ước định lấy giá trị của hắn, 50 vạn lượng treo thưởng, cùng mình mạng nhỏ so sánh, đến cùng cái nào quan trọng hơn. Đáng tiếc, Lâm Huy ngồi trên lưng ngựa, nhìn phía trước con đạo, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. Hắn nguyên bản còn nghĩ, có thể giết nhiều mấy đợt người, kiếm nhiều một chút hệ thống ban thưởng. Nhưng bây giờ xem ra, những người này là thật sợ. Bất quá, Lâm Huy trong mắt lóe lên một tia hàn quang. Đã các ngươi không dám tới, vậy ta liền chủ động tới cửa. Hắn cũng không phải loại kia ưa thích bị động phòng thủ người. Có thù tất báo, có thù lập tức liền báo, đây mới là tính cách của hắn. Tôn Văn Bác phái người đuổi giết hắn, chẳng lẽ hắn liền phải một mực bị động bị đánh? Cho cười. Đã muốn chơi, vậy thì chơi lớn. Lâm Huy trong đầu đã có một cái kế hoạch. Sau 3 ngày, kinh kỳ trọng trấn, Thông Châu thành. Nơi này là kinh thành môn hộ, Nam Bắc thủy vận đầu mối then chốt, thương nhân tụ tập, phồn hoa vô cùng. Mà tại Thông Châu thành phồn hoa nhất trên đường phố, có một tòa chiếm diện tích cực lớn quán rượu, Ngũ Hồ Tửu Lâu. Tòa tiểu lâu này, mặt ngoài là một nhà bình thường ăn uống chuyện làm ăn, nhưng trên thực tế, lại là Tôn Văn Bắc danh nghĩa trọng yếu nhất sản nghiệp một trong. Nó không chỉ có là Tôn gia vơ vét của cải công cụ, càng là một trường khổng lồ tình báo mạng lưới. Lùi tới thương nhân, quan viên, người trong giang hồ đều ở chỗ này đặt chân. Mà những người này nhất cử nhất động, mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị quán rượu người âm thầm ghi chép, cuối cùng tập hợp tới Tôn Văn Bắc trong tay. Có thể nói, Ngũ Hồ Tửu Lâu chính là Tôn gia vươn hướng giang hồ một cái xúc tu. Giờ phút này, quán rượu hậu viện, một gã người mặc cẩm bào, giữ lại tròm râu dê nam tử trung niên, đang ngồi ở trong thư phòng, cẩn thận lật xem sổ sách. Hắn gọi Triệu Hữu Tài, là Ngũ Hồ Tửu Lâu đại trưởng quỹ, cũng là Tôn Văn Bắc xếp vào ở chỗ này tâm phúc. Ai? Triệu Hữu Tài buông xuống sổ sách, vuốt vuốt mi tâm, khắp khuôn mặt là mỏi mệt. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Tôn gia có đại sự xảy ra. Đầu tiên là thiếu gia Tôn Phong mất tích, sau đó lại truyền ra tin chết. Lão gia Tôn Văn Bắc tức giận phía dưới, hạ lệnh tất cả sản nghiệp tiến vào đề phòng trạng thái, toàn lực lùng bắt hung thủ. Mà xem như Tôn gia tại Thông Châu trọng yếu nhất cứ điểm, Ngũ Hồ Tửu Lâu tự nhiên đứng núi chịu sào. Những ngày này, Triệu Hữu Tài cơ hồ không ngủ qua một cái an giấc. Hắn sợ có cái gì sơ suất, trêu đến lão gia không cao hứng, đến lúc đó, đừng nói cái này trưởng quỹ vị trí không gánh nổi, chỉ sợ liền mạng nhỏ đều phải góp đi vào. Chỉ mong chia ra chuyện gì? Triệu Hữu Tài tự lẩm bẩm. Đúng lúc này, phanh, cửa thư phòng bị người đột nhiên đẩy ra. Một gã hỏa kế vội vàng hấp tấp vào bảo, sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy, trưởng quỹ, việc lớn không tốt. Đội cái gì hoàng? Triệu Hữu Tài nhướng mày, nghiêm nghị quát lớn, còn thể thống gì? Trưởng quỹ, hỏa kế kia nuốt ngụm nước bọt, lắp bắp nói, bên ngoài tới người. Tới người, có cái gì ngạc nhiên? Triệu Hữu Tài không nhịn được nói, có thể người kia là Lâm Huy. Cái gì? Triệu Hữu Tài dọn một chút đứng lên, cả người như bị sét đánh. Lâm Huy, trong truyền thuyết kia một người đồ diệt tàn hoang thất ảnh, chém giết Tôn gia đại tông sư của vương, nhường thiếu gia Tôn Phong hải cốt không còn kinh khủng tồn tại. Hắn làm sao lại tới đây? Triệu Hữu Tài sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt như tờ giấy. Ngươi xác định là hắn? Thanh âm của hắn đều đang phát run. Xác định. Tiểu nhân tận mắt thấy. Hỏa kế kia vẻ mặt đưa đám nói, hắn bây giờ đang ở trong đại đường, điểm một bàn thịt rượu, ngay tại ăn đâu. Điên rồi. Triệu Hữu Tài lảo đảo lui về sau hai bước, đặt mông ngồi xuống đế. Trong đầu hắn hỗn loạn tưng bừng. Lâm Huy, vì sao lại tới đây? Hắn là tới ăn cơm. Không có khả năng. Là tuyệt đối không thể. Ngũ Hồ Tửu Lâu là Tôn gia sản nghiệp, cái này trên giang hồ không phải bí mật gì. Lâm Huy lúc này tới đây, rõ ràng chính là cố ý. Hắn là đến khiêu khích, là đến gây chuyện. Đáng chết. Triệu Hữu Tài trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Hắn hiện tại lâm vào một cái tình cảnh lưỡng nan. Nếu như động thủ, lấy Lâm Huy thực lực, đừng nói hắn tòa này nho nhỏ quán rượu, liền xem như 10 tòa quán rượu cũng không đủ đối phương giết. Đến lúc đó, hắn chết không nói, Ngũ Hồ Tửu Lâu cũng biết bị san thành bình địa. Nhưng nếu như không động thủ, Triệu Hữu Tài không dám tưởng tượng. Tôn Văn Bác thủ đoạn, hắn rất rõ. Nếu để cho lão gia biết, Lâm Huy đã từng nên ngang xuất hiện tại Ngũ Hồ Tửu Lâu, mà hắn lại cái gì cũng không làm, vậy hắn kết quả, sợ rằng sẽ so chết còn muốn thảm. Trưởng quỹ, chúng ta làm sao chúng ta xử lý? Hỏa kế kia nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Triệu Hữu Tài hít sâu một hơi, nhắm mắt lại. Hồi lâu, hắn mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. đã dù sao đều là chết, vậy còn không như đụng một cái. Vạn nhất thành công đâu? Đi. Triệu Hưu Tài trầm giọng nói, nâng cốc lâu bên trong tất cả cao thủ đều gọi đến. Là. Hỏa kế lộn nhào chạy ra ngoài. Một lát sau, trong thư phòng tụ tập hơn 10 người người áo đen. Những người này là Tôn Văn Bác xếp vào tại Ngũ Hồ Tiểu Lâu tử sĩ, thuần một sắc tiên thiên cảnh giới, còn có hai tên tông sư. Bọn hắn tồn tại vốn là vì bảo hộ quán rượu, cùng tại thời khắc mấu chốt chấp hành ám sát nhiệm vụ. Có thể giờ phút này Triệu Hưu Tài lại muốn để bọn hắn đi chịu chết. Chư vị. Triệu Hưu Tài nhìn trước mắt những người này, trầm giọng nói, bên ngoài tới người. Lâm Huy. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Lâm Huy, chính là cái kia giết thiếu gia Lâm Huy. Hắn làm sao lại tới đây? Đám người nghị luận ở Mỹ, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Lâm Huy hung danh, bọn hắn đã sớm nghe nói qua. Đây chính là một cái có thể lấy 100, đồ diệt tông sư như giết chó kinh khủng tồn tại. Để bọn hắn đi đối phó Lâm Huy, đây không phải chịu chết là cái gì? Trưởng quỹ. Trong đó một tên tông sư nuốt ngụm nước bọt, run giọng nói, chúng ta đánh không lại hắn. Ta biết. Triệu Hưu Tài nhắm mắt lại, thanh âm khàn khàn nói, nhưng chúng ta không có lựa chọn nào khác. Hắn mở mắt ra, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả mọi người, các ngươi đều là lao gia tử sĩ, cầm lao gia bạc, thưởng thụ lấy lao gia cho vinh hoa phú quý. Hiện tại, lao gia cửu nhân ngay tại bên ngoài. Các ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì? Đám người trầm mặc. Bọn hắn đương nhiên biết nên làm cái gì, nhưng vấn đề là, kia là Lâm Huy a. Kia là một cái liền tàn hoang thất ảnh đều có thể giết sạch quái vật. Bọn hắn đi lên, cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Đúng lúc này, Triệu Hưu Tài bỗng nhiên từ trong ngực móc ra một phong thư, đặt lên bàn. Đây là lão gia thân bút viết tin. Hắn chỉ vào tin, thanh âm lạnh như băng nói, trên thư nói đến rất rõ ràng. Nếu như chúng ta gặp phải Lâm Huy, cũng không dám động thủ, vậy chúng ta người nhà, lão gia sẽ thay chúng ta chiếu cố thật tốt. Lời vừa nói ra, sắc mặt của mọi người đều biến trắng bệnh. Bọn hắn quá rõ ràng Tôn Văn Bác thủ đoạn. Nếu như bọn hắn lâm trận bỏ chạy, vậy bọn hắn người nhà tuyệt đối sẽ chết được rất thảm. Rất thảm. Cho nên, Triệu Hưu Tài đứng dậy, nhìn xem đám người, gằn từng chữ, chúng ta chỉ có một con đường, giết Lâm Huy. Dù là đem hết toàn lực, dù là toàn bộ chiến tử, cũng muốn giết hắn. Nếu không, người nhà của chúng ta đều phải cho chúng ta chôn cùng. Yên tĩnh như chết. Hồi lâu, cái kia tông sư cắn răng, trầm giọng nói, tốt. Liều mạng. Những người khác cũng nhao nhao gật đầu. Bọn hắn không được chọn. Cùng nói nhường người nhà chết thảm, không bằng liều mạng một lần. Vạn nhất, thật thành công đâu. Rất tốt. Triệu Hưu Tài hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, chuẩn bị động thủ. Nhớ kỹ, Lâm Huy mặc dù mạnh, nhưng chúng ta nhiều người, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, chưa hẳn không có cơ hội. Là. Đám người cùng kêu lên đáp, nhưng bọn hắn thanh âm lại không che giấu được sợ hãi trong lòng. Đề cử chuyển hot, ta có thần cấp ích lợi hệ thống hoàn thành bởi vì thổ lộ thất bại, cao nôn bất ngờ thức tỉnh thần cấp ích lợi hệ thống. Chỉ cần sinh ra ích lợi hành vi, hệ thống liền có thể gấp bội trả về. Không chỉ có thế, hệ thống thăng cấp còn có thể mở ra rút thưởng, tùy ý thêm điểm. Thổ lộ nữ thần ngày xưa nhìn hắn quật khởi, khóc lóc van cầu, cao nôn, ta hối hận, chúng ta cùng một chỗ đi. Cao nôn chỉ lạnh lùng đáp lại một chữ, lan. Chương 105, Vu Hoan giáng họa, cho Tôn Văn Bác đưa một món lễ lớn. Chương 105, Vu Hoan giáng họa, cho Tôn Văn Bác đưa một món lễ lớn. Ngũ Hồ Tử Lâu, đại đường. Lâm Huy ngồi ở chỗ gần cửa sổ, trước mặt bày biện một bàn phong phú thịt rượu. Thịt viên kho tàu, cá hấp trưng, bạch cắt gà, vịt quay. Hơn 10 đạo đồ ăn, sắc hương vị đều đủ. Có thể Lâm Huy lại chỉ là cầm lấy bữa, kẹp lên một khối thịt gà, đặt ở chóp mũi người, lập tức khẽ cười một tiếng, buông đũa xuống. Thật đúng là bỏ được bỏ tiền vốn. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua chung quanh. Toàn bộ trong tử lâu, khách nhân không ít, nhưng đại đa số đều tại túi đầu ăn cơm, không ai dám nhìn hắn. Bởi vì ngay tại vừa rồi, quán rượu hỏa kế đang cho hắn mang thức ăn lên lúc, kia nơm nớp lo sợ bộ dáng, đã sớm đưa tới chú ý của mọi người. Tất cả mọi người không đốc. Có thể khiến cho Ngũ Hồ tử lâu người sợ hãi như thế, tuyệt đối không phải cái gì loại lương thiện. Tiểu nhị. Lâm Huy bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bình tĩnh. Khách quan, có gì phân phó? Một gã hỏa kế nơm nớp lo sợ đi qua, khắp khuôn mặt là mồ hôi lạnh. Bàn này đồ ăn, là các ngươi trưởng quý tự mình an bài a? Lâm Huy cười híp mắt hỏi. Là. Đúng vậy. Hỏa kế nuốt ngụm nước bọt. Vậy là tốt rồi. Lâm Huy nhẹ gật đầu, lập tức chỉ vào kêu bàn bạch cắt gà, cười nói, cái này thịt gà nhìn không tệ, ngươi cũng nếm thử. A. Hỏa kế sững sờ, lập tức liên tục khoát tay, không. Không dám, đây là cho khách quan ngài chuẩn bị. Ta để ngươi ăn, ngươi liền ăn. Lâm Huy nụ cười không thay đổi, nhưng thanh âm lại đột nhiên biến băng lãnh, thế nào, chẳng lẽ thức ăn này có vấn đề gì? Lời vừa nói ra, toàn bộ đại đường trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người ngừng đũa, ánh mắt đồng loạt nhìn lại. Không có. Không có vấn đề. Hỏa kế sắc mặt biến trắng bệnh, mồ hôi lạnh trên trán, từng viên lớn nhỏ xuống. Đã không có vấn đề, vậy ngươi liền ăn. Lâm Huy cười híp mắt nhìn xem hắn, thanh âm ôn hòa, lại làm cho người đấy lòng phát lạnh. Ta. Hỏa kế thân thể bắt đầu run rẩy. Hắn muốn chạy trốn, có thể hai chân của hắn lại dường như bị găm trên mặt đất, căn bản không thể động đậy. Kia là đến từ Lâm Huy khí thế áp bách. An a, Lâm Huy thanh âm vang lên lần nữa. Ta. Hỏa kế rốt cục hỏng mất. Ta không ăn. Hắn bỗng nhiên hét lên một tiếng, quay người liền phải trốn. Có thể sau một khắc, bá, một cây búa tựa như tia chớp bay ra, trong nháy mắt xuyên thủng hắn đầu gối. A! Hỏa Kế kêu thảm một tiếng, nặng nề mà té ngã trên đất. Ta để ngươi ăn, ngươi liền phải ăn. Lâm Huy chậm rãi đứng dậy, đi đến Hỏa Kế trước mặt, nhìn xuống hắn, thanh âm băng lãnh, nếu không, ngươi liền phải chết. Nói, hắn túi người, theo trong mâm kẹp lên một cái đùi gà, trực tiếp nhét vào Hỏa Kế miệng bên trong. Nô! Nô! Hỏa Kế liều mạng giãy giụa, nhưng tại Lâm Huy lực lượng trước mặt, hắn giãy giụa, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Mấy hơi thở sau, Hỏa Kế nuốt xuống khối kia đùi gà. Lập tức, ách, ách, sắc mặt của hắn cấp tốc biến thành màu xanh tím, thất khiếu bắt đầu máu chảy. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, Hỏa Kế liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, không có hô hấp. Chết. A, có độc. Trong thức ăn có độc. Chơi ạ. Đây là hắc điếm. Trong hành lang, trong nháy mắt sôi trào. Tất cả khách nhân nhao nhao đứng dậy, hoảng sợ nhìn xem cô thi thể kia, lập tức điên cuồng hướng chạy ra ngoài. Ngắn ngủi mấy hơi thở, nguyên bản náo nhiệt đại đường, liền chỉ còn lại Lâm Huy một người. A, Lâm Huy cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía lầu 2. Tôn gia người, liền chút bản lĩnh này, đã muốn giết ta, cũng đừng trốn trốn tránh tránh. Ra đi a, vừa dứt lời. Bèn, lầu 2 cửa sổ đột nhiên bị người từ nội bộ đá văng. Ngay sau đó, hơn 10 đạo thân ảnh từ lầu 2 nhảy xuống, vững vàng rơi vào trong hành lang. Những người này, thuần một sắc áo đen che mặt, cầm trong tay các thức binh khí, trên thân tản ra nồng đậm sát khí. Cầm đầu, chính là cái kia tông sư cấp cao thủ, Lâm Huy. Triệu Hữu Tài từ sau đường đi ra, sắc mặt âm trầm như nước, ngươi giết ta Tôn gia thiếu gia, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Vậy sao? Lâm Huy cười, cười đến rất sán lạ, đáng tiếc, các ngươi giết không được ta. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, ánh mắt đảo qua chung quanh, tại các ngươi động thủ trước đó, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một câu, Vũ Hồ tiểu lâu những khách nhân đều chạy sao? Lời vừa nói ra, Triệu Hữu Tài sửng sở. Hắn đột nhiên có loại dự cảm bất tường, mà đúng lúc này, bèng, đại đường mấy cây cột đột nhiên giấy lên lửa lớn rừng rực. Kia là bọn sát thủ đã sớm bố trí tốt, bọn hắn muốn phóng hỏa thiêu chết Lâm Huy. Có thể Lâm Huy lại đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to. Tôn gia, quả nhiên là Tôn gia. Vì giết ta một cái nho nhỏ cầm y rìa vệ, thậm chí ngay cả phóng hỏa đốt cửa hàng đều làm ra được. Đáng tiếc a. Hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm bỗng nhiên biến vô cùng to, giống như tiếng sét đánh, trong nháy mắt truyền khắp cả con đường. Ta Lâm Huy chính là phụ chỉ hộ tống hoàng gia cấm phẩm, 300 năm huyết nhân xâm tiến về kinh thành cầm y rìa vệ. Các ngươi thủ phụ Tôn Văn Bác vì cướp đoạt cấm phẩm, dám sai bảo thủ hạ, giữa ban ngày đối mệnh quan triều đình ra tay, càng phóng hỏa đốt cửa hàng, ý đồ diệt khẩu. Như thế hành vi quả thực phát rồ, thiên lý nan dung. Thanh âm này xen lẫn bàng bạc nội lực, trong nháy mắt chuyển ra bên ngoài mấy dặm, cả con đường bên trên người đi đường toàn bộ nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái gì? Thủ phụ Tôn Văn Bắc kẻ sai khiến cướp đoạt cống phẩm? Chơi ạ, cái này, đây là mưu phản a. Nhanh, nhanh đi báo quan. Trên đường phố trong nháy mắt sôi trào, mà Triệu Hữu Tài thì cả người đều choáng váng. Hắn vạn vạn không nghĩ tới Lâm Huy vậy mà lại ở thời điểm này ở trước mặt tất cả mọi người công nhiên vu oan Tôn Văn Bắc. Cái này, đây là muốn đem Tôn gia đưa vào chỗ chết a. Ngươi nói bậy. Triệu Hữu Tài sắc mặt trắng bệnh, khàn cả giọng mà quát, chúng ta không phải. Không phải. Lâm Huy cười lạnh một tiếng, chỉ vào chung quanh hỏa diễm, vậy cái này lựa là ai thả? Ta một cái cầm y rìa vệ, hộ tống hoàng gia cống phẩm đi ngang qua nơi đây, tại các ngươi quán rượu ăn bữa cơm, các ngươi ngay tại trong thức ăn hạ độc, còn phóng hỏa đốt cửa hàng. Đây không phải cướp đoạt cống phẩm, còn có thể là cái gì? Mà Ngũ Hồ tiểu lâu là của người nào sản nghiệp? Tôn Văn Bác, chứng cứ vô cùng xác thực, bằng chứng như núi. Hắn môi nói một câu, thanh âm liền đại nhất điểm. Tới cuối cùng, cơ hồ là hét ra. Mà hắn cung thanh thanh sở sở chuyển vào chung quanh tất cả bách tính trong hai. Kết thúc. Kết thúc. Triệu Hữu Tài ngồi liệt trên mặt đất, mặt xám như tro. Hắn biết, Tôn gia lần này, thật kết thúc. Mặc kệ chuyện này là thật hay giả. Chỉ cần chuyển đi, Tôn Văn Bắc liền nhất định phải trả một cái giá thật là lớn. Bởi vì cái này dính đến hoàng gia cống phẩm hòa cầm ý rìa bệ. Hai chữ mấu chốt này, mỗi một cái đều đủ để nhường hoàng đế tức giận. Mà đúng lúc này. Giết hắn. Mau giết hắn. Triệu Hữu Tài bỗng nhiên điên cuồng mà quát, không thể để cho hắn còn sống rời đi. Là những sát thủ kia cũng rốt cục kịp phản ứng. Bọn hắn biết, nếu như không thể giết chết Lâm Huy, vậy bọn hắn người nhà, Tôn gia sản nghiệp đều đem gặp tai họa ngập đầu. Giết. Hơn 10 đạo thân ảnh đồng thời bạo khởi. Các thức ám khí như là như mưa to, hướng về Lâm Huy kích xạ mà đi. Có thể Lâm Huy lại chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Chỉ là ám khí, cũng dám múa dịu qua mắt thợ. Oeng. Một cỗ vô hình trường kình trong nháy mắt bộc phát. Những ám khí kia trên không trung đột nhiên đình trệ, lập tức thay đổi phương hướng, lấy tốc độ nhanh hơn, hướng về bọn sát thủ phản xạ mà đi. Liên tiếp huyết nhục xé rách tiếng vang lên. Hơn 10 người tiên tiên cấp sát thủ, thậm chí liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị ám khí của mình xuyên thủng thân thể, bị mất mạng tại chỗ. Đáng chết. Cái kia tông sư cấp cao thủ thấy thế, cắn răng gầm thét, cầm trong tay trường đao, ngang nhiên phóng tới Lâm Huy. Đao pháp cũng không tệ. Lâm Huy cười cười, thiện tay theo trên bàn cầm lấy một cây búa. Đáng tiếc, đối thủ của ngươi là ta. Vừa dứt lời, bá, đúa tựa như tia chớp bay ra. Phốc phốc. Cái kia tông sư cấp cao thủ, thậm chí liền đao đều không có bổ ra, liền bị đúa xuyên thủng mi tâm, bị mất mạng tại chỗ. Miểu sát, lại là miểu sát. Ngắn ngủi mấy hơi thở, Ngũ Hồ tiểu lâu bên trong tất cả sát thủ toàn bộ chết hết, chỉ còn lại Triệu Hữu Tài một người ngồi liệt trên mặt đất, toàn thân run rẩy.
Ngươi
không thể giết ta. Thanh âm hắn run rẩy, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Ta tại sao phải giết ngươi? Lâm Huy cười, đi đến trước quầy, tiện tay cầm lên một chồng ngân phiếu, ước lượng, thỏa mãn nhẹ gật đầu, 5 vạn lượng, không tệ, xem như cho ta lợi tức. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Đúng rồi. Hắn đi tới cửa lúc, đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về phía Triệu Hữu Tài, cười híp mắt nói rằng, nhớ kỹ chuyển cáo Tôn Văn Bác, đây chỉ là bắt đầu. Hắn thiếu ta sẽ từ từ thu hồi lại. Cả gốc lẫn lãi. Vừa dứt lời, Lâm Huy thân ảnh biến mất tại đại hỏa bên trong. Lưu lại chỉ có thi thể đầy đất cùng cái kia ngồi liệt trên mặt đất Triệu Hữu Tài. Thông Châu thành bên ngoài, 10 dặm. Lâm Huy ngồi trên lưng ngựa, khẽ hát, tâm tình vui vẻ. Chuyến này không chỉ có kiếm lời 5 vạn lượng bạc, trả lại Tôn Văn Bác đưa một phần đại lễ. Chắc hẳn lão gia hỏa kia hiện tại hẳn là rất vui vẻ a. Đúng lúc này, một giọng giàn mua đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên, "Tiểu gia hỏa, Vu Hoan gia hỏa thủ đoạn cũng không tệ. Bất quá, ngươi liền không sợ chơi thoát sao?" Lâm Huy con ngươi co rụt lại. Hắn đột nhiên tìm chặt dây cương, ánh mắt như điện, quét mắt xung quanh. Có thể xung quanh không có một ai. "Đừng tìm." Thanh âm kia vang lên lần nữa, mang theo một tia trêu tức, "Ngươi tìm không thấy ta." Lâm Huy sắc mặt biến ngưng trọng vô cùng. Có thể ở hắn không có chút nào phát giác dưới tình huống, tiềm phục tại bên cạnh hắn, thậm chí truyền âm nhập mật, thực lực của người này tuyệt đối sâu không lường được. "Các hạ là ai?" Lâm Huy trầm giọng hỏi. "Ta là ai không quan trọng." Thanh âm kia cười, tiếp tục nói, "Trọng yếu là ta đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú. Ngươi như thế tuổi còn trẻ, vậy mà liền có thực lực như thế, trên thân nhất định cất giấu không nhỏ bí mật a." Lâm Huy trong mắt lóe lên một tia hàn quang. "Muốn biết bí mật của ta?" Hắn cười lạnh một tiếng, "Vậy thì để mạng lại đổi." "Ha ha ha." Thanh âm kia cười ha hả, trong tiếng cười tràn đầy thưởng thức, "Có ý tứ. Quả nhiên có ý tứ. Bất quá, hôm nay ta không phải đến giết ngươi, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi một câu, Tôn Văn Bác không phải dễ đối phó như vậy. Ngươi hôm nay một màn này hí, mặc dù Vu Hoan thật sự thành công, nhưng cũng hoàn toàn chọc giận hắn. Hắn tiếp xuống trả thù, lại so với ngươi tưởng tượng càng thêm điên cuồng. Cẩn thận một chút." Vừa dứt lời, cố khí tức kia trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. "Đề cử chuyện hot, ta có 100 cái thần cấp đồ đệ hoàn thành 6 năm trước, ta bị hệ thống bắt cóc lên núi, bị ép dạy dỗ 100 cái danh chấn thế giới đồ đệ. 6 năm sau, ta quay về đô thị, đột nhiên phát hiện sự tình không đúng, vì sao nhân vật phản diện sau lưng đại lao đều là ta đồ tử đồ tôn." Chương 106, lần đầu giao phong, thư hư thực thực phụ thân quen biết cũ lao giả thần bí. Chương 106, lần đầu giao phong, thư hư thực thực phụ thân quen biết cũ lao giả thần bí. Đã các hạ không muốn lộ diện, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Huy trong mắt hàn quang lóe lên, tay phải đã cầm Nguyệt Hạ Xương Hàn Trôi Đao. Hắn nhắm mắt lại, cảm giác trong nháy mắt lan tràn tới chung quanh 100 mét phạm vi. Phong thanh, lá cây tiếng xào xạc, xa xa côn trùng kêu vang, tất cả thanh âm đều rõ ràng truyền vào trong tai của hắn. Đột nhiên, hắn mở choáng mắt, ánh mắt khóa chặt bên trái 30 mét bên ngoài một cây đại thụ. Nơi đó có một tia khí tức cực kỳ nhỏ yếu chấn động. Nếu như không phải Lâm Huy tu luyện Cửu Dương thần công, cảm giác lực tăng lên trên diện rộng, chỉ sợ căn bản không phát hiện được. "Tìm tới ngươi." Lâm Huy khẽ quát một tiếng, Nguyệt Hạ Xương Hàn trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kinh hàn nhất miết, một đạo xương ánh đao màu trắng, như lưu tinh bạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt xé rách không khí, hướng về kia cây đại thụ chém tới. "Oanh!" Đao khí những nơi đi qua, mặt đất bị cày ra một đạo rãnh sâu hoắm, cây cối bị chặn ngang chặt đứt. Mà liền tại đao khí sắp trúng đích trong nháy mắt. "Hắc, tiểu gia hỏa, tính tình không nhỏ a." Một thân ảnh đột nhiên theo phía sau cây nhảy lên mà ra, nhẹ nhàng rơi vào 10 mét bên ngoài trên đất trống. Lâm Huy tập trung nhìn vào. Đây là một người mặc đỏ tươi đồ hóa trang, đầu đội màu trắng vẻ mặt mặt nạ quái nhân. Đồ hóa trang bên trên thêu lên kim tuyến miêu tả long phượng đồ án, nhìn hoa lệ mà quỷ dị. Mà tấm kia mặt nạ màu trắng chỉ lộ ra một đôi giản mua nhưng sáng ngời có thần ánh mắt, cùng một vệt nghiền ngẫm ý cười. "Giả thần giả quỷ." Lâm Huy hừ lạnh một tiếng, mũi đao trực chỉ đối phương, đã không nguyện ý thật dễ nói chuyện, vậy thì so tài xem hư thực. Chậc chậc chậc. Đồ hóa trang lão giả lắc đầu, thanh âm bên trong tràn đầy bất đắc dĩ, người trẻ tuổi hỏa khí chính là lớn. "Ta chỉ là thuận miệng nói hai câu, ngươi liền phải liều mạng, cái này tính tình, cùng ngươi cha năm đó giống nhau như lúc." Lời vừa nói ra, Lâm Huy con ngươi co rụt lại. "Ngươi biết phụ thân ta?" "Nhận biết ta." Lão giả cười, cũng không phủ nhận, không chỉ có nhận biết, vẫn rất quen thuộc. "Năm đó cha ngươi cũng là dạng này, động một chút lại rút đao, cùng thùng thuốc nổ dường như." Lâm Huy ánh mắt biến càng thêm cảnh giác. "Phụ thân hắn Lâm Hải bằng hữu, nhưng nếu như thật sự là bằng hữu, tại sao phải quỷ quỷ túy túy theo dõi hắn? Tại sao phải mang theo mặt nạ, không muốn lộ ra chân diện mục?" Bớt nói nhảm, Lâm Huy trầm giọng nói, "Đã các hạ nhận biết phụ thân ta, vậy thì xưng tên ra. Nếu không, đừng trách ta đao hạ vô tình." "Báo danh." Lão giả cười ha ha, "Tiểu gia hỏa, ngươi còn không có tư cách biết tên của ta." "Bất quá." Hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí bỗng nhiên biến nghiền ngẫm, "Nếu như ngươi có thể đón lấy ta 3 chiêu, ta liền nói cho ngươi biết." "Như thế nào?" "3 chiêu." Lâm Huy cười lạnh một tiếng, "Không cần 3 chiêu, 1 chiêu là đủ." Vừa dứt lời, bá, Lâm Huy thân hình trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện ở sau lưng lão giả, Nguyệt Hạ Xương Hàn mang theo cực hàn đao khí, hung hăng hướng về hậu tâm của đối phương chém tới. Băng phong thiên lý, đao khí những nơi đi qua, không khí trong nháy mắt ngừng kết thành băng. Cả mặt đất đều bao trùm lên một tầng thật dày xương tầng. Thật nhanh, lão giả trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, có thể động tác của hắn lại không chút nào chậm. Thân hình hắn một bên, hiểm lại càng hiểm tránh đi Lâm Huy lưỡi đao, đồng thời xoay tay phải lại, một trưởng vô hướng về phía Lâm Huy ngực. Thiên cương tồi sơn trưởng. Một trưởng này, nhìn như nhẹ nhàng, có thể trưởng phong bên trong, lại xen lẫn như núi lớn nặng nề lực lượng. Vâng. Lâm Huy chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc cự lực đánh tới, cả người không tự chủ được lui về sau ba bước. Có chút ý tứ. Hắn ổn định thân hình, trong mắt chiến ý càng đậm. Đây là hắn xuyên việt đến nay, lần thứ nhất gặp phải có thể ở chính diện giao phong bên trong, đem hắn bức lui đối thủ. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng không tệ. Lão giả hoạt động một chút cổ tay, cười nói, không hổ là Lâm Hải nhi tử, phần này thiên phú, so cha ngươi năm đó còn mạnh hơn. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, thanh âm bỗng nhiên biến sắc bén, chỉ có thiên phú không phải đủ, còn phải xem ngươi kinh nghiệm thực chiến. Vừa dứt lời, lão giả bỗng nhiên bạo khởi, thân hình của hắn giống như quỷ mị, trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Huy trước mặt, song trưởng tế xuất, trưởng ảnh trùng 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 đập điểm, như là thủy triều giống như hướng về Lâm Huy bạo tới. Liên hoàn trưởng. Lâm Huy trong mắt tinh quang lóe lên, nguyệt hạ xương hàn vẽ ra trên không trùng từng đạo đao quang, đem những cái kia trưởng ảnh từng cái bổ ra. Ken, ken, ken. Đao chỉ tay dao, phát ra liên tiếp sắt thép va chạm tiếng vang. Hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt giao thủ hơn 10 chiêu. Lâm Huy càng đánh càng kinh hãi. Lão giả này võ công, quả thực sâu không lường được. Không chỉ có trưởng pháp tinh diệu tuyệt luân, hơn nữa nội lực hùng hậu vô cùng, vậy mà không chút nào kém cỏi hơn hắn Cửu Dương chân khí. Càng đáng sợ chính là, đối phương kinh nghiệm chiến đấu ở xa trên hắn. Mỗi một chiêu, mỗi một thức đều vừa đúng, đã có thể công kích sơ hở của hắn, lại có thể hoàn mỹ phòng ngự phản kích của hắn. Lao ra hỏa này, đến cùng là lai lịch thế nào? Lâm Huy thầm nghĩ trong lòng. Mà đổi thành một bên, Đồ Hóa Trang lão giả cũng giống nhau kinh hãi không thôi. Hắn vốn cho rằng, bằng vào chính mình đại tông sư đỉnh phong tu vi, đối phó một cái chừng 20 người trẻ tuổi, hẳn là dễ như trở bàn tay. Thật không nghĩ đến, tiểu tử này thực lực, vậy mà mạnh ngoại hạng. Không chỉ có đao pháp sắc bén, hơn nữa nội lực tinh thuần, chiêu thức ở giữa dính liền, càng là không có chút nào sơ hở. Tiểu tử này sẽ không phải cũng đột phá tới đại tông sư đỉnh phong đi. Lão giả trong lòng thầm giận mình, không thể tiếp tục như vậy nữa. Hai người gần như đồng thời ở trong lòng làm ra quyết định. Sau một khắc, Huyền Minh băng phách, băng hà đảo quán, Lâm Huy chém ra một đao, vô số đạo băng xương đao khí như là thác nước chút xuống, đem lão giả đường lui toàn bộ phong kín. Tốt. Lão giả hét lớn một tiếng, song trưởng đột nhiên đẩy. Thiên cương trưởng, nộ hải cùng đảo. Một cỗ bàng bạc trưởng lực, giống như là biển gầm mãnh liệt mà ra, cùng Lâm Huy đao khí chính diện va chạm. Ầm ầm, kinh thiên động địa tiếng vang, vang tận mây xanh. Băng xương đao khí cùng trưởng lực trên không trung chạm vào nhau, sinh ra kịch liệt bạo tạc. Phương viên trăm mét rừng cây, trong nháy mắt bị san thành bình địa. Vô số cây cối bị nổ tận gốc, đá vụn bùn đất văng từ phía. Bụi mù tán đi. Lâm Huy cùng lão giả phân biệt đứng tại bạo tạc hai đầu, xa xa tương vọng. Hai người quần áo đều có chút tổn hại, hiển nhiên tại vừa rồi trong đụng chạm đều hứng chịu tới nhất định xung kích. Có ý tứ. Lâm Huy lau đi khóe miệng vết máu, trong mắt chiến ý càng thêm hừng hực. Đây là hắn xuyên việt đến nay lần thứ nhất thụ thương. Mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cái này cũng đủ để chứng minh trước mắt lão giả này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Tiểu gia hỏa, ngươi rất mạnh. Lão giả hoạt động một chút bả vai, cười nói, bất quá ngươi muốn giết ta còn kém xa lắm. Vậy sao? Lâm Huy cười lạnh một tiếng, thân hình đống nhiên phóng lên tận trời. Vậy thì thử xem. Thân ảnh của hắn như là một đạo lưu quang, trong nháy mắt đột phá bức tường âm thanh, trên không trung lưu lại một đạo màu trắng bệt bôi, đuổi tới trên trời tới. Lão giả sững sờ, lập tức cũng cười ha ha, dưới chân một chút cả người đằng không mà lên. Hai người trên không trung triển khai kịch liệt truy đuổi chiến. Lâm Huy thân hình như điện, đao quang như tuyết, mỗi một đao chém ra cũng sẽ ở không trung lưu lại một đạo xương màu trắng quy tích. Mà lão giả thì thân hình lơ lửng không cố định, trưởng phong hạo đãng, mỗi một trưởng đánh ra đều sẽ nhấc lên một cơn gió lớn. Vành, vành, vành. Hai người trên không trung không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm đều sẽ sinh ra kinh thiên động địa bạo tạc. Phía dưới rừng cây đã bị hoàn toàn phá hủy, thậm chí liền quan đạo đều bị dư ba cày ra từng đạo rãnh sâu hoắm. Lão gia hỏa này khinh công vậy mà cao như vậy. Lâm Huy càng đuổi càng kinh ngạc. Khinh công của hắn đã là mát cấp xích thốn thiên ngai, tốc độ nhanh đến cực hạn. Có thể lão giả này khinh công vậy mà không chút nào kém cỏi hơn hắn, thậm chí tại một số phương diện còn muốn so với hắn càng thêm nhanh nhẹn. Không thể kéo dài nữa, Lâm Huy trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn hít sâu một hơi, Cửu Dương chân khí điên cuồng vận chuyển, cả người khí thế trong nháy mắt nhảy lên tới đỉnh phong. Huyền Minh băng phách, hắn giơ cao nguyệt hạ xương hàn, trên thân đao ngưng tụ ra một cỗ cực hạn hàn ý. Tia hàn ý dường như có thể đông kết vạn vật, liền không khí cũng bắt đầu ngưng kết thành băng. Lãnh nhận băng tâm, Lâm Huy một đao chém xuống. Một đạo to lớn băng xương đao khí, như là thiên hà chảy ngược, từ trên trời giáng xuống. Đao khí những nơi đi qua, không gian đều dường như bị đông cứng. Tốt một chiêu lãnh nhận băng tâm. Lão giả trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, hắn biết, một chiêu này là Lâm Huy toàn lực một kích. Nếu như tránh né, tất nhiên sẽ bị đao khí đuổi kịp. Chỉ có đối kháng chính diện. Thiên cương trưởng, thiên địa đồng lưu ẩn xuân thu. Lão giả chắp tay hành lễ, một cỗ huyền ảo mà bàng bạc trường lực theo trong cơ thể hắn mãnh liệt mà ra. Trường lực kia, dường như ẩn chứa thiên địa chi uy, mang theo một loại mênh mông mà mênh mông khí tức. Ầm ầm. Đao khí cùng trưởng lực trên không trung chính diện va chạm. Giờ phút này, thiên địa phảng phất đều đã mất đi nhan sắc, chỉ còn lại kia bạch quang chói mắt chiếu sang toàn bộ bầu trời đêm. Vâng. kinh thiên động địa tiếng vang về sau, tất cả bình tĩnh lại. Lâm Huy nặng nề mà rơi trên mặt đất, uy một chân trên đất, từng ngụm thở hổn hển. Sắc mặt của hắn có chút tái nhợt, hiển nhiên vừa rồi một chiêu kia tiêu hao hắn chín thành nội lực. Mà lão giả thì thừa dịp bạo tạc kiểm hộ, đã chạy mất tăm mất tích. Chỉ để lại một câu phiêu miểu thanh âm, vang vọng trên không trung, "Tiểu gia hỏa, không tệ, so cha ngươi mạnh hơn nhiều. Bất quá, ngươi muốn giết ta, còn phải luyện thêm mấy năm." Ha ha ha. Tiếng cười dần dần đi xa. Lâm Huy đứng dậy, nhìn xem lão giả biến mất phương hướng, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Lão giả này, thực lực sâu không lường được. Mặc dù hắn vừa rồi một đao kia phá đối phương sát chiêu, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối phương hiển nhiên còn lại dư lực. Càng quan trọng hơn là, đối phương biết hắn phụ thân Lâm Hải. Ở trong đó, nhất định có cái gì ẩn tình. Xem ra, ta đối quá khứ của phụ thân hiểu vẫn là quá ít. Lâm Huy tự lẩm bẩm. Cùng lúc đó, khoảng cách Lâm Huy ngoài 30 dặm một chỗ trong sân động, đồ hóa trang lão giả chậm rãi tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trương giả nua nhưng tinh thần quắc thước gương mặt. Khụ khụ. Hắn ho nhẹ hai tiếng. Tiểu tử này, ra tay là thật hung ác, lão giả trên mặt cũng lộ ra một nụ cười vui mừng. Bất quá, như vậy mới phải. Lâm Hải a Lâm Hải, con của ngươi so ngươi năm đó có thể mạnh hơn nhiều. Không chỉ có thực lực mạnh, tâm tính cũng đủ hung ác. Hắn hồi tưởng lại chiến đấu mới vừa rồi, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi. Lâm Huy từ đầu tới đuôi, chiêu chiêu chí mạng, không lưu tình chút nào. Nếu như không phải hắn kinh nghiệm lão đạo, chỉ sợ sớm đã bị Lâm Huy những cái kia tản nhận chiêu thức đánh chết. Nhân từ nương tay không thành được đại sự. Lão giả tự lẩm bẩm, tiểu tử này cũng là có mấy phần kiêu hùng chi tư. Chỉ có điều, hắn lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Hắn hiện tại chọc địch nhân, thật không đơn giản. A Tôn Văn Bắc lao hồ ly kia, không phải dễ đối phó như vậy. Còn có Bạch Liên giáo đám kia tên điên. Lão giả trầm mặc một lát, lập tức khép lời một tiếng, mà thôi, đây đều là chính hắn lựa chọn. Ta bộ xương già này cũng nên về hưu. Bất quá, tại về hưu trước đó, cũng là có thể giúp hắn thanh lý mấy cái chướng mắt ra hỏa. Coi như là trả lại ngươi một món nợ ân tình a, Lâm Hải. Nói xong, lão giả thân ảnh biến mất tại sơn động chỗ sâu. Đề cử chuyển hot, nhìn thẳng cổ thần cả năm đang ra hơn 2k chương giả thiết tập không thể nhìn thẳng thần phó tiền thưởng, nghe câu này, ý nói phàm nhân nhìn thẳng thần chỉ liền sẽ phát điên, biến thành kẻ ngu. Nhưng bạn không ngờ, hắn nhận được một phần công tác quái đản, từ đây cùng thần đối mặt, một nhìn chính là cả năm. Ừm, xứng đáng là vũ trụ thiếu nữ xinh đẹp, nhìn cái này xúc tu đong đưa xem, quả thực là yêu kiểu a. Chương 107, hoa trong gương, trăng trong nước. Chương 107, hoa trong gương, trăng trong nước. Dương Châu thành, Bắc trấn phủ ti. Lâm Vi Phong trần mệt mỏi đi tiến Lý Nhai công phòng, đem một cái tinh xảo hộp gỗ đàn tử đặt lên bàn. Thiên hộ đại nhân, không có nhục sứ mệnh. Hắn chắp tay, ngữ khí bình tĩnh. Lý Nhai mở hộp ra, chỉ thấy bên trong lặng lặng nằm một gốc toàn thân huyết hồng nhân sâm, linh khí bức người, mơ hồ tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Chính là gốc kia giá trị liên thành 800 năm huyết nhân sâm. Tốt. Lý Nhai trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, lập tức đem hộp khép lại. Lâm Hiền đệ, đoạn đường này vất vả, nhưng có gặp phải phiền toái gì? Phiền toái cũng là có một ít. Lâm Vi nhếch miệng lên một tia cười lạnh, bất quá đều đã giải quyết. A. Lý Nhai lông mày nhíu lại, nói nghe một chút. Lâm Vi cũng không khách khí, kéo qua một cái ghế ngồi xuống, rót cho mình chén trà, thấm giọng một cái, lúc này mới không nhanh không chậm mở miệng. Tại Thông Châu thời điểm, gặp một chút sát thủ. Những sát thủ này không biết sống chết, dám ngấp nghé triều đình công phẩm. Ta đương nhiên sẽ không lưu tình, toàn bộ chém giết. Lý Nhai nhẹ gật đầu, loại chuyện này nằm trong dự liệu của hắn. Hộ tống công phẩm trên đường gặp phải cướp giết, không thể bình thường hơn được. Nhưng mà câu nói tiếp theo lại làm cho sắc mặt hắn khẽ biến. Bất quá có ý tứ chính là, Lâm Huy nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi thổi nhiệt khí, những sát thủ này trước khi chết, vậy mà hô to phụng thủ phụ đại nhân chi mệnh, cướp đoạt huyết nhân xâm hiến cho thánh thượng. Cái gì? Lý Nhai bỗng nhiên đứng lên, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh, thủ phụ đại nhân, Tôn Văn Bác. Chính là, Lâm Huy thản nhiên nói, hơn nữa không chỉ như vậy, tại Thông Châu thành Ngũ Hồ tiểu lâu, cũng có một đám sát thủ mai phục. Trước khi bọn họ động thủ, còn cố ý phóng hỏa gây ra hỗn loạn. Ta lúc ấy vì tự vệ, chỉ có thể lớn tiếng hô lên trận tướng, nhường dân chúng chung quanh đều nghe được. Bây giờ chuyện này, chỉ sợ đã truyền khắp toàn bộ Thông Châu thành. Lý Nhai hít sâu một hơi, lần nữa ngồi xuống. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Huy, trầm mặc một lát, bỗng nhiên cười. Lâm Hiền đệ, ngươi thật đúng là Cao Minh A. Lâm Huy trên mặt mang người vật vô hại đủ cười, Lý đại ca lời này ta cũng không hiểu. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Những sát thủ kia sát thực hô những lời này, ta đều chỉ là vì tự vệ, mới không thể không đem chân tướng đem ra công khai. Dù sao, hắn lời nói xoay chuyển, ngữ khí biến ý vị thâm trường, nếu như không làm như vậy, vạn nhất thủ phụ đại nhân thật cướp được huyết nhân sâm, sau đó chuyển tay hiến cho thánh thượng, đây chẳng phải là thành công lao của hắn. Đến lúc đó, ta cái này hộ tống người, ngược lại thành không làm tròn trách nhiệm tội nhân. Lý Nhai nghe vậy, lần nữa cười ha hả. Diệu A. Lâm Hiền đệ, ngươi một chiêu này mượn đao giết người, quả nhiên là rượu tới cực điểm. Hắn vô cái bàn, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Tôn Văn Bắc lao hồ ly kia, lần này sợ là muốn ăn thiệt thòi lớn. Lâm Huy Khiêm tốn nói, Lý đại ca quá khen, ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Vận khí? Lý Nhai lắc đầu, thế này sao lại là vận khí? Rõ ràng là mưu tính. Hắn dừng một chút, ánh mắt biến nghiêm túc lên. Bất quá Lâm Hiền đệ, việc này ngươi làm được mặc dù rượu, nhưng cũng muốn cẩn thận. Tôn Văn Bắc lao hồ ly kia bụng dạ cực sâu, nếu để cho hắn tra ra mánh khóe, tra ra mánh khóe lại như thế nào? Lâm Huy cười lạnh một tiếng. Những sát thủ kia, đúng là Tôn gia người. Vũ Hồ Tử Lâu, đúng là Tôn gia sản nghiệp. Hai điểm này đều là bằng chứng như núi. Về phần bọn hắn vì cái gì hô những lời kia, hắn muốn bay, ai biết được. Có lẽ là Tôn Văn Bắc thật muốn cướp công, có lẽ là bọn thủ hạ tự tiện hành động. Nhưng bất kể như thế nào, cái này miệng hắc qua, hắn Tôn Văn Bắc cóng định rồi. Lý Nhai thật sâu nhìn Lâm Huy một cái, đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt hắn, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lâm Hiền đệ, ngươi làm thật sự là hậu sinh khả úy a, có như ngươi nhân tài, ta Cẩm Ý Liễu vệ lo gì không tình hành. Lâm Huy khiêm tốn cười cười, không nói thêm gì. Lý Nhai lần nữa ngồi xuống, trầm tư một lát sau, mở miệng nói, việc này ta sẽ như thực bẩm báo cho chỉ huy sứ đại nhân. Về phần đến tiếp sau như thế nào, liền nhìn trên triều đình phong vân biến ảo. Bất quá, hắn lời nói xoay chuyển, Lâm Hiền đệ, ngươi lần này lập xuống đại công, hộ tống cống phẩm an toàn đến, thánh thượng tất nhiên sẽ trùng điệp có thưởng. Đến lúc đó, ngươi coi như thật một bước lên mây. Lâm Huy chắp tay nói, đa tạ Lý đại ca dịu dắt. Ha ha, ngươi ta huynh đệ, không cần khách khí. Lý Nhai cười lớn khoát tay áo, ngươi trước tạm đi về nghỉ ngơi đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi cũng vất vả. Là. Lâm Huy đứng dậy, cáo từ rời đi. Đi ra công phòng, khoe miệng của hắn câu lên một tia cười lạnh. Tôn Văn Bác, đây chỉ là bắt đầu mà thôi. Ngay tại Lâm Huy đi ra công phòng trong nháy mắt, trong đầu vang lên hệ thống kia quen thuộc thanh âm nhắc nhở. Đốt. Chúc mừng túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, hộ tống huyết nhân sâm. Nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ. Nhiệm vụ ban thưởng, mắt cấp kính hoa thủy nguyệt. Kính hoa thủy nguyệt, trong truyền thuyết dịch dung thần kỹ, tu luyện đến cảnh giới viên mãn sau, có thể hoàn mỹ mô phỏng bất luận người nào dung mạo, thanh âm, khí chất, thậm chí liền khí tức đều có thể giống nhau như lúc. Có thể xương tiên biến vạn hóa, sâu xa khó hiểu. Chú ý, kỹ năng này cần tiêu hao chân khí duy trì, lấy túc chủ trước mắt tu vi, có thể tiếp tục biến hóa 3 canh giờ. Lâm Vi nhãn tỉnh sáng lên. Mắt cấp tính hoa thủy nguyệt. Đây chính là đồ tốt. Có môn này thần kỹ, hắn về sau làm việc liền càng thêm thuận tiện. Bất luận là ám sát, thám thính tình báo, vẫn là vu oan hãm hại, cũng có thể làm tới thần không biết quỷ không hay. Hệ thống, bắt đầu truyền thụ. Lâm Huy ở trong lòng mặc niệm. Sau một khắc, một cỗ khổng lồ tin tức lưu tràn vào trong đầu. Liên quan tới kính hoa thủy nguyệt tất cả kỹ xảo, tâm pháp, yếu quyết, toàn bộ dung hội quán thông, dường như hắn đã tu luyện mấy chục năm đồng dạng. Một lát sau, Lâm Huy mở to mắt, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Có ý tứ. Khoe miệng của hắn câu lên vẻ tươi cười. Trở lại chính mình công phòng sau, Lâm Huy đóng cửa lại, bắt đầu nếm thử môn này mới được thần kỹ. Hắn nhắm mắt lại, vận chuyển chân khí, dựa theo kính hoa thủy nguyệt tâm pháp khẩu quyết, bắt đầu điều động chân khí trong cơ thể. Một lát sau, hắn mở to mắt, đi đến trước gương đồng. Người trong gương, thình lình đã biến thành Lý Nhai bộ dáng. Bất luận là dung mạo, dáng người, khí chất, thậm chí liền trong ánh mắt kia cô uy nghiêm, đều giống nhau như lúc. Chậc chậc. Lâm Huy dùng Lý Nhai thanh âm nói rằng, cái này dịch dung thuật, quả nhiên là bờ UG cấp bậc tồn tại a. Hắn quan sát tỉ mỉ lấy mình trong kính, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Môn này kính hoa thủy nguyệt so với trên giang hồ những cái được gọi là dịch dung thuật, quả thực mạnh không biết bao nhiêu lần. Những cái kia dịch dung thuật, nhiều lắm là chỉ có thể cải biến dung mạo, thanh âm và khí chất lại khó mà mô phỏng. Nhưng kính hoa thủy nguyệt khác biệt. Nó có thể theo trên căn bản cải biến một người khí tức, để ngươi hoàn toàn biến thành một người khác. Liền xem như người quen, cũng khó có thể phân biệt thật giả. Có môn này thần kỹ. Lâm Huy trong mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, Tôn Văn Bác, ngươi liền đợi đến xui xẻo. Hắn đã bắt đầu cấu tứ, như thế nào lợi dụng môn này dịch dung thuật, cho Tôn Văn Bác đào càng nhiều hố. Thì như, dịch dung thành Tôn Văn Bác bộ dáng, đi làm một chút việc không thể lộ ra ngoài. Đến lúc đó, coi như Tôn Văn Bác nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Nghĩ tới đây, Lâm Huy nhịn không được cười ra tiếng. Bất quá hắn rất nhanh liền thu hồi nụ cười, khôi phục nguyên bản hình dạng. Hiện tại còn không phải động thủ thời điểm. Tôn Văn Bác lao hổ ly kia rất giàu hoạt, nhất định phải chờ một cái hoàn mỹ thời cơ, khả năng một kích chí mạng. Kinh thành, hoàng cung, ngự thư phòng. Vạn Thọ Đế ngồi trên long ỷ, trong tay cầm một phần tấu chương, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt. Ở trước mặt hắn, uy một người mặc phi ngư phục nam tử trung niên, chính là Cẩm Ý Liễu vệ chỉ huy sứ, Liêu Bắc Hoàng. Chỉ huy sứ, ngươi nói là? Vạn Thọ Đế buông xuống tấu chương, ngữ khí nghiền ngẫm, Tôn Văn Bác phái người cấp giết chấm cống phẩm. Hồi bẩm bệ hạ. Liêu Bắc Hoàng cung kính nói rằng, căn cứ Cẩm Ý Liễu vệ bộ thiên hộ Lâm Huy báo cáo, hắn tại hộ tống huyết nhân xâm trên đường, tao nộ mấy lần cấp giết. Những sát thủ kia đều là Tôn gia môn khách. Thậm chí, tại động thủ trước đó, vậy mà hô to phụng thủ phụ đại nhân chi mệnh, cướp đoạt huyết nhân xâm hiến cho thánh thượng. Việc này đã ở Thông Châu thành truyền đi xôn xao, bách tính đều biết. Vạn Thọ Đế nheo mắt lại, trầm mặc một lát. Hắn đương nhiên biết, cái này rất có thể là vu oan. Nhưng thì tính sao đâu? Hắn đang lo tìm không thấy lý do gõ Tôn Văn Bác cái này quyền thần, bây giờ đưa tới cửa cơ hội, làm sao có không cần lý lẽ. Tôn Văn Bác. Vạn Thọ Đế tự lẩm bẩm, thật to gan ai chấm cấm phẩm, hắn cũng dám động. Liêu Bát Hoang cúi đầu, cung kính nói, bệ hạ thánh minh. Vi thần coi là Tôn Văn Bác cử động lần này, quả thật khi quân võ thượng, tội không thể tha, nên nghiêm trị, gian đe. Vạn Thọ Đế không có trả lời ngay, mà là cầm lấy trên bàn một phần khác tấu chương, nhìn lại. Kia là liên quan tới Thanh Châu nạn hạn hạt đấu. Thanh Châu mấy tháng không mưa, tình hình hạn hán nghiêm trọng, nạn dân vô số, nhu cầu cấp bách triều đình cấp phát triển hay. Nhưng quốc khố trống rỗng, thực sự không bỏ ra nổi tiền đến. Vạn Thọ Đế một mực vì chuyện này đau đầu. Bây giờ, hắn nhìn xem trong tay hai phần tấu chương, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Liêu Ái Khanh. Vạn Thọ Đế mở miệng nói, ngươi cảm thấy việc này nên xử trí như thế nào? Liêu Bát Hoang trong lòng hơi động, biết hoàng đế đây là tại thăm dò thái độ của hắn. Hắn suy nghĩ một chút, cung kính nói, vi thần coi là tôn thủ phụ đức cao vọng trọng, vì nước vì dân, đoạn sẽ không làm cướp giết cống phẩm sự tình. Việc này hẳn là có người vu oan hãm hại. Nhưng hắn lời nói xoay chuyển, Tôn thủ phụ thân làm nội các thủ phụ, chấp trưởng bách quan, môn hạ lại có như thế kẻ phạm pháp, quả thật thiếu giám sát chi tội. Vi thần đề nghị, mệnh Tôn thủ phụ tự xét lại, cũng lập công chủ tội, tiến về Thanh Châu chủ trì trần thai công việc. Vạn Thọ đến nghe vậy, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Không hổ là tâm phúc của hắn ái tướng, một câu đem hắn muốn nói hết ra. Trên danh nghĩa là cho Tôn Văn Bác rửa sạch hiềm nghi, trên thực tế lại là nhường hắn suất rất nhiều. Thanh Châu trần thai cần ngân lượng đến 100 vạn mà tính, quốc khố không có tiền, vậy cũng chỉ có thể nhường Tôn Văn Bác tự móc tiền túi. Một chiêu này đã gõ Tôn Văn Bác, lại giải quyết trần thai vấn đề, còn có thể để cho mình rơi thánh minh thanh danh. Một công ba việc. Liêu Ái Khanh nói cực phải. Vạn Thọ Đế trầm giọng nói, Tôn Ái Khanh tuy không tội, nhưng thiếu giám sát chi trách, không thể không truy xét. Chuyển chỉ, lấy nội các thủ phụ Tôn Văn Bác, lập tức tiến về Thanh Châu, chủ trì trần thai công việc. Cần thiết ngân lượng, do nó tự hành kiếm. Nếu có thể trần thai có công, chấm tất nhiên trùng điệp có thưởng. Nếu có buông lỏng, hắn ngữ khí lạnh lẽo, lấy tội khi quân luận xử. Liêu Bát Hoang trong lòng run lên, vội vàng dập đầu, bệ hạ thánh minh. Vạn Thọ Đế quát tay áo, còn có cái kia gọi Lâm Huy tiểu tử, hộ tống cống phẩm có công, làm thưởng. Chuyển chỉ, Lâm Huy hộ tống cống phẩm, ven đường cùng tặc nhân quyết tử đấu tranh, trung tâm đáng khen, thưởng cho hoàng kim 100 lượng, bạch ngân 1000 lượng, tốt nhất tơ lụa 10 thớt, khác ban thưởng hộ quốc tấm biển 1 khối. Lại tấn trước, từ bộ thiên hộ thăng làm thiên hộ, thưởng quan tam phẩm phụ. Liêu Bát Hoang đại hỉ, bệ hạ long ân. Vi thần đại Lâm Huy tạ ơn. Đi xuống đi. Vạn Thọ Đế phất phất tay. Liêu Bát Hoang cung kính rời khỏi ngự thư phòng. Đi ra đại điện sau, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười. Lần này, Lâm Huy thật là lập công lớn. Không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, còn thuận tay cho Tôn Văn Bác đào cái hố to. Đợi một thời gian, kẻ này tất thành đại khí. Đề cử chuyển hot, ngự thú tiến hóa thương đang ra hơn 2k chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giã tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 108, bỏ xe giữ tướng Tôn Văn Bắc. Chương 108, bỏ xe giữ tướng Tôn Văn Bắc. Dương Châu Thành, Tôn Vũ. 3. Một cái chân quý sứ thanh hoa bình bị hung hăng quẳng xuống đất, vỡ thành vô số phiến. Khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. Tôn Văn Bắc tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh. Trong tay hắn còn cầm cái kia đạo thánh chỉ, phía trên kim quang lóng lánh chữ viết, giờ phút này nhìn lại phá lệ trước mắt. Tự móc tiền túi trần hay. Thanh Châu cái địa phương quỷ quái kia, không có 3-500 vạn lượng bạc, căn bản cứu không đến. Đây là muốn bạn các lao táng ra bại sản a. Tôn Định Sơn đứng ở một bên, thở mạnh cũng không dám. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy phụ thân thất thố như vậy. Phụ thân, bớt giận. Ngươi giận. Tôn Văn Bắc đột nhiên quay đầu, trong mắt phun lửa, ngươi để cho ta như thế nào ngươi giận? Cái kia họ Lâm tiểu tạp trùng, dám vu oan hãm hại bạn các lão. Hắn ngay trước Thông Châu toàn thành bách tính mặt, nói xấu bạn các lão kiếp giết cống phẩm. Bây giờ chuyện này truyền khắp thiên hạ, bạn các giả danh tiếng mất hết. Tôn Định Sơn cúi đầu, không dám nói tiếp. Tôn Văn Bắc trong thư phòng đi qua đi lại, ngực kịch liệt chập trùng, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, hắn mới dần dần bình phục lại. Hít sâu vài khẩu khí sau, hắn một lần nữa ngồi trở lại trên ghế, nhắm mắt lại, bắt đầu suy nghĩ đối sách. Một lát sau, hắn mở to mắt, trong mắt nổi giận đã biến mất, thay vào đó là thâm trầm tỉnh táo. Định Sơn, hắn trầm giọng mở miệng. Phụ thân. Tôn Định Sơn liền vội vàng tiến lên. Đi, cho ta đem tiên sinh kế toán gọi tới. Tôn Văn Bắc thản nhiên nói, còn có, đem chúng ta Tôn gia ở các nơi nhậm chức những cái này môn sinh cố lại danh sách đều lấy ra. Tôn Định Sơn trong lòng run lên, hắn biết phụ thân đây là muốn động thủ. Là, hắn vội vàng lui ra. Không bao lâu, một cái gầy gò lão giả bị mang vào thư phòng. Lao ra. Tiên sinh kế toán cung kính hành lễ. Tính toán. Tôn Văn Bác đi thẳng vào vấn đề, Thanh Châu trần hai, ít ra cần bao nhiêu ngân lượng. Tiên sinh kế toán bấm ngón tay tính toán, trầm ngâm một lát sau trả lời, hồi lao ra, Thanh Châu lần này nạn hạn hán tác động đến 13 phủ, nạn dân nói ít cũng có 100 vạn chi chúng. Nếu muốn thích đáng an trí, mua sắm lương thực, cấp cho cứu tế quản, tu sửa thủy lợi, nói ít cũng muốn 500 vạn lượng bạch ngân. Nếu là gặp phải gian thương chữ hàng đầu cơ tích chữ, giá lương thực tăng vọt, vậy thì phải 7,8 triệu 2, thậm chí hơn 1000 vạn 2. Tôn Văn Bắc nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. 500 vạn lượng. Đây cơ hồ là hắn những năm này tích lũy toàn bộ gia sản 1/3. Nếu là thật sự xuất ra đi, vậy hắn vị này nội các thủ phụ, quả thực thành trò cười. Đi xuống đi. Hắn phất phất tay. Tiên sinh kế toán cung kính lui ra. Trong thư phòng lại chỉ còn lại 2 cha con. Định Sơn. Tôn Văn Bắc đông nhiên mở miệng, ngươi cảm thấy chuyện này nên xử lý như thế nào? Tôn Định Sơn nghĩ nghĩ, cắn răng nói, phụ thân, theo ý ta, không bằng trực tiếp thượng đấu, nói việc này hệ Lâm Huy vu oan hãm hại, mời thánh thượng trả rõ. Hồ đồ. Tôn Văn Bác hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng thánh thượng thật không biết rõ, đây là vu oan. Tôn Định Sơn sững sờ. Thánh thượng đương nhiên biết. Tôn Văn Bác cười lạnh nói, nhưng hắn chính là muốn mượn cơ hội này gõ bản các lão. Ngươi suy nghĩ một chút, mấy năm này bản các lão trong triều thế lực càng lúc càng lớn, quan văn tập đoàn cơ hồ đều lấy bản các lão mã thủ la xem. Thánh thượng có thể không kiêng kỵ. Bây giờ có lấy cớ này, hắn tự nhiên muốn thừa cơ chèn ép bản các lão, suy yếu bản các lão trong triều thế lực. Tôn Định Sơn bừng tỉnh hiểu ra. Kia, phụ thân dự định ứng đối ra sao?
Ứng đối?
Tôn Văn Bắc đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem phía ngoài trời chiều, thản nhiên nói, tự nhiên là thuận thế mà làm. Thánh thượng đã muốn bản các lao Trần Hai, quyền kia các lão liền đi Trần Hai.
Bất quá,
hắn xoay người lại, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, bản các lão sẽ không ra một phần. Tôn Định Sơn mở to hai mắt nhìn, kia, cái này bạc từ đâu tới đây?
Bỏ xe giữ tướng.
Tôn Văn Bắc lạnh lùng nói, những năm này, chúng ta Tôn gia để bạc nhiều ít môn sinh cố lại. Những người này, cái nào không phải dựa vào bản các già che chở, mới có hôm nay vinh hoa phú quý. Bây giờ, là bọn hắn báo đáp bản các già thời điểm. Tôn Định Sơn hít sâu một hơi. Hắn hiểu được ý của phụ thân. Đây là muốn đem những cái kia môn sinh cố lại, xem như dê thế tội.
Ý của phụ thân là
đi thăm dò. Tôn Văn Bắc trầm giọng nói, cha gia chúng ta môn hạ, nào quan viên tham ô nhiều nhất, vốn liếng dày nhất. Sau đó, bản các người quen cũ tự cấp thánh thượng bên trên một đạo tấu chương, thỉnh cầu cha rõ những này tham quan, cưỡng chế nộp của phi pháp tiền tham ô, dùng cho Thanh Châu Trần Hai. Kể từ đó, bản các lao không chỉ có không dùng ra bạc, ngược lại có thể rơi quân pháp bất vị thân, thiết diện vô tư mỹ danh. Tôn Định Sơn nghe được trợn mắt hốt hồn, gừng càng già càng cay. Phụ thân một chiêu này, quả thực quá độc ác. Những cái kia môn sinh cố lại, theo Tôn gia nhiều năm như vậy, không nghĩ tới cuối cùng vậy mà thành con rơi.
Thật là phụ thân.
Tôn Định Sơn có chút bận tâm, cứ như vậy, chúng ta Tôn gia thế lực chẳng phải là muốn tổn hao nhiều.
Tổn hại liền tổn hại a, Tôn Văn Bắc thản nhiên nói, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Chỉ cần bản các lao còn ở lại chỗ này cái vị trí bên trên, còn sợ một lần nữa bồi dưỡng mấy cái tâm phúc.
Thú hổ.
Trong mắt của hắn hiện lên một tia ánh sáng lạnh, những người kia đã sớm kiếm được đầy bồn đầy bát. Bây giờ làm gốc các lao hy sinh một lần, cũng coi như vật tận kỳ dụng. Tôn Định Sơn không khỏi dùng mình một cái.
Phụ thân phần này tàn nhẫn, quả nhiên là làm người ta kinh ngạc.
Còn có một việc.
Tôn Văn Bắc xoay người lại, nhìn chằm chằm nhi tử, Lâm Huy bên kia, tạm thời không nên động.
Vì cái gì?
Tôn Định Sơn không hiểu, phụ thân, thù này không đội trời chung a.
Chính vì vậy, mới càng phải nhẫn lại.
Tôn Văn Bắc trầm giọng nói, Lâm Huy bây giờ danh tiếng đang thịnh, không chỉ có lập xuống cứu giá chi công, còn hộ tống cống phẩm có công, thánh thượng đối với hắn tin một bể có thừa. Lúc này động đến hắn, không khác tự tìm đường chết.
Hơn nữa,
hắn dừng một chút, bản các lao mã bên trên muốn đi Thành Châu Trần Hai, ít thì 3 tháng, nhiều thì nửa năm. Tại bản các lao không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi phải tất yếu cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế, không thể hành động thiếu suy nghĩ. Chờ bản các lao Trần Hai trở về, lại chậm chậm mưu toan.
Tôn Định Sơn mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng biết phụ thân nói rất có đạo lý.
Là, hài nhi minh bạch.
Đi thôi.
Tôn Văn Bắc phất phất tay, đem danh sách kia lấy ra.
Bản các lao muốn đích thân chọn lựa, người nào nên hy sinh.
Là.
Tôn Định Sơn cung kính lui ra.
Trong thư phòng, chỉ còn lại Tôn Văn Bắc một người.
Hắn nhìn ngoài cửa sổ dần dần tối xuống sắc trời, trong mắt lóe lên một tia thật sâu hận ý Lâm Huy.
Người cho rằng, thắng một ván, liền có thể gối cao không lo sao?
Bản các lao tung hoành triều đình 30 năm, há lại ngươi một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử có thể vặn ngã?
Chờ xem,
chờ bản các lao theo Thanh Châu trở về, chính là tử kỳ của ngươi.
Vạn thọ 22 năm buổi sáng Dương Châu thành, Lâm phủ.
Lâm Huy thư thư phục phục nằm tại trên ghế nằm, thưởng thụ lấy khó được thời gian nhàn nhã.
Hộ tống cống phẩm nhiệm vụ đã hoàn thành, Lý Nhai đặc phê hắn 7 ngày ngày nghỉ, nhường hắn nghỉ ngơi thật tốt.
Trong 7 ngày này, hắn chỗ nào đều không đi, ngay tại trong nhà buổi tiếp vị hôn thê Tần Văn Nhi.
Lâm Lang, uống trà.
Tần Văn Nhi bưng một chén trà nóng, nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Tạ ơn Văn Nhi.
Lâm Huy cười tiếp nhận chén trà, uống một ngụm.
Hương trà bùi phía, thấm vào ruột gan.
Văn Nhi tay nghề, càng ngày càng tốt.
Lâm Lang ưa thích liền tốt.
Tần Văn Nhi trên mặt lộ ra điểm điểm nụ cười.
Nàng ngồi Lâm Huy bên cạnh, cầm lấy tú hoa trầm, tiếp tục treo lên trong tay bên ương đồ.
Dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trên thân hai người, hình tượng ấm áp mà mỹ hảo.
Đúng rồi, Văn Nhi.
Lâm Huy chợt nhớ tới cái gì, mở miệng nói, mấy ngày nay, ngươi muốn đi nơi nào chơi?
Tần Văn Nhi dừng lại trong tay kim câu, nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng nói rằng, ta
muốn đi đào hoa tử.
Đào hoa tử?
Lâm Huy sửng sốt một chút, đó là cái gì địa phương?
Chính là ngoài thành 10 dặm chỗ một tòa miếu nhỏ.
Tần Văn Nhi giải thích nói, nghe nói nơi đó cung phụng Tống tử nương nương đặc biệt linh nghiệm.
Rất nhiều cầu tử phụ nhân đi bái về sau, không ra 3 tháng liền mang bầu.
Lâm Huy dở khóc dở cười.
Văn Nhi, chúng ta còn không có thành thân đâu, cầu cái gì tử a?
Tần Văn Nhi mặt đỏ lên, thấp giọng nói, ta chỉ là muốn sớm đi bái túi lầu đi.
Chờ chúng ta thành thân sau, nói không chừng rất nhanh liền có thể có hài tử.
Nàng nói, thanh âm càng ngày càng nhỏ, gương mặt đỏ đến như quả táo.
Lâm Huy nhìn xem nàng bộ này thẹn thùng bộ dáng, trong lòng mềm nhũn.
Tốt tốt tốt, đi, chúng ta đi.
Thật.
Tần Văn Nhi ngẩng đầu, con mắt lóe sáng tinh tinh.
Đương nhiên là thật.
Lâm Huy cương chiều sờ sờ cái mũi của nàng, ta bằng lòng Văn Nhi sự tình, lúc nào thời điểm nuốt lời qua.
Lâm Lang tốt nhất rồi.
Tần Văn Nhi cao hứng nhào vào Lâm Huy trong ngực.
Lâm Huy nhẹ nhàng ôm nàng, nhếch miệng lên vẻ tươi cười.
Loại này ấm áp thời gian, thật đúng là để cho người ta hoài niệm a, tại cái kia tràn ngập giết chóc cùng tính toán trong giang hồ, chỉ có Văn Nhi nơi này mới là hắn chân chính cảng.
Vậy chúng ta lúc nào thời điểm đi?
Tần Văn Nhi ngẩng khuôn mặt nhỏ, mong đợi hỏi.
Ngày mai a, Lâm Huy nghĩ nghĩ, sáng sớm ngày mai, ta để cho người ta chuẩn bị xe ngựa, chúng ta cùng đi.
Tốt.
Tần Văn Nhi vui vẻ nhẹ gật đầu.
Lúc này, ngoài cửa truyền đến Tiểu Mai thanh âm.
Tiểu thư, tiểu thư.
Tiểu Mai lanh lợi chạy vào, trên mặt mang hưng phấn nụ cười.
Thế nào?
Tần Văn Nhi hỏi.
"Tiểu thư, ngài muốn đi đảo hoa từ nhà?"
Tiểu Mai nhãn tỉnh sáng lên, "Nơi đó có thể linh nghiệm. Chúng ta trong phủ Vương thím con dâu, kết hôn 3 năm đều không có mang thai. Đi đảo hoa từ bái về sau, không đến 2 tháng liền mang bầu. Hiện tại hài tử đều nửa tuổi nữa nha." Tần Vãn Nhi nghe được ánh mắt tỏa sáng, "Thật linh nghiệm như vậy?"
"Đương nhiên rồi."
Tiểu Mai vỗ bộ ngực cam đoan, "Không ngừng Vương thím nhà, chúng ta hàng xóm láng giềng thật nhiều người đều đi bái qua, nghe nói 10 cái bên trong có 9 cái đều linh nghiệm."
Lâm Huy nghe hai người bọn họ ở nơi đó hưng phấn thảo luận, nhìn không được lắc đầu bật cười.
"Nữ nhân a, quả nhiên đối loại chuyện này đặc biệt cảm thấy hứng thú."
"Bất quá,"
hắn khẽ cho mày, "cái này đào hoa tử, thật sự có linh nghiệm như vậy. Tính toán, ngày mai đi xem một chút liền biết."
"Vậy chúng ta ngày mai liền đi."
Tần Vãn Nhi hưng phấn nói, "Tiểu Mai, ngươi cũng cùng theo đi thôi."
"Tốt tốt."
Tiểu Mai cao hứng vỗ tay.
"Đề cử chuyến hot, ta có một tòa tụ tài trận hoàn thành vận khí là cái gì? Đi bộ nhặt được tiền, mua vé số tất chúng giải thưởng lớn."
Tần Vận ngẫu nhiên nhặt được một mai đồng tiền, lại nghịch tiên mở ra tài vận hệ thống. Số dư đạt tới 1 vạn, mỗi tháng có thể mở ra tụ tài trận cấp 1. Mở ra cấp 2 cần số dư đạt tới 100 vạn. Chương 109, Hoa đảo từ ma quật, chạm đến ranh giới cuối cùng tội ác, 1, chương 109, Hoa đảo từ ma quật, chạm đến ranh giới cuối cùng tội ác, 1, xe ngựa tại trên quan đạo chậm rãi tiến lên, xuyên thấu qua cửa sổ xe, có thể nhìn thấy hai bên liên miên bất tuyệt rừng hoa đảo. Lúc này chính vào ngày xuân, đầy khắp núi đồi hoa đảo cạnh cùng nhau mở ra, phấn hồng cánh hoa theo gió bay xuống, như là hạ một trận màu hồng tuyết.
"Thật đẹp a."
Tần Vãn Nhi rèm xe vén lên, nhìn ngoài cửa sổ mỹ cảnh, trong mắt tràn đầy kinh diễm.
"Phu quân, chúng ta xuống dưới đi một chút có được hay không?"
Nàng quay đầu, mong đợi nhìn xem Lâm Huy.
"Tốt."
Lâm Huy cương chiều cười cười, với bên ngoài xa phu dặn dò nói, "Dừng xe." Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Lâm Huy dẫn đầu nhảy xuống xe ngựa, sau đó đưa tay đem Tần Vãn Nhi giúp đỡ xuống tới. Tiểu Mai cũng theo sát lấy nhảy xuống xe ngựa, hưng phấn đánh giá bốn phía.
"Hoa, tiểu thư, nơi này hoa đào thật xinh đẹp a."
Tiểu Mai lanh lợi chạy đến một gốc cây đào hạ, nhón chân lên mong muốn hái một đóa hoa đào.
"Tiểu Mai, đừng luận hái."
Tần Vãn Nhi nhẹ giọng quát lớn.
"Ai nha, tiểu thư, liền một đóa đi."
Tiểu Mai làm đúng nói.
Lâm Huy cười lắc đầu, đi đến cây đào hạ, nhẹ nhàng nhảy lên, liền tháo xuống trên cây đẹp nhất một đóa hoa đào. Hắn đem hoa đưa cho Tần Vãn Nhi, ôn thanh nói, "Vãn Nhi, đưa ngươi."
"Tạ ơn phu quân."
Tần Vãn Nhi tiếp nhận hoa đào, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Nàng đem hoa đựng ở trong tóc, quay người hỏi, "Đẹp không?"
"Đẹp mắt."
Lâm Huy ánh mắt rơi vào trên mặt của nàng, nghiêm túc nói rằng, "Người còn yêu kiều hơn hoa."
Tần Vãn Nhi nghe vậy, gương mặt ửng đỏ, gắt giọng, "Phu quân liền sẽ hống người ta vui vẻ.
Ta nói thật là lời nói thật."
Lâm Huy đưa tay nắm ở eo của nàng, hai người sóng vai đi ở bên trong rừng hoa đảo.
Gió xuân phất qua, mang theo trận trận hương hoa, cánh hoa bay lả tả rơi xuống, rơi vào hai người đầu bay, trong tóc.
"Phu quân, ngươi nhìn cái này cảnh sắc, giống hay không trong thơ nói nhân gian tháng tư mùi thơm tận, sơn chùa hoa đảo bắt đầu nở rộ."
Tần Vãn Nhi ôn nhu hỏi.
"Không đúng."
Lâm Huy lắc đầu, nhìn xem đầy trời phất phới cánh hoa, chậm rãi mở miệng, "Hẳn là đảo chi yêu yêu, sáng rực hoa.
Chi tử vô quy, nghi thất nhà."
Hắn quay đầu nhìn về phía Tần Vãn Nhi, ánh mắt dịu dàng, "Vãn Nhi, chờ chúng ta thành thân ngày đó, ta nhất định phải làm cho cả Dương Châu thành đều nở đầy hoa đào, nhường người trong thiên hạ đều biết Lâm Huy cưới trên đời đẹp nhất thế tử."
Tần Vãn Nhi nghe nói như thế, hốc mắt có chút phím hồng, cảm động đến nói không ra lời.
Nàng chăm chú giúp vào Lâm Huy trong ngực, thanh âm nghẹn ngào, "Phu quân."
"Nhà đầu đốc."
Lâm Huy nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, cười nói, "Khóc cái gì? Hôm nay thật là đi cầu tử, cao hơn cao hứng hưng mới được."
"Ừm."
Tần Vãn Nhi dùng sức nhẹ gật đầu, biến mất khỏe mắt nước mắt, triển lộ ra nụ cười sảng lạn.
Tiểu Mai ở một bên thấy đỏ ngầu cả mắt, nhỏ giọng thầm thì nói, "Cô gia đối tiểu thư thật tốt."
Ba người ở bên trong rừng hoa đào dạo bước một hồi, Tần Vãn Nhi tâm tình cũng hoàn toàn trầm tĩnh lại.
"Phu quân, chúng ta đi đảo hoa từ." A nàng kéo Lâm Huy cánh tay, mong đợi nói rằng.
"Tốt."
Lâm Huy nhẹ gật đầu.
Ba người một lần nữa lên xe ngựa, tiếp tục hướng về đảo hoa từ phương hướng tiến lên.
Ước chừng thời gian một nén nhang sau, xe ngựa tại một tòa cổ phát chùa miếu trước dừng lại.
Chùa miếu không lớn, nhưng hương hỏa cường thịnh, cộng chật ních đến đây dâng hương cầu phúc bách tính.
Lâm Huy nhảy xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn về phía chùa miếu bảng hiệu, đào hoa từ ba chữ to, giống bay phượng múa, rất có vài phần khí thế.
Nhưng chẳng biết tại sao, Lâm Huy luôn cảm thấy ba chữ này lộ ra một cô quỷ dị không nói lên lời.
"Phu quân, thế nào?"
Tần Vãn Nhi gặp hắn đứng tại chỗ bất động, nghi hoặc mà hỏi thăm.
"Không có gì."
Lâm Huy lắc đầu, cười nói, "Đi thôi, vào xem."
Ba người cất bước đi vào chùa miếu.
Vừa vào cửa, chính là một tòa hương hỏa tràn đầy đại điện.
Trong điện thờ phụng một tôn mặt mũi hiền lành đảo hoa tiên tử giống, hương án trước bày đầy cống phẩm, mấy người mặc đạo bào đạo sĩ ngay tại là khách hành hương nhóm niệm kinh cầu phúc.
"Thí chủ." Thỉnh tùy ý một cái tuổi trẻ đạo sĩ đi tới, trên mặt mang nụ cười hiền hòa.
Lâm Huy nhẹ gật đầu, nắm Tần Vãn Nhi tay đi đến hương án trước, cầm lấy ba nén hương, nhóm lửa sau cung kính cắm vào lư hương.
Tần Vãn Nhi thì chắp tay trước ngực, nhắm mắt lại, thành kính cầu nguyện.
Lâm Huy đứng ở một bên, ánh mắt quét mắt toàn bộ đại điện.
Đại điện bố cục rất bình thường, không có cái gì chỗ dị thường,
nhưng hắn trong lòng không hài hòa cảm giác lại càng ngày càng mãnh liệt.
Loại cảm giác này, tựa như là có cái gì không đúng kình địa phương, nhưng lại nói không ra.
"Thí chủ, xin hỏi là đi cầu từ sao?"
Đúng lúc này, một cái trung niên đạo sĩ đi tới, ánh mắt tại Tần Vãn Nhi trên thân đánh giá vài lần, trên mặt lộ ra một tia không dễ dàng phát giác tham lam.
"Đúng vậy."
Tần Vãn Nhi nhẹ gật đầu.
"Kia thí chủ thật đúng là đến đối địa phương." Trung niên đạo sĩ cười ha hả nói rằng, chúng ta đào hoa từ cầu tử ký, thật là xa gần nghe tiếng linh nghiệm. Chỉ cần thành tâm cầu nguyện, nhất định có thể đã được như nguyện.
Vậy thì tốt quá.
Tần Vãn Nhi cao hứng nói rằng.
Bất quá.
Trung niên đạo sĩ lời nói xoay chuyển, nếu như muốn càng linh nghiệm, bần đạo đề nghị thí chủ về phía sau viện tống tử điện đơn độc cầu nguyện. Nơi đó càng thêm thanh tịnh, đào hoa tiên tử lại càng dễ nghe được thí chủ cầu nguyện.
Tống tử điện.
Tần Vãn Nhi nhãn tình sáng lên.
Không tệ.
Trung niên đạo sĩ nhẹ gật đầu, ánh mắt lần nữa tại Tần Vãn Nhi trên thân đảo qua, ngữ khí biến càng thêm nhiệt tình. Hơn nữa, tống tử điện bên trong còn có chuyên môn cầu tử hương người về sau lại càng dễ mang thai.
Vậy chúng ta bây giờ liền đi đi.
Tần Vãn Nhi không kịp chờ đợi nói rằng.
Chậm rãi.
Lâm Huy lại đột nhiên mở miệng ngăn cản Tần Vãn Nhi. Ánh mắt của hắn rơi vào trung niên đạo sĩ trên mặt, ánh mắt biến băng lãnh. Vị đạo trưởng này, tống tử điện tại hậu viện.
Đúng vậy.
Trung niên đạo sĩ nhẹ gật đầu.
Kia vì sao tiền điện không có đánh dấu?
Lâm Huy lạnh lùng hỏi.
Cái này.
Trung niên đạo sĩ hơi sững sờ, lập tức cười nói, thí chủ có chỗ không biết, tống tử điện là đào hoa từ thánh địa, không mở ra cho người ngoài, chỉ có chân tâm cầu tử thiện nam tín nữ mới có tư cách tiến vào.
Vậy sao?
Lâm Huy cười lạnh một tiếng. Kia vì sao ta nhìn cái khác khách hành hương đều không có bị dẫn về phía sau viện? Trung niên đạo sĩ sắc mặt hơi đổi, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường, giải thích nói, đó là bởi vì bọn hắn không có duyên phận. Bần đạo xem xét vị phu nhân này, liền biết nàng cùng đào hoa tiên tử hữu duyên, cho nên mới cố ý đề cử.
Phu quân.
Tần Vãn Nhi nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Huy ống tay áo, nhỏ giọng nói, nếu không chúng ta liền đi xem một chút đi.
Lâm Huy nhìn nàng một cái, trầm mặc một lát, nhẹ gật đầu, tốt.
Hắn quyết định tương kế tự kế, nhìn xem đạo sĩ kia đến cùng đang giở trò quỷ gì.
Vậy thì xin thí chủ đi theo ta.
Trung niên đạo sĩ nhẹ nhàng thở ra, quay người hướng hậu viện đi đến. Lâm Huy nắm Tần Vãn Nhi tay, đi theo phía sau hắn.
Tiểu Mai cũng nhắm mắt theo đuổi theo sát.
Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng vân tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 109, Hoa đào từ ma quật, chạm đến ranh giới cuối cùng tội ác, 2. Chương 109, Hoa đào từ ma quật, chạm đến ranh giới cuối cùng tội ác, 2. Xuyên qua một đầu hành lang dài dằng dặc, ba người đi tới hậu viện. Hậu viện so tiền viện muốn thanh tịnh rất nhiều, cơ hồ không nhìn thấy khách hành hương thân ảnh. Trung niên đạo sĩ mang theo bọn hắn đi vào một gian thiên điện trước, đẩy cửa ra, cười nói, thí chủ, đây chính là tống tử điện. Bên trong có cầu tử hương người về sau, bảo đảm phu nhân rất nhanh liền có thể mang thai.
Đa tạ đạo trưởng.
Tần Vãn Nhi nói tiếng cảm ơn, đang muốn đi vào.
Chậm rãi.
Trung niên đạo sĩ lại đưa tay ngăn cản Lâm Huy cùng Tiểu Mai, vị thí chủ này, tống tử điện là nữ quyến thánh điện, nam tử không thể tiến vào.
Còn mời chờ ở bên ngoài.
Lâm Huy nhướng mày.
Tần Vãn Nhi cũng có chút chần chờ, cái này.
Phu nhân yên tâm, bần đạo sẽ ở bên ngoài trông coi, không có bất kỳ nguy hiểm nào.
Trung niên đạo sĩ vội vàng giải thích nói, ngữ khí mười phần thành khẩn.
Không có việc gì.
Lâm Huy lại đột nhiên cười, hắn buông ra Tần Vãn Nhi tay, thản nhiên nói, Vãn Nhi, ngươi đi vào đi.
Ta chờ ngươi ở ngoài.
Kia. Yeah.
Tốt ra Tần Vãn Nhi mặc dù có chút không bỏ, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, cất bước đi vào tống tử điện.
Tiểu Mai cũng đi vào theo.
Phanh.
Cửa phòng đóng lại.
Trong hành lang, chỉ còn lại Lâm Huy cùng trung niên đạo sĩ hai người.
Thí chủ xin chờ một chút, bần đạo đi cho ngài pha ly trà.
Trung niên đạo sĩ cười ha hả nói rằng, quay người hướng trong một phòng khác đi đến.
Lâm Huy đứng tại chỗ, ánh mắt lạnh như băng nhìn hắn bóng lưng.
Chờ đối phương đi xa sau, hắn mới nhẹ nhàng đẩy ra tống tử điện cửa, lặng yên không một tiếng động đi vào.
Trong điện, Tần Vãn Nhi cùng Tiểu Mai đang đứng tại một tôn tống tử quan âm giống trước, chắp tay trước ngực, thành kính cầu nguyện.
Trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm,
kia là cái gọi là cầu tử hương.
Lâm Huy nhẹ nhàng hít hà, lông mày trong nháy mắt nhíu lại.
Mùi thơm này
có vấn đề.
Mặc dù nghe lên rất thanh nhã, nhưng trong đó lại xen lẫn một tia như có như không ngọt ngào khí tức.
Loại khí tức này Lâm Huy rất quen thuộc, kia là xuân dược hương vị.
Hơn nữa còn không phải bình thường xuân dược, mà là một loại cực kỳ bá đạo thôi tình hương.
Người bình thường ngửi loại này hương, không ra một khắc đồng hồ liền sẽ dục hỏa đốt người, mất lý trí,
đáng chết.
Lâm Huy trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì chính mình tiến đào hoa tử đã cảm thấy không được bình thường.
Nơi này căn bản không phải cái gì cầu tử thánh địa, mà là một cái hất lên tông giáo áo ngoài ma quật.
Những cái được gọi là đạo sĩ kỳ thật đều là một đám cầm thú.
Bọn hắn dùng cầu tử danh nghĩa đem những cái kia thành kính phụ nữ lừa gạt tới hậu viện, sau đó dùng mê hương đưa các nàng mê choáng tiến hành gian ô.
Mà những cái kia phụ nữ sau đó mang thai, còn tưởng rằng là đào hoa tiên tử hiển linh, căn bản không biết mình bị vũ đụng,
thậm chí sẽ còn tuyên dương khắp trốn đào hoa tử linh nghiệm.
Những xuất sinh này quả thực tội đáng chết vạn lần.
Đúng lúc này, căn phòng cách vách đột nhiên truyền đến một hồi nhỏ xíu tiếng vang.
Kia là
nữ tử tiếng rên rỉ,
còn có nam nhân thô trọng tiếng thở dốc,
cùng
giường lay động thanh âm.
Lâm Huy sắc mặt hoàn toàn âm trầm xuống.
Hắn đột nhiên quay người, nhanh chân đi tới Tần Vãn Nhi bên người, kéo nàng lại tay.
"Phu quân."
Tần Vãn Nhi mở to mắt, nghi hoặc mà nhìn xem hắn.
"Vãn Nhi, nhắm mắt lại."
Lâm Huy thanh âm băng lãnh đến đáng sợ.
"Còn có ngươi, Tiểu Mai, cũng nhắm mắt lại."
Hắn lại đối Tiểu Mai nói rằng,
hai nữ mặc dù không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Bất luận kế tiếp nghe được cái gì, đều không cần mở mắt. Lâm Huy trầm giọng nói, đã nghe chưa?
Nghe.
Nghe được. Hai nữ bị ngữ khí của hắn giật nảy mình, liền vội vàng gật đầu.
Rất tốt.
Lâm Huy buông ra Tần Vãn Nhi tay, quay người đi tới cửa. Hắn hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng quần quật lửa giận. Sau đó, đột nhiên một cước, đem Tống Tử Điện cửa đá văng.
Phanh.
Tiếng vang ầm ầm, tại yên tĩnh trong hậu viện nổ vang. Lâm Huy sải bước đi ra ngoài, ánh mắt như lao, quét về phía cuối hành lang. Người trung niên đạo sĩ kia nghe được động tĩnh, cuống quýt từ trong phòng chạy ra, khắp khuôn mặt là kinh hoàng. Thí chủ, ngươi làm cái gì vậy?
Làm cái gì?
Lâm Huy cười lạnh một tiếng, từng bước một hướng hắn đi đến. Ta chuyện cần làm, ngươi rất nhanh liền biết. Thanh âm của hắn băng lãnh đến dường như đến từ cựu lưu địa ngục. Trung niên đạo sĩ nhìn thấy trong mắt của hắn sắc ý, trong lòng hoảng hốt, quay người liền phải chạy trốn. Nhưng hắn vừa chạy ra hai bước, giang giác, một tiếng vang dọn, Lâm Huy đã xuất hiện tại phía sau hắn, một cái tay gắt gao bóp lấy hắn cổ.
Muốn chạy?
Lâm Huy lạnh lùng nói, chậm. Trên tay hắn có chút dùng sức, két, xương cốt đứt gãy thành âm vang lên. Trung niên đạo sĩ cổ bị hắn mạnh mẽ bật gãy,
bịch,
thi thể ngã xuống đất, cũng không có tiếng thở nữa. Lâm Huy buông tay ra, ánh mắt quét về phía hành lang hai bên gian phòng. Những cái kia dâm mỹ thanh âm vẫn còn tiếp tục. Trong mắt của hắn sắc ý hoàn toàn bộc phát. Một đám xuất sinh. Hắn một cước đạp ra gần nhất cửa một gian phòng.
Phanh,
cửa phòng bị đá bay, nặng nề mà nện ở trên tường. Gian phòng bên trong, một cái thân thể trần truồng đạo sĩ đang đặt ở một cái quần áo không chỉnh tề phụ nhân trên người. Phụ nhân kia hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt thường hồng, hiển nhiên đã bị mê hương mê đến mất đi ý thức. Nghe được động tĩnh, đạo sĩ kia đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy Lâm Huy, trên mặt lộ ra vẻ mặt sợ hãi.
Ngươi
là ai? Đưa ngươi xuống địa ngục người. Lâm Huy lạnh lùng phun ra mấy chữ. Sau một khắc, thân ảnh của hắn như quỷ mị giống như biến mất tại nguyên chỗ. Lại xuất hiện lúc, đã đến đạo sĩ kia trước mặt.
Không,
đạo sĩ vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ.
Phốc phốc.
Một cái tay đã xuyên thủng hắn lồng ngực, máu tươi phun ra ngoài.
A,
đạo sĩ kêu thảm một tiếng, thân thể mềm mềm ngã xuống đất, trong nháy mắt đoạt khí. Lâm Huy rút về tay, ánh mắt quét về phía trong phòng phụ nhân. Nàng vẫn còn đang hôn mê bên trong, đối cứng mới phát sinh tất cả không hề hay biết. Lâm Huy cởi chính mình ngoại bào, đắp lên trên người nàng, sau đó quay người ra khỏi phòng. Tiếp xuống gian phòng, một gian tiếp một gian bị hắn đá băng. Mỗi một gian trong phòng đều là cảnh tượng giống nhau, một cái đạo sĩ ngay tại gian ôm một cái hôn mê phụ nữ, mà Lâm Huy thì không chút lưu tình đem những xuất sinh này một cái tiếp một cái đưa vào địa ngục. Ngắn ngủi thời gian uống cạn chung trà, hậu viện 10 cái gian phòng toàn bộ bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Mười mấy bộ đạo sĩ thi thể luồn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất, mà những cái kia được cứu phụ nữ thì bị Lâm Huy dùng ngoại bào che lại thân thể, tạm thời an trí trong phòng. Lâm Huy đứng tại trong hành lang, toàn thân đẫm máu, trong mắt sát ý không chút nào chưa giảm, bởi vì hắn biết nơi này tội ác không chỉ có những chuyện này, tiền điện còn có càng nhiều xuất sinh. Hắn hít sâu một hơi, nhanh chân hướng về phía tiền điện đi đến. Hôm nay cái này đào hoa tử nhất định phải huyết tẩy, một tên cũng không để lại. Đề cử chuyên hot cao võ xuyên qua chẳng hung thì ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành viêu cao đình. Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm, nộ tính thiên phú 3 điểm. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú.
Đinh,
ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm, giết chóc quyền pháp 3 thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ 3 thành quyền ý.
Đinh,
ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du.
Cái gì?
Cái này cũng được. Chương 111, Dương Chấn Kiệt quy thuận. Chương 111, Dương Chấn Kiệt quy thuận. Lâm Huy toàn thân đẫm máu, từ hậu viện đi hướng tiền điện. Tiếng bước chân của hắn tại yên tĩnh hành lang bên trong quanh quẩn, giống như tử thần bước chân. Tiền điện bên trong, 10 cái đạo sĩ ngay tại là khách hành hương nhóm niệm kinh cầu phúc. Đột nhiên, bọn hắn nghe được tiếng bước chân. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái máu me khắp người người trẻ tuổi đang từ hậu viện phương hướng đi tới.
Ngươi
là ai? Một cái tuổi trẻ đạo sĩ hoảng sợ hỏi. Lâm Huy không có trả lời, chỉ là lạnh lùng hơi lườm bọn hắn. Ánh mắt kia băng lãnh đến đáng sợ, phản phất tại nhìn một đám người chết.
Không tốt,
có người xông vào hậu viện. Một cái đạo sĩ kịp phản ứng, hoảng sợ nói,
nhanh
đi gọi đại sư Minh.
Còn đứng ngây đó làm gì?
Cùng tiến lên a. 10 cái đạo sĩ nhao nhao móc ra dấu ở đạo bảo dưới đòn đao, hướng về Lâm Huy vọt tới.
Muốn chết?
Lâm Huy hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, thân ảnh của hắn biến mất tại nguyên chỗ.
Phanh,
liên tiếp trầm đục truyền đến. Những cái kia xông lên đạo sĩ còn không có thấy rõ Lâm Huy động tác, liền đã bị một trưởng vô bay ra ngoài, có đâm vào trên tường, ngất đi tại chỗ, có ngã xuống đất, miệng phun máu tươi, rốt cuộc không đứng dậy được. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, 10 cái đạo sĩ toàn bộ ngã xuống đất không dậy nổi.
Cái này sao có thể?
Khách hành hương nhóm bị một màn trước mắt dọa đến trợn mắt hốt mồm, mà Lâm Huy lại ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một cái, trực tiếp hướng về sau điện đi đến. Bởi vì hắn biết chân chính đầu đảng tội ác còn tại đằng sau.
Phanh,
hắn một cước đá văng hậu điện đại môn. Đại điện bên trong, một cái vóc người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn gã đại hán đầu trọc đang ngồi ở trên ghế bành uống trà. Ở bên cạnh hắn đứng đấy 7-8 cái giống nhau hung thần ác sát trắng hán. Nhìn thấy Lâm Huy xuống tới, gã đại hán đầu trọc nhướng mày, ngươi là ai?
Người giết ngươi.
Lâm Huy lạnh lùng nói,
khẩu khí thật lớn.
Gã đại hán đầu chọc cười lạnh một tiếng, đứng dậy, tiểu tử, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Dám đến nơi này dương oai, là chán sống rồi hả? Ta mặc kệ nơi này là địa phương nào. Lâm Vi từng bước một hướng hắn đi đến, trong mắt sát ý nghiêm nghị, ta chỉ biết là, các ngươi bọn này xuất sinh, lợi dụng cầu tử danh nghĩa, gian ô nhiều ít vô tội phụ nữ. Những nữ nhân này sau đó mang thai, còn tưởng rằng là đào hoa tiên tử hiện linh khắp nơi tuyên dương các ngươi linh nghiệm. Các nàng căn bản không biết rõ, trong bụng hải tử là các ngươi bọn này cầm thú loại. Tội ác của các ngươi, tội lỗi chồng chất. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, đưa các ngươi xuống địa ngục. Gã đại hán đầu chọc nghe nói như thế, sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục chấn định, cười lên ha ha, thay trời hành đạo. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Cầm ý địa vệ sao? Thật không tiện. Lâm Huy cười lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra một khối lệnh bài, ném xuống đất. Ta còn thực sự là. Gã đại hán đầu chọc túi đầu xem xét, con ngươi trong nháy mắt co vào. Kia là cầm ý địa vệ bộ thiên hộ lệnh bài. Làm sao có thể? Sắc mặt hắn đại biến. Cẩm Y Liễu vệ bộ thiên hộ, đây chính là chính ngũ phẩm quan viên. Hơn nữa, Cẩm Y Liễu vệ quyền lực lớn, có thể tiền trạm hậu tấu. Các minh đệ, động thủ. Gã đại hán đầu chọc biết hôm nay là gặp phải kẻ khó chơi, quyết định thật nhanh, hạ lệnh thủ hạ cùng tiến lên. 7-8 cái tráng hán cùng nhau nhào về phía Lâm Huy. Thực lực của bọn hắn đều không kém, ít ra đều là hậu thiên đỉnh phong, thậm chí có 2 cái đạt đến tiên tiên sơ kỳ. Nhưng ở Lâm Huy trước mặt, bọn hắn cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Phân cân thắc có thủ. Lâm Huy một trưởng bố ra. Kia trưởng ấn chi lớn, chừng 3 mét phương viên, tản ra hủy thiên diệt địa uy áp. Vâng, trường ấn ầm vang rơi xuống. 7-8 cái tráng hán liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, liền bị một trường này trực tiếp đập thành thịt nát. Máu tươi cùng thịt nát, tung tóe đầy đất. Gã đại hán đầu chọc thấy cảnh này, doa đến hồn phi phách tán. Tha, tha mạng a. Hắn bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu, đại nhân tha mạng. Tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn, và chạm đại nhân. Cầu xin đại nhân tha tiểu nhân một mạng. Tiểu nhân bằng lòng đem tất cả gia sản hiến cho đại nhân. Cầu xin đại nhân giơ cao đánh khẽ. Tha mạng. Lâm Huy cười lạnh một tiếng, từng bước một đi đến trước mặt hắn. Những cái kia bị các ngươi trả đạp nữ nhân, các ngươi có thể từng bỏ qua cho các nàng. Những nữ nhân kia sau đó mang thai, còn tưởng rằng là đào hoa tiên tử hiển linh, khắp nơi mang ơn, các ngươi có thể từng có nửa phần ấy nấy. Các ngươi bọn này xuất sinh, tội đáng chết vạn lần. Đại nhân, đại nhân tha mạng a. Gã đại hán đầu chọc kêu khóc nói, tiểu nhân thật biết sai rồi. Cầu xin đại nhân cho tiểu nhân một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Lấy công chuộc tội. Lâm Huy ngồi sụp xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn, cũng không phải không được. Thật sao? Gã đại hán đầu chọc nhãn tình sáng lên, dường như bắt lấy cây cỏ cứu mạng. Bất quá, Lâm Huy lời nói xoay chuyển, ngươi trước tiên cần phải đến thử, sống không bằng chết tư vị. Vừa dứt lời, phốc phốc, Lâm Huy một chỉ điểm tại gã đại hán đầu chọc trên đan điền. À, gã đại hán đầu chọc kêu thảm một tiếng, chỉ cảm thấy đan điền đau xót, lập tức nội lực toàn thân giống như nước thủy triều thối lui. Võ công của hắn bị phế. A, võ công của ta, võ công của ta. Gã đại hán đầu chọc thống khổ ôm bụng, trên mặt đất lăn lộn. Nhưng Lâm Huy còn không có dừng tay. Giang giác, giang giác, giang giác, giang giác. 4 tiếng giòn vang. Gã đại hán đầu chọc tứ chi bị Lâm Huy từng cái phế bỏ. A a a, kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, tại trong đại điện quanh quẩn. Phốc phốc. Cuối cùng một chỉ, Lâm Huy điểm vào gã đại hán đầu chọc dưới hông. A, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Gã đại hán đầu chọc mở to hai mắt nhìn, cúi đầu nhìn về phía mình dưới hông, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hán thứ 5 chi cũng bị phế bỏ. Ngươi, ngươi ác ma này. Gã đại hán đầu chọc quát tầm lên. Ác ma. Lâm Huy cười lạnh một tiếng, đứng dậy, cùng các ngươi bọn này xuất sinh so sánh, ta còn kém xa lắm đâu. Yên tâm, ta sẽ không giết ngươi, ta sẽ để cho ngươi còn sống, thật tốt hưởng thụ, sống không bằng chết tư vị. Nói xong, hắn quay người đi ra ngoài. Đại điện bên ngoài đã vây đầy nghe hỏi chạy tới khách hành hương. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Huy theo trong đại điện đi tới, trên thân dính đầy máu tươi, tất cả đều dọa đến lui về phía sau mấy bước. Lâm Huy không để ý đến bọn hắn, mà là từ trong ngực móc ra một chi đạn tín hiệu, hướng lên bầu trời phóng ra. Siêu, phanh, đạn tín hiệu trên không trung nổ tung, hóa thành một đóa cẩm y liễu vệ đặc hữu hỏa diễm hoa. Không đến một khắc đồng hồ, liền có một đội cẩm y liễu vệ từ đằng xa chạy như bay đến. Cầm đầu chính là một cái Lâm Huy quen thuộc khuôn mặt, Dương Chấn Kiệt. Không đúng, thì ra bảng biểu bên trong không có Dương Chấn Kiệt người này, cái kia hẳn là mới nhân vật. Để cho ta thiết lập một chút, Dương Chấn Kiệt vốn là Tôn Phong phe phái bách hộ, tại Tôn Phong sau khi chết mất đi chỗ dựa, bây giờ thấy Lâm Huy liền như là chuột thấy mèo. Dương Chấn Kiệt mang theo thủ hạ, thở hồng hộc đuổi tới Đào Hoa Tử cổng. Khi hắn nhìn thấy đứng tại cổng Lâm Huy lúc, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. "Dừng, Lâm đại nhân." Hắn lộn nhào chạy đến Lâm Huy trước mặt, cung cung kính kính hành lễ, "Hạ quan Dương Chấn Kiệt, tham kiến Lâm đại nhân." Lâm Huy nhìn trước mắt cái này đã từng kiệt ngạo bất tuần, đối với mình châm chọc khiêu khích bách hộ, nhếch miệng lên một tia nụ cười nghiền ngẫm. "Nha, đây không phải Dương bách hộ sao?" Hắn chậm ung dung nói, "Thế nào, ngươi cũng tiếp vào tín hiệu?" "Là, đúng vậy, Lâm đại nhân." Dương Chấn Kiệt cúi đầu, thanh âm cung kính đến không thể lại cung kính. Hạ quan vừa vận tại phụ cận tuần tra, thấy được Lâm đại nhân tín hiệu, liền lập tức chạy đến. A, Lâm Huy cười cười, ta nhớ được, ngươi trước kia cũng không phải thái độ này á, khi đó, ngươi không phải rất xem thường ta sao? Còn nói ta chẳng qua là gặp vận may, khả năng thăng lên bách hộ trên ghế ngồi. Dương Chấn Kiệt nghe vậy, mồ hôi lạnh trong nháy mắt xông ra. Hắn vội vàng quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu, Lâm đại nhân thứ tội. hạ quan lúc đương thời mắt không trâu, mạo phạm đại nhân. Cầu xin đại nhân có đại lượng, tha hạ quan một mạng. Tha cho ngươi một mạng. Lâm Huy ngồi xổm xuống, đưa tay vô Dương Chấn Kiệt mặt, ta còn là thích ngươi lấy trước kia bộ kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ. Đến, ngẩng đầu lên, giống như kiểu trước đây, vênh váo tự đắc cùng ta nói chuyện. Dương Chấn Kiệt nơi nào còn dám? Hắn hiện tại hận không thể rúi đầu vào trong đất. Lâm đại nhân, hạ quan cũng không dám nữa. Cầu xin đại nhân tha mạng. Đi. Lâm Huy đứng dậy, ngữ khí biến lãnh đạm, ta hiện tại không có rảnh cùng ngươi nói nhảm. Nghe, hiện tại cái này đào hoa tử, ta muốn ngươi bắt đầu phong tỏa. Bên trong tất cả đạo sĩ, toàn bộ bắt lại. Hậu viện những cô gái kia, thật tốt an trí, gọi đại phu đến xem. Nghe rõ chưa? Minh bạch. Minh bạch. Dương Chấn Kiệt liên tục gật đầu, hạ quan nhất định làm tốt. Tuyệt không nhường Lâm đại nhân thất vọng. Tốt nhất như thế. Lâm Huy hừ lạnh một tiếng, quay người hướng Tần Vãn Nhi chờ địa phương đi đến. Dương Chấn Kiệt như được đại xá, đội vàng đứng dậy, hướng về thủ hạ hét lớn, còn đứng ngây đó làm gì? Còn không mau đi phong tỏa đào hoa tử, đem bên trong đạo sĩ toàn bộ bắt lại. Dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Là một đám cẩm y liề vệ cùng kêu lên đồng ý, vọt vào đào hoa tử. Rất nhanh, nguyên một đám đạo sĩ bị áp đi ra, còn có 10 cái quần áo không chỉnh tề, thậm chí không rõ phụ nữ cũng bị đỡ lấy đi ra. Vây xem bách tính thấy cảnh này, tất cả đều sợ ngây người. Cái này, đây là có chuyện gì? Những nữ nhân kia là ai? Y phục của các nàng thế nào loạn như vậy? Mọi người ở đây nghi hoặc không hiểu lúc, một cái cẩm y liề vệ cao giọng hô, chư vị phụ lao hương thần, nghe cho kỹ. Cái này đào hoa tử, căn bản không phải cái gì cầu tử thánh địa, mà là một cái ma quật. Những đạo sĩ kia đều là một đám xuất sinh, bọn hắn lợi dụng cầu tử danh nghĩa, đem phụ nữ lừa gạt tới hậu viện, dùng mê hương đưa các nàng mê choáng, sau đó gian ô các nàng. Những cái kia phụ nữ sau đó mang thai, còn tưởng rằng là đào hoa tiên tử hiển linh, căn bản không biết mình bị vũ đủ. Hiện tại những xuất sinh này đã bị chúng ta cẩm y liề vệ bắt được, tất cả đều là Lâm đại nhân công lao. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì? Lại có loại sự tình này? Chơi ạ, những đạo sĩ này quả thực không phải người. Ta, lão bà của ta cũng đã tới nơi này. Một người trung niên nam nhân sắc mặt trắng bệnh, thân thể lão đảo muốn ngã. Hắn nhớ tới nửa năm trước, thê tử đến đào hoa tử cầu tử không lâu sau, liền mang thai. Lúc ấy, hắn cao hứng vô cùng, tưởng rằng đào hoa tiên tử hiển linh. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, dường như toàn bộ thế giới đều sụp đổ. Xuất sinh, bọn này xuất sinh. Trong đám người, có người tức giận giống to. Đánh chết bọn hắn. Đối, đánh chết bọn này xuất sinh. Dân chúng cảm xúc kích động, nhao nhao nhặt lên tảng đá, hướng những cái kia bị áp giải đạo sĩ đập tới. A, tha mạng a. Các đạo sĩ bị nện đến đầu rơi máu chảy, tiếng kêu rên liên hồi. Dương Chấn Kiệt thấy thế, vội vàng mệnh lệnh thủ hạ duy trì trật tự. Nhưng hắn trong lòng lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt chính mình không có đắc tội Lâm Huy quá sâu. Nếu không, hắn không còn dám nghĩ tiếp. Đào hoa từ bên ngoài, một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. Lâm Huy nắm Tần Vãn Nhi tay, ôn thanh nói, "Vãn Nhi, không sao." Tần Vãn Nhi lúc này mới mở to mắt. Nàng nhìn thấy Lâm Huy trên thân dính đầy máu tươi, giật nảy mình, "Phu quân, ngươi thụ thương sao?" "Không có." Lâm Huy lắc đầu, "Những này máu, không phải ta." "Kia." Tần Vãn Nhi muốn nói lại thôi. "Không có gì." Lâm Huy vuốt vuốt đầu của nàng, "Chỉ là dọn dẹp một chút xúc sinh mà thôi. Chúng ta đi thôi, về nhà." "Ừm." Tần Vãn Nhi khéo léo nhẹ gật đầu. Nàng mặc dù không biết rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng nàng biết, bất luận xảy ra cái gì, phu quân đều sẽ bảo hộ nàng. Cái này đủ. Ba người một lần nữa leo lên xe ngựa, hướng về Dương Châu thành phương hướng chạy tới. Mà sau lưng đào hoa tử đã bị cẩm y liề vệ hoàn toàn phong tỏa. Những cái kia làm nhiều việc các đạo sĩ chờ đợi bọn hắn chính là trừng phạt nghiêm khắc nhất. Về phần cái kia bị phế sạch năm chi gã đại hán đầu trọc thì bị đơn độc nuốt lại, mỗi ngày chịu sống không bằng chết tra tấn. Cái này chính là Lâm Huy đối bọn hắn nhân tử. Trong xe ngựa, Tần Vãn Nhi tựa ở Lâm Huy trong ngực, nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, chúng ta còn muốn đi cầu tử sao?" "Không cần." Lâm Huy cười lắc đầu, "Hai tử sự tình, thuận theo tự nhiên là tốt. Hơn nữa," hắn lời nói xoay chuyển, cười xấu xa nói, "muốn hay không hài tử, còn không phải chính chúng ta định đoạt." Tần Vãn Nhi nghe vậy, gương mặt trong nháy mắt đỏ đấu. Nàng hờn dỗi nện cho Lâm Huy một quyền, "Phu quân, ngươi thật là xấu." "Ha ha ha." Lâm Huy cười ha hả. Tiếng cười trong xe ngựa quen quần. Đề cử chuyển hot, tận thế, từ thêm điểm bắt đầu vô hạn tiến hóa hoàn thành tương lai lam tinh, một chùm hồng quang đột nhiên giáng lâm, vạn vật điên cuồng tiến hóa, nhân loại hãm sâu hai kiếp. Vương giả xuyên qua, mang theo vô hạn thêm điểm thiên phú, hắc, từ trong nguy nan vượt khởi. Chinh chiến bản tộc, thành tựu nhân tộc thủ lĩnh, vũ trụ hải chúa tể. Sách còn có tên, thiên tài quá nhiều, ta chỉ có thể yên lặng thêm điểm 666, ta một người ném lăn toàn vũ trụ ai nhà, không cẩn thận liền vô địch. Nhanh tiết tấu sảng văn, thế giới quan khổng lồ, trí thông minh online, nhân vật chính thật nam nhân siêu dũng. Chương 112, đánh cờ. Chương 112, đánh cờ. Đào hoa từ bên ngoài, Dương Chấn Kiệt cung cung kính kính đưa mắt nhìn Lâm Huy xe ngựa đi xa, lúc này mới thật dài thở dài một hơi. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, quay người nhìn về phía sau lưng bận rộn thủ hạ, trong lòng ngũ vị tạp trần. Từng có lúc, hắn cũng là Tôn Phong dưới trướng tướng tài đắc lực, tại Bắc Chấn phủ ti bên trong cũng coi là một hào nhân vật. Lúc ấy hắn nhìn Lâm Huy người mới này, tựa như nhìn một con dê đợi làm thịt, chỉ còn chờ nhìn hắn như thế nào bị Tôn Thiên hộ đùa chơi chết. Nhưng ai có thể nghĩ đến, ngắn ngủi mấy tháng thời gian, cái kia người mới không chỉ có không chết, ngược lại nhất phi trùng thiên, thành bộ thiên hộ, mà Tôn Thiên Hộ lại ly kỳ mất tích, sống chết không rõ. Mà chính mình những ngày đã từng phụ thuộc Tôn Phong người, bây giờ tựa như chó nhà có tang, chỉ sợ Lâm Huy thu được về tính sổ sách. Cũng may, hôm nay Lâm Huy thái độ đối với chính mình, dường như không như trong tưởng tượng như vậy ác liệt. Có lẽ là một cơ hội. Dương Chấn Kiệt trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Tôn Phong đã chết, mình cùng tiếp tục hoài niệm chủ cũ, không bằng ôm chặt Lâm Huy đầu này tráng kiện đùi. Huống chi, Lâm Huy tuổi còn trẻ liền có thành tựu như thế này, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nếu có thể trở thành tâm phúc của hắn, tương lai chỗ tốt. Nghĩ tới đây, Dương Chấn Kiệt hít sâu một hơi, hướng về thủ hạ quát lớn, đều cho ta cẩn thận một chút. Vụ án lần này, Lâm đại nhân tự mình phân công, nếu ai làm cho ta đập, lao tử lột ra hắn. Là. Chúng cẩm y liề vệ cùng kêu lên đồng ý Dương Châu Thành, phồn hoa đông thị. Lâm Huy nắm Tần Vãn Nhi tay, dạo bước tại náo nhiệt trên đường phố. Kinh nghiệm đào hoa từ mạo hiểm, Tần Vãn Nhi mặc dù mặt ngoài không nói gì, nhưng Lâm Huy có thể cảm giác được, tâm tình của nàng kỳ thật nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Cho nên hắn quyết định, theo nàng thật tốt đi dạo phố, giải sầu một chút. Phu quân, ngươi nhìn cái kia đồ chơi làm bằng đường. Tần Vãn Nhi chỉ vào cách đó không xa một cái quán nhỏ, con mắt lóe sáng tinh tinh. Kia là một cái lao sư phụ, đang dùng nước đường chế tác các loại tạo hình đồ chơi làm bằng đường. Chỉ thấy hắn thủ pháp thành thạo, một môi nước đường đổ vào phiến đá bên trên, giải rác mấy bút, liền phát họa ra một cái sinh động như thật hồ điệp. Muốn không? Lâm Huy cười hỏi. Ừm. Tần Vãn Nhi dùng sức nhẹ gật đầu. Lâm Huy đi đến trước sạp, ném một lượng bạc, lao sư phụ, làm đẹp mắt nhất. Ai đu, khách quan ngài cái này. Lao sư phụ nhìn xem kia thỏi chịu nặng bạc, được sủng ái mà lo sợ, một cái đồ chơi làm bằng đường chỗ nào dùng đến nhiều bạc như vậy. Không cần tìm. Lâm Huy khoát tay áo, ngữ khí lạnh nhạt. Nói đùa, hắn hiện tại thân ra mấy trăm vạn hai, chỉ là một lượng bạc, còn chưa đủ hắn một bữa cơm tiền. Kia đa tạ khách quan. Lao sư phụ thiên ân và tạ, lập tức bắt đầu hết sức chăm chú chế tác đồ chơi làm bằng đường. Lần này, hắn dùng dòng dã một khắc đồng hồ, làm ra một cái xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân phượng hoàng đồ chơi làm bằng đường, cánh, lông đuôi, màu đầu, mỗi một chỗ chi tiết đều sinh động như thật. Tiểu thư, ngài cầm chắc. Lao sư phụ cẩn thận từng ly từng tí đem đồ chơi làm bằng đường đưa cho Tần Vãn Nhi. Tạ ơn. Tần Vãn Nhi tiếp nhận đồ chơi làm bằng đường, yêu thích không buông tay mà thưởng thức lấy, trên mặt lộ ra hài đồng giống như ngây thơ đủ cười. Lâm Huy nhìn xem khuôn mặt tươi cười của nàng, trong lòng cũng không khỏi mềm mại mấy phần. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi, ven đường mua không ít đồ chơi nhỏ, hoa lụa, ngọc trâm, son phấn, túi thơm. Lâm Huy một đường tiêu tiền như nước, chỉ cần Tần Vãn Nhi nhìn nhiều đồ vật, hắn không nói hai lời liền mua lại. Tiểu Mai theo ở phía sau, trong tay đã ôm đầy bao lớn bao nhỏ, trên mặt lại trong bụng nở hoa. Đi theo dạng này cô ra, quả thực quá hạnh phúc. Đúng lúc này, đường đi góc rẽ, truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Phá, phá. Vị tiểu thư này, quả nhiên là kỳ tài. Đáng tiếc a, vẫn là kém một nước cờ. Lâm Huy theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa vây quanh một vòng lớn người, đang vây quanh một cái bảy cờ bảy thư sinh nghị luận ở Mỹ Phú Quân, chúng ta đi xem một chút ta. Tần Vãn Nhi cũng bị hấp dẫn lực chú ý, lôi kéo Lâm Huy tay đi tới. Hai người chen vào đám người, chỉ thấy trước sạp ngồi một cái 27-28 tuổi thư sinh, khuôn mặt thanh tú, khí chất nho nhã, trước người bày biện một bàn tàn cuộc. Mà ở đối diện hắn, vừa mới đứng lên một người mặc hoa phục thiếu nữ, chính nhất mặt không cam lòng nhìn chằm chằm bàn cờ. Đa tạ. Thư sinh mỉm cười chắp tay, vị tiểu thư này tài đánh cờ đã là thượng thừa. Đáng tiếc, này cục chính là tiên hiền lưu lại tuyệt thế thế cục, mong muốn phá giải, nói nghe thì dễ. Hừ. Thiếu nữ kia không phục hừ lạnh một tiếng, ném một thỏi bạc, quay người rời đi. Thư sinh thu hồi bạc, ánh mắt quét về phía mọi người vây xem, cười nói, chư vị, cái này thất tinh tụ hội tàn cuộc, đã tại này 7-3 năm. Phàm là có người có thể phá, 3 năm này tất cả tặng thưởng, toàn bộ dâng lên. 3 năm. Chẳng phải là có hơn ngàn lượng bạc. Đầu chỉ. Ta nghe nói, có mấy cái phú thương công tử ca nhi, một lần liền xuống rót mấy trăm lượng. Chật chật, thư sinh này cũng là hảo sinh ý. Người vây xem nghị luận ầm ĩ, Tần Vãn Nhi nhìn xem bản cờ, trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Nàng từ nhỏ đi theo danh sư học tập cầm kỳ thư họa, nhất là am hiểu cờ vây, tại Dương Châu khuê tú vòng tròn bên trong, cơ hồ không người có thể địch. Phu quân, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Lâm Huy ống tay áo, trong ánh mắt lộ ra kích động. Muốn thử xem? Lâm Huy cười hỏi. Ừm. Tần Vãn Nhi nhẹ gật đầu. Vậy thì đi thôi. Lâm Huy cưng chiều sờ lên đầu của nàng. Tần Vãn Nhi đi đến trước sạp, nhẹ nhàng thi lễ, vị tiên sinh này, dân nữ muốn thử một lần cái này tàn cuộc. Thư sinh ngẩng đầu nhìn về phía Tần Vãn Nhi, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Tốt một cái giai nhân tuyệt sắc. Bất quá hắn rất nhanh liền thu liêm ánh mắt, mỉm cười nói, "Tiểu thư mời ngồi." Tần Vãn Nhi tại bàn cờ trước ngồi xuống, nghiêm túc quan sát đến thế cục. Đây là một cái hắc kỳ chiếm ưu tàn cuộc, bạch kỳ bị vây ở nơi hẻo lánh, nhìn như đã mất sinh lộ. Nhưng Tần Vãn Nhi biết, đã đây là tuyệt thế tàn cuộc kia tất nhiên có phương pháp phá giải. Nàng nín hơi ngưng thần, thon dài ngọc thủ nhặt lên một cái bạch tử, nhẹ nhàng rơi vào trên bàn cờ. Ba. Thanh thúy lạc tử tiếng vang lên. Thư sinh nhìn thoáng qua, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, tốt cờ. Tần Vãn Nhi khỏe miệng có chút dương lên, tiếp tục lạc tử. Hai người ngươi tới ta đi, đảo mắt liền hạ hơn 30 tay. Mọi người vây xem thấy say sương ngon lành, thỉnh thoảng phát ra tiếng than thở. Vị tiểu thư này tài đánh cờ, tưởng thật đến. Đúng vậy a, ta nhìn nàng mấy bước này, đã đem bạch kỳ bản sống hơn phân nửa. Nói không chừng, thật có thể phá cục. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người coi là Tần Vãn Nhi muốn thắng thời điểm, ba. Thư sinh rơi xuống một tử, thản nhiên nói, tiểu thư, ngươi thua. Tần Vãn Nhi ngây mẩn cả người. Nàng cúi đầu nhìn về phía bàn cờ, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt biến trắng bệnh. Chỉ thấy viên kia hắc tử vừa lúc phá hỏng Bạch Kỳ sau cùng đường ra. Nàng thua. Làm sao lại? Tần Vãn Nhi tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Tiểu thư tài đánh cờ đã là thượng thừa. Thư sinh mỉm cười nói, chỉ là cái này tàn cuộc thực sự quá mức xảo trá. Tiểu thư chớ có nhục chí, đa tạ tiên sinh chỉ giáo. Tần Vãn Nhi có chút thất lạc đứng dậy. Lâm Huy đi lên trước, đưa cho nàng một cái khăn tay, không có việc gì, ngươi đã rất lợi hại. Thật là. Tần Vãn Nhi cắn môi, ta còn là thua. Thua không sao. Lâm Huy cười cười, để cho ta tới thử một chút. Phu quân, ngươi cũng biết đánh cờ. Tần Vãn Nhi hơi kinh ngạc. Hiểu sơ một hai. Lâm Huy khiêm tốn nói rằng, trên thực tế, hắn kiếp trước đối cờ vây hiểu rõ, giới hạn trong quy tắc. Nhưng hệ thống giao phó hắn một đống mát cấp thần công, không chỉ có tăng lên thân thể tố chất của hắn, còn cực đại tăng cường tinh thần lực của hắn cùng trí lực. Hắn hôm nay, trí nhớ, sức tính toán, lực phản ứng, đều đã đạt tới thường nhân khó mà với tới độ cao. Chỉ là tổng thể, hắn còn không tin không phá được. Vị huynh đài này, mời. Thư sinh dùng tay làm dấu mời. Lâm Huy tại bàn cờ trước ngồi xuống, ánh mắt đảo qua bàn cờ. Chỉ một cái liếc mắt, hắn liền đem toàn bộ thế cuộc mỗi một con cờ, mỗi một loại biến hóa, toàn bộ ghi tạc trong đầu. Ánh mắt của hắn dường như biến thành một đài siêu máy tính, bằng tốc độ kinh người thôi diễn vô số loại khả năng. Ba cái hô hấp sau, Lâm Huy nhặt lên một cái bạch tử, rơi vào một cái tất cả mọi người không tưởng tượng được vị trí. Thiên Nguyên. Vây xem đám người phát ra một tiếng kinh hô. Thiên Nguyên là bàn cờ chính giữa, là toàn bộ thế cuộc vị trí hay tâm. Nhưng ở cái này tàn cuộc bên trong, Thiên Nguyên vị trí nhìn như không hề có tác dụng, lạc tử ở đây, quả thực chính là chịu chết. Cái này, ngay cả Tần Văn Nhi cũng là vẻ mặt không hiểu. Phu quân đây là đang làm cái gì? Thư sinh nhìn xem viên kia rơi vào Thiên Nguyên bạch tử, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nhưng rất nhanh, hắn liền khôi phục bình tĩnh, thản nhiên nói, thú vị. Hắn nhặt lên một cái hắc tử, rơi vào trên bàn cờ. Lâm Huy nhìn cũng không nhìn, lần nữa là tử. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh. 3, 3, 3, 3. Thanh thúy lạc tử âm thanh, như là mưa rơi chuối tây, liên miên bất tuyệt. Mọi người vây xem đã hoàn toàn xem không hiểu. Bọn hắn chỉ cảm thấy, trên bàn cờ hai màu trắng đen, dường như hóa thành hai cái du long, trên bàn cờ điên cuồng chém giết. Một nén nhang sau, thư sinh trong tay hắc tử, treo giữa không trung, chậm chạp chưa rơi. Trán của hắn, dịn ra mồ hôi mịt. Mà Lâm Huy, nhưng như cũng vẻ mặt lạnh nhạt, dường như vừa rồi đánh cờ, với hắn mà nói không có áp lực chút nào. Lại qua 10 cái hô hấp. 3. Thư sinh rơi xuống cuối cùng một tử. Sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Huy, cười khổ nói, các hạ. Thắng. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì? Phá cục. Cái này sao có thể? Đám người nhao nhao chen đến bàn cờ trước, xem xét tỉ mỉ. Chỉ thấy trên bàn cờ, viên kia rơi vào Thiên Nguyên mạch tử, giờ phút này đã trở thành toàn bộ thế cuộc hải tâm. Nó tựa như một quả định hải thần châm, đem nguyên bản sắp chết Bạch Kỳ, toàn bộ bản sống. Mà những cái kia nhìn như hung hãn hắc tử, giờ phút này ngược lại bị Bạch Kỳ vây khốn, tiến thoái lưỡng nan. Diệu a. Một cái lao giả kích động hô to, tìm đường sống trong chỗ chết. Cái này một tử Thiên Nguyên, quả thực là thần lai chi bút. Đúng vậy a. Ta hạ 30 năm cờ, chưa bao giờ thấy qua như thế tinh diệu thế cuộc. Vị công tử này, quả nhiên là kỳ đạo đại gia. Vây xem đám người nhao nhao tán thưởng. Tần Vãn Nhi nhìn xem Lâm Huy, trong mắt tràn đầy sùng bái quan mang. Phu quân, vậy mà lợi hại như vậy. Thư sinh đứng dậy, trịnh trọng hướng Lâm Huy thi lễ một cái, tại hạ thua tâm phục khẩu phục. Đây là 3 năm qua tất cả tặng thưởng, tổng cộng 1.320, mời các hạ vui vẻ nhận. Không cần. Lâm Huy khoát tay áo, ngữ khí lạnh nhạt, chỉ là ngân lượng, ta không thiếu. Nói xong, hắn dắt Tần Vãn Nhi tay, quay người rời đi. Mọi người thấy bóng lưng của hắn, trong mắt tràn đầy kính sợ. Không chỉ có tài đánh cờ siêu tuyệt, càng xem ngàn lượng bạch ngân như cát bã. Vị công tử này, tuyệt không phải phàm nhân. Lâm Huy đi không lâu sau, một cái tiên phong đạo cốt lão giả lặng yên xuất hiện tại cờ trước sạp. Hắn mặc một thân cũ nát đạo bào, tóc hoa râm, nhưng hai mắt lại sáng ngời có thần, dường như có thể nhìn thấu thế gian vật vật. Sư phụ. Thư sinh thấy lão giả, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Ừm. Lão giả nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào trên bàn cờ, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Kẻ này, hảo hảo lợi hại tài đánh cờ. Sư phụ, cái này tàn cuộc. Liên ngài năm đó đều nói, ít ra cần thiên nhân hợp nhất cảnh giới, khả năng phá giải. Thư sinh trầm giọng nói, có thể vị công tử kia, bất quá chừng 20, liền nhẹ nhõm phá cục. Hơn nữa, hắn dừng một chút, đồ nhi coi khí tức, chỉ là đại tông sư cảnh giới, cũng không đạt tới thiên nhân hợp nhất. Ừm. Lão giả vuốt vuốt sợi râu, lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn chậm rãi mở miệng, kẻ này tinh thần lực đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng tình trạng. Mặc dù tu vi chỉ là đại tông sư, nhưng thần hồn mạnh, chỉ sợ đã không kém gì thiên nhân hợp nhất cường giả. Cái này, thư sinh hít sâu một hơi. Thiên nhân hợp nhất, đây chính là võ đạo đỉnh phong cảnh giới. Toàn bộ thiên hạ có thể đạt tới cảnh giới này, không cao hơn 10 người. Mà trước mắt vị công tử này, vậy mà tại trên tinh thần lực đã không kém gì những truyền thuyết kia bên trong cường giả. Sư phụ, kẻ này đến cùng ra sao lai lịch? Đề cử chuyện hot, thi đại học kết thúc thành trục tỷ thần hào hoàn thành thi đại học vừa kết thúc, hắn ngoài ý muốn kích hoạt không có tiền tuyệt đối không thể hệ thống khai cục liền thu hoạch trục tỷ tư kim. Đầu tư, chứng khoán, buôn bán, hắn mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó. Từ đó, hắn một đường tiến mạnh, nên đón thuộc về mình nhân sinh đỉnh phong. Chương 113, ẩn long chi tướng chương 113, ẩn long chi tướng vi sư coi mệnh cách, chính là tử khí đông lai, cao quý không tả nổi.
đây là
ẩn long chi tướng.
Ẩn long.
Thư sinh mở to hai mắt nhìn.
Ẩn long, tại tướng thuật bên trong, là đối tương lai đế vương tối cao đánh giá. Ý là người này mệnh cách cao quý, như là tiềm phục tại trong thâm viên chân long, một khi bay lên, chắc chắn quân lâm thiên hạ.
Thật là sư phụ.
Thư sinh khó hiểu nói, thiên hạ hôm nay đã có vạn thọ đế tại vị. Vị công tử này, như thế nào lại là ẩn long chi tướng?
Ngu xuẩn.
Thiên Cơ lão nhân hừ lạnh một tiếng, ẩn long chi tướng, không nhất định phải làm hoàng đế. Có ít người, mặc dù không xứng đế, nhưng quyền thế, địa vị, lực ảnh hưởng, nhưng vượt xa đế vương.
Huống chi,
hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, là sư phương tài nhìn trộm mệnh cách của hắn lúc, mơ hồ nhìn được một chút hình tượng. Ở đằng kia chút hình tượng bên trong, bên cạnh hắn, quỳ đầy vương hầu tướng lĩnh, thậm chí còn có chân long thiên tử.
Cái gì?
Thư sinh hít sâu một hơi.
Chân long thiên tử, đây chính là đối hoàng đế xưng hô.
Ý của sư phụ là, vị công tử này, tương lai địa vị, vậy mà lại cao hơn hoàng đế.
Cái này sao có thể?
Sư phụ, có phải hay không là ngài nhìn lầm?
Thư sinh cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Nhìn lầm?
Thiên Cơ lão nhân lắc đầu, vi sư tung hoành thiên hạ 60 năm, chưa hề nhìn lầm qua bất luận người nào mệnh cách.
Đi, đừng lại hỏi.
Thiên Cơ lão nhân khoát tay áo, có một số việc, biết được quá nhiều, ngược lại không phải là chuyện tốt. Chúng ta chỉ cần nhớ kỹ một điểm, kẻ này tuyệt đối không thể trêu chọc.
Là, sư phụ.
Thư sinh cung kính đáp.
Đúng rồi.
Thiên Cơ lão nhân lời nói xoay chuyển, sau 3 ngày, Thiên Cơ các tái xuất giang hồ sự tình, chuẩn bị đến như thế nào?
Hồi sư phụ, tất cả đã chuẩn bị thỏa đáng.
Thư sinh trầm giọng nói, đệ tử đã thông ve sầu các nơi Thiên Cơ các phân đà, sau 3 ngày, mới Thiên Cơ bảng, đem đồng thời tại thiên hạ 13 tòa chủ thành tuyên bố. Đến lúc đó, chắc chắn gây nên sóng to gió lớn.
Rất tốt.
Thiên Cơ lão nhân nhẹ gật đầu, Thiên Cơ các đã ẩn thế 3 năm, là thời điểm một lần nữa xuất thế.
Lần này, chúng ta không chỉ có muốn tuyên bố võ đạo bảng danh sách, càng phải nhường người trong thiên hạ biết, thiên hạ đại thế đều ở Thiên Cơ các trong lòng bàn tay.
Là.
Thư sinh trong mắt lóe lên một tia cùng nhiệt.
Sau 3 ngày,
Dương Châu thành, Huyền Vũ tháp.
Đây là Dương Châu thành tối cao kiến trúc, trung 9 tầng, cao đến 100 mét, là toàn bộ Dương Châu thành tiêu chí.
Giờ phút này, chính vào giữa trưa,
Huyền Vũ tháp đỉnh, đột nhiên xuất hiện một bóng người,
chính là Thiên Cơ các thư sinh.
Hắn đứng chắp tay, ánh mắt quan sát toàn bộ Dương Châu thành.
Sau một khắc,
oanh,
một cỗ khí thế kinh khủng theo trong cơ thể hắn bộc phát ra.
Khí thế kia mạnh, như là thao thiên cự lãng, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Dương Châu thành.
Trong thành vô số võ giả, tại cỗ khí thế này hạ, tất cả đều cảm thấy một hồi ngạt thở.
Đây là
đại tông sư hậu kỳ khí thế.
Bắc trấn phủ ti, Lý Nhai đột nhiên đứng dậy, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyền Vũ tháp phương hướng.
Thật mạnh khí tức.
Là ai?
Thân hình hắn lóe lên, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về Huyền Vũ tháp mau chóng đuổi theo.
Nhưng mà, chờ hắn đuổi tới đỉnh tháp lúc, nơi đó đã không có một ai,
chỉ để lại một tờ giấy bị tảng đá đặt ở trên mặt đất.
Lý Nhai nhặt lên tờ giấy, chỉ thấy trên đó viết mấy hàng chữ nhỏ: Thiên Cơ các, tái xuất giang hồ.
Sau 3 ngày, Thiên Cơ bảng tuyên bố.
Thiên hạ phong vân đều ở trong lòng bàn tay.
Lý Nhai nhìn xem tờ giấy này, chau mày.
Thiên Cơ các,
cái tên này hắn cũng không lạ lắm.
3 năm trước đây, Thiên Cơ các từng tuyên bố qua một lần Thiên Cơ bảng, đưa tới toàn bộ giang hồ sóng to gió lớn.
Vô số võ giả bởi vì trên bảng danh sách xếp hạng ra tay đánh nhau, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu.
Cuối cùng, thậm chí kinh động đến triều đình, Vạn Thọ đế tự mình hạ chỉ, mệnh lệnh cẩm y liễu vệ tra rõ Thiên Cơ các.
Nhưng Thiên Cơ các người dường như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng, biến mất không thấy hình bóng.
Không nghĩ tới, 3 năm sau hôm nay, bọn hắn vậy mà lại lần nữa xuất hiện.
Xem ra
giang hồ lại nếu không thái bình.
Lý Nhai thở dài, quay người rời đi.
7 ngày sau,
Lâm Huy ngày nghỉ cuối cùng kết thúc.
Hắn cáo biệt lưu luyến không rời Tần Văn Nhi, tiến về Bắc Trấn phủ tì báo đến.
Vừa đi vào nha môn, liền nghe được một hồi kịch liệt tranh luận âm thanh.
Ta nói Lao Trương, ngươi cái này không đúng.
Thiên bảng thứ 10, rõ ràng là kiếm thánh Độc Cô Cầu bại.
Đánh rắm,
Độc Cô Cầu bại đã sớm chết.
Hiện tại thiên bảng thứ 10 là Thương Thần Triệu Vân Long.
Các ngươi đều sai.
Ta nghe nói, lần này Thiên Cơ bảng một lần nữa tuyên bố, thiên bảng thứ 10 thay người.
Đổi thành người nào?
Nghe nói là một cái tên là Huyết Độ Gia Hỏa, người này giết người nhưng ngoé, trên tay có ít nhất hơn vạn cái nhân mạng.
T.
Hơn vạn cái nhân mạng.
Đây cũng quá kinh khủng a.
Lâm Huy nghe những này đối thoại, nhíu mày.
Thiên Cơ bảng,
Huyết Độ,
đây đều là cái quỷ gì?
Hắn đi vào đại sảnh, vừa hay nhìn thấy Tống Bạch cùng Ngô Liễu cũng ở trong đó.
Đại nhân.
Hai người nhìn thấy Lâm Huy, liền vội vàng tiến lên hành lễ.
Ừm.
Lâm Huy nhẹ gật đầu, các ngươi đang thảo luận cái gì?
Hồi đại nhân.
Tống Bạch hưng phấn nói, chúng ta đang thảo luận Thiên Cơ các một lần nữa ban bố Thiên Cơ bảng.
Lần này bảng danh sách cùng 3 năm trước đây so sánh, biến hóa quá lớn.
Thật nhiều cao thủ đều một lần nữa thứ hạng,
thậm chí còn có mấy cái người mới vọt thẳng tiến vào thiên bảng.
Thiên Cơ bảng.
Lâm Huy nhíu mày, nói kỹ càng một chút.
Là.
Tống Bạch lập tức mặt mày hớn hở giải thích lên.
Thì ra, Thiên Cơ các là một cái thần bí tổ chức tình báo, đã có mấy trăm năm lịch sử.
Thành viên của cái tổ chức này trải rộng thiên hạ các nơi, chuyên môn thu thập các loại tình báo.
Mà Thiên Cơ các nổi danh nhất chính là bọn hắn cách mỗi 3 năm tuyên bố một lần Thiên Cơ bảng.
Thiên Cơ bảng chia làm nhiều cái bảng danh sách, thiên bảng, thiên hạ mạnh nhất 30 vị tuyệt đỉnh cao thủ, ít ra đều là đại tông sư đỉnh phong trở lên thực lực.
Địa bảng, thiên hạ mạnh nhất 100 vị cao thủ, ít ra đều là đại tông sư cấp bậc.
Tiềm Long bảng,
40 tuổi trở xuống thiên tài võ giả, bị coi là tương lai ngôi sao hy vọng. Binh khí bảng, thiên hạ mạnh nhất thần binh lợi khí. Yến chi bảng, thiên hạ đẹp nhất nữ tử. Còn có tài phú bảng, thế lực bảng, sát thủ bảng chờ một chút. Mỗi một cái bảng danh sách tuyên bố cũng sẽ ở trên giang hồ gây nên hành động lớn. Bởi vì có thể lên bảng người, không có chỗ nào mà không phải là danh chấn thiên hạ nhân vật phong vân. Mà bảng danh sách xếp hạng càng là trực tiếp quan hệ tới những người này danh vọng cùng địa vị. Cho nên, mỗi lần thiên cơ bảng tuyên bố sau, trên giang hồ đều sẽ nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Vô số người vì tranh đoạt xếp hạng, ra tay đánh nhau, thậm chí không tiếc đồng quy vu tận. Thì ra là thế. Lâm Huy nghe xong, trong lòng hiểu rõ. Cái này thiên cơ cát cũng là có điểm giống tiếp trước những cái kia vũ lực bảng xếp hạng. Đề cử chuyên hot, bắt đầu một thân vô địch đại chiêu đang ra hơn 2k chương vô địch, hài hước, giải trí ổn, lựa đọc và cờ mở tờ đều cao. La Thiên xuyên qua ngày thứ nhất, liền được 9 quyển thiên thư. Thiên đạo kinh nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo luyện thể quyết nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo quan tưởng pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo thân pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Thiên đạo kiếm pháp nội dung giới thiệu tóm tắt, vô địch. Chương 114, địa bảng thứ tư. Chương 114, địa bảng thứ tư. Tống Bạch đông nhiên kích động, một phát bắt được Lâm Huy cánh tay, đại nhân. Ngài cũng tới bảng. Ta. Lâm Huy sửng sốt một chút. Đúng vậy a. Tống Bạch trong mắt tràn đầy sùng bái, đại nhân ngài không chỉ có lên bảng, hơn nữa xếp hạng còn đặc biệt cao. Địa bảng thứ tư. Lời vừa nói ra, chung quanh tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lâm Huy. Địa bảng thứ tư. Đây chính là toàn bộ thiên hạ, võ đạo thực lực xếp hạng thứ nhất 104 tồn tại. Phải biết, có thể lên địa bảng, ít ra đều là đại tông sư cấp bậc cao thủ. Mà Lâm Huy, năm nay mới bao nhiêu lớn? 19 tuổi. 19 tuổi đại tông sư, hơn nữa còn là địa bảng thứ tư. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. Để cho ta nhìn xem. Lâm Huy cũng là rất bình tĩnh, đưa tay tiếp nhận Tống Bạch đưa tới bảng danh sách. Đây là một chương tính chất khảo cứu lùa vàng, phía trên dùng kim sắc chữ viết, nhóm ra địa bảng 100 người đứng đầu cao thủ danh sách. Lâm Huy ánh mắt quét về phía bảng danh sách 10 vị trí đầu, địa bảng thứ nhất, Uy Vô Thiếu, 93 tuổi, thành danh 60 năm, nửa bước đại tông sư, tu luyện Cửu Âm Chân Kinh một tay Thiên La Địa Võng trưởng, có thể cầm Long Bát Phượng, 30 năm trước từng độc thân xâm nhập Đại Mạc Vương đỉnh, chém giết quốc sư sau toàn thân trở ra. Địa bảng thứ hai, Chân Diễn, tuổi tác không rõ, thân phận không rõ, nửa bước đại tông sư, Phật môn đại đức, tu luyện Đại Nhật Như Lai Kinh 10 năm trước tại Linh Ẩn Tự một trưởng đánh lui ma giáo Tam Đại hộ pháp, Phật pháp tinh hâm, võ công thông thần. Địa bảng thứ ba, Kiếm Vô Song, 67 tuổi, thành danh 40 năm, nửa bước đại tông sư, thiên hạ đệ nhất kiếm khách, tu luyện Vạn Kiếm Quy Tông 20 năm trước từng tại Hoa Sơn chi đỉnh cùng Quy Vô Thiếu đại chiến 3 ngày 3 đêm bất phân thắng bại. Địa bảng thứ tư, Lâm Huy, 19 tuổi, thành danh không đủ 1 năm, tông sư đỉnh phong, hư hư thực thực thu hoạch được thượng cổ đại năng quán đỉnh truyền thừa, thực lực tốc độ tăng lên kinh thế hai tụ, ngắn ngủi mấy tháng liền từ tam lưu võ giả nhảy lên trở thành đỉnh tiêm tông sư, từng tại Dương Châu thành bên ngoài một người đồ sắt Bạch Liên giáo 2 tên tông sư cùng 36 tên tiên tiên cao thủ, lại tại Phế Khí Lê Viên lấy một địch 7 chém giết tổ chức sát thủ tàn hoang thất ảnh. Toàn viên, chiến tích chói lọi, nhưng bởi vì công lực đến từ quán đỉnh, căn cơ phải chăng vững chắc còn có tranh luận. Tục truyền ngày trước vẫn là phi tiên kiếm tông cổ Việt, tông sư đỉnh phong, cũng là chết bởi Lâm Huy đao hạ. Địa bảng thứ 5, Huyết Hồng Yiye, 42 tuổi, thành danh 20 năm, tông sư đỉnh phong, Tà Huyết Tông bộ tông chủ, tu luyện huyết hải ma công một thân huyết sát chi khí ngưng động như thực chất, hai tay nhuốm máu vô số, người giang hồ xưng huyết thủ Diêm La 3 năm trước đây từng huyết tẩy thanh thành phái, giết chóc quá ngàn. Địa bảng thứ 6, Tiêu Phá Thiên, 55 tuổi, tông sư đỉnh phong. Địa bảng thứ 7, Mộ Dung Thu Thủy, 39 tuổi, tông sư đỉnh phong. Địa bảng thứ 8, Thương Tông Công Tôn Nạo, 35 tuổi, tông sư đỉnh phong. Địa bảng thứ 9, Liễu Như Yên, 35 tuổi, tông sư hậu kỳ. Địa bảng thứ 10, Đường Tam, thuộc trung đường môn môn chủ, âm hiểm tiểu nhân, ưa thích ám khí đả thương người, 49 tuổi, tông sư hậu kỳ. Lâm Huy xem hết bảng danh sách, lông mày hơi nhíu. Có ý tứ. Địa bảng trước 3 đều là nửa bước đại tông sư, cũng chính là khoảng cách đại tông sư chỉ kém nửa bước tồn tại. Mà hắn được bầu thành tông sư đỉnh phong. Hiển nhiên, thiên cơ các cũng không biết hắn đã đột phá đến đại tông sư đỉnh phong. Bất quá cái này cũng bình thường. Hắn đột phá thời điểm đều là tại ẩn nấp địa phương, người ngoài căn bản không có khả năng phát giác. Về phần câu kia công lực đến từ quán đỉnh, Lâm Huy nhếch miệng lên một tia cười lạnh, cũng là thật biết biên. Bất quá cũng tốt, cứ như vậy, những cái kia không phục người, liền sẽ cho là hắn là dựa vào ngoại lực tăng lên thực lực, căn cơ bất ổn. Đến lúc đó, bọn hắn nhảy ra chịu chết, chính mình cũng tốt nguyên một đám thu hoạch. Đúng lúc này, đốt. Chúc mừng tốc chủ hoàn thành nhiệm vụ, danh dương giang hồ. Nhiệm vụ ban thưởng, mát cấp quỷ cốc túng kiếm thuật. Hệ thống thanh âm nhắc nhở trong đầu vang lên. Lâm Huy nhãn tỉnh sáng lên. Quỷ cốc túng kiếm thuật. Sau một khắc, hải lượng tin tức tràn vào trong đầu. Quỷ cốc túng kiếm thuật tất cả chiêu thức, tâm pháp, kỹ xảo, toàn bộ dung hội quan thông. Lâm Huy chỉ cảm thấy chính mình đối kiếm lý giải trong nháy mắt đạt đến một cái cao độ trước đó chưa từng có. Nếu như nói trước đó hắn kiếm pháp tu vi chỉ là hiểu sơ ra lông, như vậy hiện tại hắn đã là chân chính kiếm đạo tông sư. Tốt. Lâm Huy mừng thầm trong lòng, có môn kiếm thuật này, thực lực của hắn lại lên một bậc thang. Đại nhân, Tống Bạch thấy Lâm Huy nhìn chằm chằm bảng danh sách mọi người, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ngài còn tốt chứ? Ừ, không có việc gì. Lâm Huy lấy lại tinh thần, đem bảng danh sách trả lại hắn. Cái này bảng danh sách cũng là thật có ý tứ. Kia là Tống Bạch kích động nói, đại nhân ngài thật là địa bảng thứ tư a. Toàn bộ Dương Châu thành, liền một mình ngài lên bảng. Lý Thiên Hộ nhìn thấy bảng danh sách sau, cao hứng ghê gớm, nói ngài cho chúng ta bắt chấn phủ ti tăng thể diện. Hắn bây giờ đang ở công phòng bên trong đợi ngài, nhưng ngài vừa đến liền đi gặp hắn.
Tốt, ta đã biết.
Lâm Huy nhẹ gật đầu, hướng về Lý Nhai công phòng đi đến. Công phòng bên trong, Lý Nhai ngay tại liếc nhìn một phần phần văn thư, nhìn thấy Lâm Huy tiến đến, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười sảng lạn. Lâm Huy, nhanh ngồi. Hắn nhiệt tình hô. Lâm Huy ngồi xuống ghế dựa, chắp tay nói, Lý Thiên Hộ tìm ta có việc.
Có việc?
Đương nhiên có chuyện. Lý Nhai cười ha ha, đại hỷ sự. Tiểu tử ngươi, thật sự là cho ta tăng thể diện a. Địa bảng thứ tư, toàn bộ Dương Châu thành, ngươi là một cái duy nhất lên bảng. Chỉ huy sứ đại nhân nhìn thấy bảng danh sách sau, long nhan cực kỳ vui mừng, lúc này hạ một đạo thánh chỉ. Nói, hắn từ trong ngực móc ra một phần màu vàng sáng thánh chỉ, đưa cho Lâm Huy. Lâm Huy tiếp nhận thánh chỉ, triển khai xem xét, phụ tiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, cẩm ý liễu vệ bộ thiên hộ Lâm Huy, tuổi trẻ tài cao, võ công cao cường, nhiều lần lập kỳ công, nay đặc biệt phong làm cẩm ý liễu vệ thập tam thái bảo, ban thưởng đặc chế phi ngư phục một bộ, hổ phù lệnh bài một cái khâm thử. Lý Nhai trên mặt lộ ra một tia phức tạp biểu lộ. Hắn nhớ tới mấy tháng trước, Lâm Huy vẫn chỉ là một cái vừa mới kế thừa trang nghiệp nho nhỏ tổng kỳ. Có thể ngắn ngủi thời gian mấy tháng, tiểu tử này liền đã thành thập tam thái bảo. Cái này tốc độ phát triển, quả thực đáng sợ. Đa tạ Lý Thiên Hộ dịu dắt. Lâm Huy chắp tay nói, đừng khách khí. Lý Nhai khoát tay áo, đúng rồi, đã ngươi hiện tại đã là thái bảo, về sau cũng đừng gọi ta Lý Thiên Hộ, gọi ta Tam Ca a Tam Ca. Lâm Huy sửng sốt một chút.
Không tệ.
Lý Nhai cười nói, ta là thập tam thái bảo bên trong xếp hạng thứ ba, cho nên tất cả mọi người gọi ta Tam Ca. Ngươi là tân tấn thái bảo, mặc dù không có xếp hạng, nhưng cũng coi là ta nhóm huynh đệ. Về sau tất cả mọi người là người một nhà, không cần khách khí như vậy.
Kia, yeah.
Tam Ca. Lâm Huy cũng không giả mồm, trực tiếp đổi giọng.
Ha ha.
Tốt. Lý Nhai cười ha hả. Sau đó, hắn theo bên cạnh cầm lấy một bộ quần áo, đưa cho Lâm Huy, đây là đặc chế phi ngư phục, so bình thường phi ngư phục càng thêm tinh lương. Ngươi mặc vào thử một chút. Lâm Huy tiếp nhận phi ngư phục, phát hiện bộ quần áo này chất liệu, sát thực so trước đó phải tốt hơn nhiều. Không chỉ có càng thêm nhẹ nhàng, hơn nữa vải vóc bên trên còn mơ hồ có linh quang lưu chuyển, hiển nhiên là gia nhập đặc thù nào đó vật liệu. Hắn tại chỗ thay đổi phi ngư phục, quần áo vừa người đến tựa như đo thân mà làm đồng dạng, mặc lên người, không chỉ có anh tư bừng bừng phân chấn, càng có một cỗ khí thế bức người.
Không tệ.
Lý Nhai thỏa mãn nhẹ gật đầu, bộ này phi ngư phục là dùng tiền tầm kia cùng huyền thiết kia dệt pha mà thành, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. So trước ngươi bộ kia còn mạnh hơn nhiều.
Đa tạ Tam Ca.
Lâm Huy lần nữa chắc tay.
Đúng rồi, còn có cái này.
Lý Nhai lại lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Lâm Huy. Khối này lệnh bài, toàn thân đen nhánh, phía trên khắc lấy một cái kim sắc thái chữ.
Đây là thái bảo lệnh bài.
Lý Nhai trịnh trọng nói, có khối này lệnh bài, ngươi có thể điều động bất kỳ thiên hộ trở xuống cầm y hiệp vệ. Thậm chí, dưới tình huống khẩn cấp, ngươi còn có thể tiền trạm hậu tấu. Lâm Huy tiếp nhận lệnh bài, trong lòng hơi chấn động một chút.
Quyền lực này,
sát thực đủ lớn.
Tốt, trước như vậy đi.
Lý Nhai vô vô Lâm Huy bả bay, ngươi mới vừa lên bảng, khẳng định sẽ có rất nhiều phiền toái tìm tới cửa. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, ngươi cẩn thận một chút.
Ta minh bạch.
Lâm Huy nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết, chính mình leo lên địa bảng thứ tư, tất nhiên sẽ gây nên trên giang hồ vô số người chú ý, nhất là những cái kia xếp tại chính mình người phía sau, khẳng định sẽ không phục.
Bất quá,
tới một cái, giết một cái, đến hai cái, giết một đôi. Ngược lại, hắn chưa từng sợ phiền phái. Cùng lúc đó, trên giang hồ, bởi vì thiên cơ bảng tuyên bố, đã sôi trào. Nhất là Lâm Huy cái tên này, trở thành tất cả mọi người nghị luận tiêu điểm. 19 tuổi địa bảng thứ tư.
Nói đùa cái gì?
Ta nhìn cái này thiên cơ các là điên rồi.
Chính là,
kia Lâm Huy mặc dù có chút danh khí, nhưng nhiều nhất cũng chính là tông sư sơ kỳ. Dựa vào cái gì xếp tại nhiều như vậy cao nhân tiền bối trước đó?
Ngươi không thấy lời bình sao?
Người ta là dựa vào quán đỉnh tăng lên thực lực.
Quán đỉnh?
Đó không phải là đốt cháy giai đoạn sao?
Loại này công lực, căn cơ khẳng định bất ổn, sớm muộn muốn tẩu hỏa nhập ma.
Không sai. Ta nhìn cái này Lâm Huy, chính là dựa vào vận khí đạt được một chút kỳ ngộ, thực lực căn bản không xứng cái bài danh này.
Thử.
Chờ lấy xem đi, khẳng định sẽ có người đi khiêu chiến hắn. Đến lúc đó, liền nhìn hắn có hay không bản sự kia, giữ vững địa bảng vị trí thứ tư.
Nghị luận tương tự tại giang hồ các nơi liên tục không ngừng,
cơ hồ tất cả mọi người đều đúng Lâm Huy xếp hạng biểu thị chất vấn, mà những cái kia xếp tại phía sau hắn cao thủ càng là đối với hắn tràn đầy ghen tị và bất mãn, nhất là địa bảng thứ 8 Công Tôn Nạo. Giờ phút này hắn ngay tại một nhà tiểu lâu bên trong uống rượu.
Cái gì chó má địa bảng?
Công Tôn Nạo một trưởng vô nát trước mặt cái bàn, giận dữ hét, lão tử thành danh 25 năm, giết qua tông sư hai cánh tay đều đến không hết, dựa vào cái gì xếp tại một cái 19 tuổi mao đầu tiểu tử đằng sau? Còn có cái kia Lâm Huy, ỷ vào quán đỉnh có được công lực, cũng dám ở lao tử trước mặt diều võ dương ai, quả thực muốn chết. Hắn đột nhiên đứng dậy, trong mắt sát ý sôi trào, Lâm Huy, ta giết định rồi,
thiên vương lão tử cũng cứu không được hắn.
Ta nói xong, hắn một bà nhấc lên trường thương của mình, bước nhanh ra ngoài đi đến.
Đề cử chuyến hot, cao võ, xuyên qua trạm hung thi, ta có thể hấp thu hết thể hoàn thành biêu cao đinh.
Ngươi đánh bại một vị kiếm đạo thiên tài, thu hoạch được kiếm đạo tư chất 10 điểm,
nộ tính thiên phú 3 điểm.
Hấp thu thuộc tính sau, tô diệp nộ tính có chỗ tăng lên, nguyên bản không có kiếm đạo thiên phú Tô Diệp, thành công có được sơ cấp kiếm đạo thiên phú. Đinh, ngươi đánh bại một vị quyền pháp thiên tiêu, thu hoạch được quyền pháp tư chất 100 điểm. Giết chóc quyền pháp, ba thành quyền ý. Hấp thu thuộc tính sau, Tô Diệp không chỉ có quyền pháp tư chất có chỗ tăng cường, còn học xong giết chóc quyền pháp, nắm giữ ba thành quyền ý. Đinh, ngươi trấn áp một vị tuyệt thế ma nữ, thu hoạch được ban thưởng, trung trình bất du. Cái gì? Cái này cũng được. Chương 115, Bát Phương được đến. Chương 115, Bát Phương được đến. Phi Thiên Môn. Đây là một tòa tọa lạc tại mây mù lượn lờ đỉnh núi như tiên cảnh tông môn. Phi Thiên Môn chính là thiên hạ bảy đại đang đạo môn phái một trong, trong môn đệ tử tu luyện đều là đỉnh tiêm kiếm đạo công pháp, từng cái kiếm thuật cao siêu. Giờ phút này, Phi Thiên Môn nghị sự đại điện bên trong, trưởng môn Bách Lý Siêu Nhiên đang cùng sư đệ tiểu đạo nhân ngồi đối diện uống trà. Bách Lý Siêu Nhiên, tuổi chừng 60, khuôn mặt gầy gò, hai mắt sáng ngời có thần, quanh thân tự có một cỗ siêu nhiên vật ngoại khí chất. Mà tiểu đạo nhân thì là một cái mặt đỏ lên, mắt say lờ đờ nhập nhèm mập hòa thượng, trong tay vĩnh viễn cầm một cái hồ lô rượu, cả ngày say khướt, nhưng thực lực lại sâu không lường được. Sư Minh, tiểu đạo nhân uống một hớp rượu, chậm rãi mở miệng, thiên cơ bảng ban bố. Ừm, ta biết. Bách Lý Siêu Nhiên nhẹ gật đầu, cái kia Lâm Huy xếp tại địa bảng thứ tư. Không chỉ có như thế, tiểu đạo nhân lại nói, chúng ta trong môn đệ tử cổ Việt chết tại trên tay hắn. Cổ Việt, Bách Lý Siêu Nhiên thở dài, năm đó hắn bị tốc thành, đi lên đường tà đạo, tu luyện cấm thuật phi kiếm thuật bị ta chủ xuất sư môn. Bây giờ chết, cũng coi là tự làm tự chịu. Vậy sư minh có ý tứ là? Tiểu đạo nhân nhìn về phía hắn, không cần báo thù cho hắn. Bách Lý Siêu Nhiên thản nhiên nói, hắn như là đã bị trục xuất sư môn, liền không còn là ta Phi Tiên môn đệ tử. Huống chi, hắn dừng một chút, kia Lâm Huy mặc dù tuổi trẻ, nhưng thực lực xác thực không tầm thường. Có thể giết chết tu luyện cấm thuật cổ Việt, chứng minh thật sự là hắn có mấy phần bản sự. Nếu như chúng ta những lao gia hỏa này tự mình ra tay, chẳng phải là rơi xuống ỷ lớn hiếp nhỏ mà cớ. Chuyến đi, đối ta Phi Tiên môn thanh danh bất lợi. Sư minh nói rất có lý. Tiểu đạo nhân nhẹ gật đầu. Bất quá, Bách Lý Siêu Nhiên lời nói xoay chuyển, mặc dù chúng ta không xuất thủ, nhưng trong môn phái tuổi trẻ đệ tử, nếu là muốn đi khiêu chiến hắn, ta cũng không ngăn. Dù sao, giữa những người tuổi trẻ luận bàn, kia là bình thường võ đạo giao lưu. Thua, là tài nghệ không bằng người. Thắng, cũng có thể là ta Phi Tiên môn dương danh. Diệu a. Tiểu đạo nhân nhãn tỉnh sáng lên, vẫn là sư minh cao minh. Cứ như vậy, chúng ta đã giữ gìn tông môn thanh danh, lại cho môn hạ đệ tử lịch luyện cơ hội. Nhất cử lưỡng tiện. Đi thôi. Bách Lý Siêu Nhiên khoát tay áo, đem cái này ý tứ truyền đạt cho môn hạ đệ tử. Bằng lòng đi khiêu chiến, tự hành tiến về. Không nguyện ý, cũng không bắt buộc. Là, sư minh. Tiểu đạo nhân đứng dậy rời đi. Bách Lý Siêu Nhiên ngồi một mình ở đại điện bên trong, ánh mắt ngắm nhìn phương xa, tự lẩm bẩm, Lâm Huy, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Ta huyết tông, đây là một cái nổi tiếng xấu ma đạo tông môn, đệ tử trong tông tu luyện đều là công pháp tà môn, thủ đoạn tàn nhẫn, giết người như ngóe. Ta huyết tông tổng đà, tọa lạc tại một mảnh núi hoang bên trong. Trong núi huyết vụ tràn ngập, âm trầm kinh khủng, tựa như nhân gian luyện ngục. Ta huyết tông đại điện bên trong, một người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử trung niên đang ngồi ở trên bảo tọa liếc nhìn thiên cơ bảng. Nàng quanh thân lại tản ra nồng đậm mùi huyết tinh, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Người này chính là địa bảng thứ 5 Huyết Hồng Y Lìa, địa bảng thứ 5. Huyết Hồng Y Lìa khép cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, xem ra thiên cơ các vẫn là xem thường ta. Quy vô thiếu, chân diễn, kiếm vô song, ba cái này lao bất tử, xác thực có tư cách xếp tại phía trước ta. Nhưng cái này Lâm Huy, ánh mắt của hắn rơi vào Lâm Huy danh tự bên trên, 19 tuổi, dựa vào quán đỉnh tăng thực lực lên. A, có ý tứ. Nếu như có thể giết hắn, không chỉ có thể chứng minh thực lực của ta, còn có thể nhường thiên cơ các một lần nữa sắp xếp bảng. Đến lúc đó, ta chính là địa bảng thứ tư. Hắn đứng dậy, trường bào màu đỏ ngòm không gió mà bay, quanh thân huyết sát chi khí ngưng động như thực chất. Người tới. Hắn trầm giọng quát. Có thuộc hạ. Một người áo đen theo trong bóng tối đi ra, quỳ một chân trên đất. Truyền mệnh lệnh của ta. Huyết Hồng Y Lìa lạnh lùng nói, triệu tập huyết ảnh vệ, theo ta tiến về Dương Châu thành. Ta muốn đích thân chiếu cố cái này Lâm Huy, xem hắn đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Là. Người áo đen không người lui ra. Huyết Hồng Y Lìa đi tới trước cửa sổ, nhìn phương xa, trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Lâm Huy, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Nếu như ngươi thật chỉ là dựa vào quán đỉnh tăng lên thực lực, vậy ngươi liền chuẩn bị trở thành ta đã đặt chân a. Đề cử chuyến hot, bế quan 100.0005, Kỳ Lân tộc mời ta xuất quan làm chủ hoàn thành tần lân trùng sinh hồng hoang, hóa thân Kỳ Lân ấu thú ngay lúc Long Phượng lượng tiếp, may mắn hắn khóa lại thần cấp lựa chọn hệ thống. Nguyên thủy Kỳ Lân cầu cứu mạng. Hồng Quân mời ngay đạo. Thông Thiên muốn kết bái. Tần Lân quát tay, tạ yêu. Bế quan 100 năm, không thành thánh nhân tuyệt không xuất quan. Đốt. Kiểm tra Kỳ Lân tộc thảm tao diệt tuyệt, ký chủ đã chứng đạo thánh nhân, có nguyện ý nhất thống hồng hoang. Nhìn nhiệm vụ mới xuất hiện, Tần Lân rốt cục cường thế xuất thế, tiếng giống chấn động tầm giới, ai dám lấn ta Kỳ Lân bộ tộc không người.